Chương 1, Đế quốc thông gia. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Hạ quốc, Đế vương cung điện chi thượng, tôn quý Hạ quốc hoàng đế chính ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Kim Bích Huy hoàng đại điện chi trung, thiên vị quan chức mọc như rừng, quần thần cung tọa. Nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào đại điện trung tâm nơi, kia 100 vị duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ thước tha mềm mại, tựa như kiểu diễm ước át đóa hoa như vậy mỹ nhân tiến lên. 100 vị mỹ nhân, tất cả đều đến từ quan chức gia trung, hoặc là Hạ quốc đại thần chi nữ, hoặc là Hạ quốc đại thần cận thân, có tuyệt đối lai lịch người. Các nàng hôm nay sở dĩ ở chỗ này, bởi vì ngồi ngay ngắn ở các nàng đối diện là Hạ quốc hoàng đế thập tam vị hoàng tử. Đế quốc thông gia. Đây là các đời Hạ quốc hoàng đế là củng cố đế vương quyền lực chính trị thủ đoạn, cũng là quần thần mượn cơ hội có thể cùng hoàng thất nhờ và chút quan hệ thời cơ tốt. Phàm là bị hoàng tử vừa ý mỹ nhân, cũng sẽ bị hoàng tử nạp làm phi tử, từ đó lệnh quần thần thiên quan, sở hữu được hoàng tử bối cảnh cùng thế lực, cũng là một cơ hội để hoàng tử lựa chọn thành lập chính mình trong triều thế lực thời điểm, bọn họ muốn lôi kéo cái nào đại thần, liền sẽ chọn vị nào đại thần nữ nhi hoặc là cận thân, như vậy thứ nhất, tự nhiên lượng ra liền thân cận, thế lực liền từ đó thành lập lên. Đây là điều mà quần thần cùng hoàng tử mong muốn, cũng là trên trăm vị mỹ nhân nguyện vọng. Các nàng tuy nói là quần thần chi nữ, thân phận hoa lệ không tầm thường, nhưng có thể leo lên hoàng thất, đối với các nàng mà nói là cả đời cơ hội khó được. Phải biết, hoàng tử tương lai thấp nhất thành tựu cũng là phong hầu. Nếu là đi lên nữa, đó chính là Hạ quốc tương lai hoàng đế. Nhưng nếu có thể đến một cái tương lai hoàng đế quân chủ, các nàng thì đồng nghĩa với thành đế phi, thân phận cao, có thể tưởng tượng được. Vì vậy, lúc này trăm vị mỹ nhân, từng cái cũng vui cười thản nhiên, đem dáng người đứng nghiêm, cố gắng lộ ra chính mình xinh đẹp cùng ma quỷ dáng vẻ, nóng bỏng ánh mắt ở thập tam vị hoàng tử trên thân chạy. Nhưng mà, khi các nàng ánh mắt rơi tại vị ở đầu vị, một thân hoa lệ tử ý điệp, ánh mắt tuấn tú, lông mi như sao, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh đại hoàng tử Hạ Viêm trên người lúc, lại không tự chủ được dâng lên vẻ lo âu cùng sợ hãi. Vẻ lo âu sợ hãi cũng không phải là sợ không được đại hoàng tử chọn chúng, mà là các nàng không muốn bị đại hoàng tử chọn chúng. Theo lý mà nói, đại hoàng tử, đó chính là thập tam vị hoàng tử bên trong trường tử, là có tư cách nhất, cũng là chính thống nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế người. Các nàng muốn phàn long phụ phượng, cũng hẳn lựa chọn hắn mới đúng. Đáng tiếc là, toàn bộ Hạ quốc trên dưới đều có tin đồn, ngay cả thị tỉnh tiểu dân đều biết được, Hạ quốc đại hoàng tử là một không hơn không kém phế nhân. Vừa sinh ra liền nhược sinh đại bệnh, từ nhỏ ngâm mình ở dược quán tử trong, không cách nào tu luyện, đến tận bây giờ cả người trên dưới ngay cả mảy may linh khí cũng không có, đừng nói gì đến cảnh giới tu luyện trái lại còn lại thập nhị vị hoàng tử, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới phàm cảnh cửu trọng, thậm chí còn nửa bước nguyên cảnh, sắp bước vào nguyên cảnh, trở thành nguyên cảnh cao thủ. Không chỉ có như thế, thân là Hạ quốc đại hoàng tử, theo lý có chút quyền thế mới đúng, nhưng từ mẹ hắn sau khi chết, quần thần liền không còn có người dám thân cận với hắn, cho tới đường đường đại hoàng tử, cuối cùng thành một cái cô gia quả nhân, không có bất kỳ quyền lực thế lực. Chính là bởi vì như vậy, Hạ Viêm cái này đại hoàng tử chẳng qua là chỉ có danh hiệu, lại không có bất kỳ thực quyền nào. Hơn nữa như vậy yếu đuối thể chất, đương nhiên đánh giấm cũng một chút không kỳ quái, nếu như gả cho hắn, đừng nói là tương lai quân chủ, có thể không thủ sống qua ngày cũng là chuyện tốt. Quả nhiên từng cái xem ta ánh mắt, phản phất ta là ác quỷ muốn ăn các nàng như thế thua thiệt ta đường đường đại hoàng tử, sống đến mức ngay cả một phổ thông thần tử cũng không bằng ta nói ngươi phá hệ thống, rốt cuộc lúc nào có thể kích hoạt. Ta đều chuyển kiếp tới gần một năm, có thể hay không cho điểm phản ứng. Nam ở đầu bị Hạ Viêm đáy lòng thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. Hạ Viêm căn bản không phải cái thế giới này người. Hắn muốn là trên địa cầu một cái bình thường, trường đại học tốt nghiệp, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết như bao thanh niên bình thường khác mà thôi. Ai có thể nghĩ một lần làm thêm giờ quá muộn, lúc về nhà bỗng nhiên rông tố nảy ra, một đạo sét ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem hắn bổ tới cái thế giới này. Hạ Viêm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại thật có thể giống như vô số trong tiểu thuyết thật sự miêu tả như vậy, thật chuyển tiếp hơn nữa còn là chuyển tiếp đến một cái võ lực chí cao, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé mênh mông thế giới. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, mới tới hắn liền nghe được hệ thống đang ở kích hoạt thanh âm, thoáng cái thật hưng phấn đến tột đỉnh mức độ. Hạ Viêm cho là từ nay về sau, là hắn có thể đủ giống như vô số trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, thẳng thắn thoải mái, càn quét lục hợp bát hoang, trở thành ngũ bước, cái gì tiên, thần, ma, một cái chỉ tay hôi phiên diện, ai có thể nghĩ, hệ thống đang ở kích hoạt nhắc nhở này dĩ nhiên kéo dài sắp tới một năm, đến bây giờ cũng còn không kích hoạt thành công. Tự nhiên, cái gì ngũ bước, cái gì càn quét lục hợp bát hoang, tất cả đều thành một nước. Nếu không có cái này, đại hoàng tử thân phận kéo dài cánh mạng, sợ rằng lấy Hạ Viêm bây giờ yếu đuối thân thể, đã sớm xong đời. Hôm nay đế quốc thông gia, Hạ Viêm vốn là chuẩn bị lấy thân thể ôm bệnh nhẹ làm lý do, không tính tới bởi vì hắn đã dự liệu được chính mình sẽ tao ngộ tình huống giống như lá trước mắt như vậy, toàn bộ mỹ nhân, tất cả đều dùng hết sức lo sợ sợ hai ánh mắt từ trên người hắn quét qua, sợ bị hắn chọn trúng. Đường đường đại hoàng tử, phản phất thành ôn thần, người người tránh không kịp. Hơn nữa coi như chọn thì thế nào? Mình bây giờ yếu đuối thân thể, không có chút nào năng lực làm việc cũng không có, chọn không phải là cho mình náo con mắt sao? Luôn lạc tới bực này tình cảnh, Hạ Viêm có nhiều bất đắc dĩ có thể tưởng tượng được. Nhưng hoàng đế nói, hôm nay còn có khách quý muốn tới, thân là đại hoàng tử hắn phải trình diện. Cái này không, Hạ Viêm chỉ có thể kiên trì đến cùng. Bất quá, cái này còn không là Hạ Viêm buồn bực nhất địa phương. Xếp hàng thứ 3, tả sổ đệ tứ vị dung mạo xinh không tệ, dáng vẻ cũng yêu kiều, ca ca cùng đệ đệ cũng đừng theo ta cướp. Một vị người mặc cung dung bạch liễu, thắt lưng mang theo một cái hắc kiếm, khí chất nhẹ nhàng quân tử nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Hạ Viêm liếc nhìn hắn một cái. Người nam tử trẻ tuổi này tên là Hạ Tần Vũ. Là, không sai, hắn nguyên hình chính là tại hậu thế trong tiểu thuyết trở thành Hồng Mông Kim bảng đệ nhất nhân Tần Mông, Tần Vũ. Tứ ca, hàng thứ nhất vị thứ bảy, ta cảm thấy được chờ ngươi chọn xong ta liền tới. Một thân hắc bảo, lộ xuất song tí, cổ đồng sắc cơ phu, thanh niên to con mở miệng đạo. Vũ đệ hạ Lâm Lôi, Hồng Mông Kim bảng người thứ hai. Còn có 30 năm Hà Đông Hà Tây thập nhị đệ hạ Tiêu Viêm, thích tu luyện hấp thu thôn vệ phương pháp nhị đệ hạ Phương Hàn, cùng với đang luyện tập trong nháy mắt giết người lục đệ hạ Diệp Phàm, hệ thống đây là muốn bức tử ta sao? Chương 2, chí cao tự tại chí tôn tương thành. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Hạ Viêm đi tới cái thế giới này sau, không chỉ có hệ thống không kích hoạt, mình là phế nhân, còn kinh ngạc phát hiện, chính mình kia 12 vị hoàng đệ, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật chính. Từ Hạ Tần Vũ, Hạ Lâm Lôi, Hạ Diệp Phàm, Hạ La Phong, Hạ Tiêu Viêm vân vân từng cái bất kể là tên, hay là đám bọn hắn bày ra tư thái, cùng với tu luyện năng lực. Căn cứ hệ thống từng nói, Hạ Viêm vị trí thế giới chính là vạn giới trung tâm. Hết thảy ở những thế giới khác lấy được chí cao vô thượng vinh dự, cũng đạt được thông thiên khí bọn người, cũng sẽ hình chiếu ở chỗ này. Như vậy có thể thấy, không riêng gì bọn họ những nhân vật này sẽ xuất hiện, đến tiếp sau này rất có thể sẽ có càng nhiều đến từ những tiểu thuyết khác trong nhân vật chính xuất hiện. Đây mới là Hạ Viêm buồn rầu nguyên nhân thực sự chỗ. Cung nên đại đường quốc nhị công chúa. Lúc này, đại điện bên ngoài chuyển tới long trọng tung hô cùng vang lên tiếng. Chỉ một thoáng, trong đại điện, bất kể là hoàng đế hay là quần thần, hoàng tử, tất cả mọi người đứng dậy, nóng bỏng ánh mắt đều nhìn về đại điện bên ngoài. Đại đường quốc thì ra là như vậy. Hạ Viêm cuối cùng minh bạch tại sao hoàng đế cố ý muốn chính mình tham dự. Đây là một cái vô cùng cự đại thế giới, được đặt tên là Hạo Hán Đại Lục. Hạo Hán Đại Lục chi đại, cho dù là Hạ Quốc cường đại nhất thông thiên cảnh cường giả, dùng cả đời cũng khó mà đi hết. Mà Hạ Quốc là nằm ở đông tây nam bắc tứ vực bên trong đông vực. Đông vực bên trong trải rộng tựa như tinh thần gồm nhiều quốc gia. Quốc gia giữa lại chia làm tiểu quốc, đại quốc, thượng quốc, hoàng quốc, thần quốc cùng với thanh quốc. Hạ Quốc là tiểu quốc, Đại Đường quốc chính là đại quốc. Vì vậy, nên đón đại quốc công chúa, bọn họ dĩ nhiên là phải làm đủ lễ phép mới được. Lệ, đương nhiên, một đạo kéo dài vang dội phượng minh chi thanh truyền tới. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, một đạo toàn thân hỏa hồng, cả người thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng từ chân trời bay tới. Khi nó dần dần đến gần, có thể rõ ràng cảm nhận được kia đập vào mặt hơi nóng. Đại cực cảnh cửu hỏa phượng hoàng làm tọa kỵ đại quốc chi danh, quả thật danh bất hư truyền. Hạ Viêm đáy lòng yên lặng than thở một tiếng. Hạo Hán Đại Lục cảnh giới tu luyện chia làm phàm cảnh, nguyên cảnh, đan cảnh, tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, thông thiên cảnh, chân vương cảnh, chân hoàng cảnh, lui về phía sau nữa chính là trong truyền thuyết thần cảnh. Có thể cái cảnh giới kia cho dù là kinh thư trong điện tịch cũng chưa từng có liền đi lại, là cả đời đều khó nhìn thấy đến tồn tại. Hạ Quốc trước mắt cao nhất có hai vị thông thiên cảnh cường giả trấn giữ. Thông thiên cảnh bên dưới đại cực cảnh cấp bậc cường giả, ở Hạ Quốc đó chính là một phương tướng quân, phong hầu phong vương đại nhân vật Hạ Quốc. Chớ nói chi là đại cực cảnh cấp bậc linh thú, hung hãn vô cùng, ngủ say ở hoàng sơn sâu bên trong, trừ thông thiên cảnh cường giả, không người dám tùy ý dẫn đến, Hạ Quốc hoàng đế ngay cả thấy cũng chưa chắc thấy đến. Nhưng mà đến đại đường quốc, lại thành công chúa tọa kỵ, trong đó chênh lệch có thể thấy được luồn lổn. Rất nhanh, Cửu Hỏa Phượng Hoàng dừng rơi vào đại điện bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt lúc này mới hội tụ ở nó phần lưng đạo thân ảnh trắng như tuyết vụ yiye, đầu đội kim quan bóng hình xinh đẹp tiến lên. Hoắc, thật quá đẹp a. Thấy bóng hình xinh đẹp, tự nhiên cũng thấy vị này đại đường quốc nhị công chúa dung mạo, nhất thời làm hắn ánh mắt sáng lên. Bạc anh như vậy môi đỏ mọng, tinh xảo ngũ quan, lưu chuyển tinh thần mỹ mâu, Hạ Viêm thân là đại hoàng tử gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy, lại không có một người cùng trước mắt đại đường quốc nhị công chúa sánh bằng. Kia 100 vị đến từ quân thần gia trung mỹ nhân, càng là ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Không riêng gì Hạ Viêm, những người khác cũng giống vậy, nhất là bên cạnh hắn kia 12 vị hoàng tử, không ít người cũng nhìn sửng sở. Cái gì gọi là kinh vi thiên nhân? Đây chính là. Lúc này, Cửu Hỏa Phượng Hoàng trương miệng vừa phun, một đạo hỏa diễm tạo thành hỏa kiều trên không trung hiện lên. Nhị công chúa chân đạp ở hỏa kiều thượng, từng bước một thành thực đi tới, cuối cùng tới đến đại điện trung tâm, hướng Hạ Quốc hoàng đế nghiêm túc thi lễ một cái. Đại đường quốc đường Hân Nhi, gặp qua Hạ Quốc hoàng đế bệ hạ. Hân Nhi. Hạ Viêm chân mày thoáng cái liền khơi mào tới. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ? Ha ha ha, nhị công chúa có thể tới ta Hạ Quốc, là ta Hạ Quốc chuyện may mắn mới phải. Hạ Quốc hoàng đế cởi mở cười to nói, lần này ngươi tới ý ta đã biết, đại đường hoàng đế bệ hạ nguyện ý cho ngươi cùng ta Hạ Quốc thông gia, là lượng quốc chi đại hỷ sự. Nhị công chúa, ta đây 13 vị vô dụng nhi tử ở nơi này, ngươi có lẽ bên trong tùy ý chọn một người, coi như vị hôn phu của ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời trừ Hạ Viêm ra, còn lại 12 vị hoàng tử ánh mắt cũng trở nên hòa nhiệt. Đây chính là đại quốc hoàng đế bệ hạ công chúa a. Nếu là có thể cưới nàng, thì đồng nghĩa với cùng đại quốc hoàng thất nhờ và chút quan hệ, dùng góp chân cũng có thể suy nghĩ ra có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn ích lợi. Huống chi vị này Vân Nhi nhị công chúa xinh đẹp động lòng người, không thể tả, anh hùng ai không thích mỹ nhân. Tương đối bên dưới, Hạ Viêm chính là mặt đầy bình tĩnh. Đại quốc chính là đại quốc, tới liền là người khác chọn chính mình phần. Hạ Viêm tâm trong lặng lẽ nổ nước bọn một câu. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, chính mình tuy nói là cao quý đại hoàng tử, nhưng này danh hàm ở đại quốc nhị công chúa vậy, hiển nhiên căn bản không có một chút xíu tác dụng. Hơn nữa chính mình đã sớm lan xa phế nhân uy danh, chỉ cần vị này Vân Nhi công chúa không phải là một trí tướng, cơ bản cũng sẽ không chọn chính mình. Chính là không biết cuối cùng nàng sẽ chọn ai đây. Chẳng lẽ trong chỗ U Minh tự có chú định? Hạ Viêm đưa mắt về phía chính mình thập tam đệ, nhỏ nhất cái đó, Hạ Tiêu Viêm. Đa tạ bệ hạ. Đường Vân Nhi thi lễ một cái sau, tiếp tục nói, cứ nghe bệ hạ đặc biệt vì Vân Nhi chuẩn bị một trận tình yến, không bằng đợi đến yến hội sau,
Huân Nhi lại công bố câu trả lời, như thế nào? Hiển nhiên, Đường Huân Nhi không nghĩ sớm như vậy liền làm ra quyết định. Ha ha ha, được. Tới a. Tấu nhạc. Hạ quốc hoàng đế biết được nàng ý tứ, lúc này cười vung tay lên, bốn phía đại điện đã sớm chuẩn bị xong các nhạc sĩ, rối rít bắt đầu tấu khởi mỹ rượu cổ nhạc. Tiến hội bắt đầu, dùng các loại chân quý linh thu thịt chế tạo thành thức ăn mỹ vị bị bưng đến đại điện mỗi một vị hoàng tử, quân thần, mỹ nhân, cùng với Đường Huân Nhi trước mặt. Tam ca, ngươi xem, nhị công chúa có phải hay không đang hướng ta cười? Khác tự mình đa tình, nàng rõ ràng ở nhìn chăm chú ta. Các ngươi bỏ bất tâm đi. Bàn về cảnh giới, ta cao nhất, không có nữ nhân không thích cường giả. 12 vị hoàng tử lúc này cũng bắt đầu từng cái đứng lên, muốn trở thành đại quốc nhị công chúa vừa ý phò mã ra vừa ý phụ mã ra. Để cho bọn họ cạnh tranh ta vui vẻ tự tại là được. A thì không tệ. Tâm Vương thả Hạ Viêm, ngược lại mặt đầy ung dung, một lòng một dạ ăn thức ăn mỹ vị. Đang lúc này, ầm. Hạ Viêm đột nhiên cảm giác trong đầu một đạo trước đó chưa từng có tiếng nổ chợt nổ lên, sau đó cả người ý thức đều tựa như thoát ra. Chí cao nhàn nhã chí tôn hệ thống kích hoạt thành công. Ký chủ, chào mừng ngài đi tới chí cao tự tại chí tôn thương thành. Chương 3, thần cấp năng lực. Ba càng yêu cầu hoa tươi. Cất giữ. Đánh giá. Một đạo xa lạ, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền tới, phản phất quanh quẩn ở cả thế giới bên trong. Làm Hạ Viêm ý thức lại lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông trong tinh không mịt mờ. Linh hồn bảng định thành công. Thương thành đã khai mở. Ngài trước mắt có thể mua vật phẩm tối cao quyền hạn là cao cấp. Theo linh hoạt kỳ ảo thánh khiết giọng nữ tràn ngập ở tinh không chi trung. Chỉ thấy Hạ Viêm trước mặt có một tấm do vô tận tinh không tạo thành, lộ ra hòa hợp tiên khí cự phúc quyển trục chậm rãi rũ xuống. Phía trên dùng kim sắc tinh không văn tự, viết từng đạo quen thuộc mà lại xa lạ công pháp thần thông. Thôn Thiên Ma Công, Tây Hoàng Kinh, Lục Tự Chân Ngôn, còn có đạo kinh, Hư Không Kinh, Độ Nhân Kinh, Bất Tử Thiên Công, Vô Thủy Kinh, Yêu Đế Cửu Trảm, Độ Kiếp Tiên Quốc, Cửu Bí, Thái Dương Cổ Kinh, Thái Âm Cổ Kinh, Luận Cổ Đế Kinh. Hạ Viêm mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn những công pháp này thần thông. Không chỉ có như thế, Đại Hư Không Thuật, Đại Nhân Quả Thuật, Đại Nguyện Vọng Thuật, Đại Vận Mệnh Thuật, đây là 3000 đại đạo. Thú Thần Thất Sát, Cửu Vũ Hỗn Độn Bi, Phiêu Huyết Bí Điện, Thời Không Tùy Bút, thậm chí ngay cả Tinh Không Vũ Trụ công pháp chí cao đều tại. Hạ Viêm từng nhóm quét qua, trong mắt kinh dị hào quang sâu hơn. Toàn bộ công pháp thần thông đều là từng tại trong tiểu thuyết xuất hiện qua, mỗi một dạng đều đủ để rung động nhất thế. Nếu như tùy tiện cầm như thế đi ra ngoài, hơi chút tu luyện một chút, Hạ Viêm đừng nói là trấn áp Hạ Quốc, chính là trấn áp Đại Đường Quốc cũng không thành vấn đề. Chờ một chút, những con số kia sẽ không phải là giá cả chứ? Hạ Viêm thấy những công pháp này tên phía sau đều đi theo đến một chuỗi con số màu vàng, lại định thần nhìn lại, đơn vị lại là linh thạch. Thôn Thiên Ma Công, giá cả 200 triệu linh thạch. Hư Không Kinh, giá cả 20 triệu linh thạch. Cửu Bí, giá cả 80 triệu linh thạch. Vô Thủy Kinh, giá cả 200 triệu linh thạch. Tùy tiện quét mấy lần, Hạ Viêm phát hiện trong đó thuộc về sơ cấp quyền hạn bên trong, tiện nghi nhất công pháp đều cần 1 triệu linh thạch. Ta ít đây cũng quá đắt. Hạ Viêm khỏe miệng có quắp rút ra. Linh thạch là thuộc về chỉ có tu giả mới có thể sử dụng vật phẩm, cũng là cao đẳng giao dịch tiền, một viên linh thạch đủ để bù đắp được 100 lượng hoàng kim. Vì vậy cho dù là Hạ Quốc trong quốc khố, đến tận bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng ngàn vạn mà thôi. Hắn một tên phế nhân đại hoàng tử, đi đâu lộng nhiều như vậy linh thạch mua công pháp thần thông? Ký chủ, thấy rằng ngài mới bắt đầu bảng định thành công, hệ thống tặng ngài một lần vòng xoay rút số cơ hội. Thánh khiết linh hoạt kỳ ảo giọng nữ nói. Hảo hảo hảo, tân thủ đại lễ bao đúng không? Ta biết quý củ. Hạ Viêm nghe lời này, nhất thời ánh mắt hiện lộ tài năng. Ngược lại bất kể là công pháp gì, chỉ cần vòng xoay tùy tiện chuyển tới một cái, là hắn có thể bắt đầu đi lên con đường tu luyện, biến thành cường giả, đứng ở Hạ Quốc đỉnh phong. Cho đến lúc này, không những mình phế nhân vấn đề có thể hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn không lo không có linh thạch đã có thực lực, còn sợ không lấy được linh thạch. Một khi có đầy đủ linh thạch, lại tiếp tục lớn mạnh tự thân, dùng cái này không ngừng tuần hoàn đi xuống, sớm muộn có một ngày, hắn nói không chừng có thể với cái thứ ở trong truyền thuyết thần cảnh đại năng ngồi ngang hàng. Ồn ào. Đông nhiên, ngay tại cự phúc kim quyển bên cạnh, một cái cự đại khắc lục vô số huyền ảo đường vân kim sắc vòng xoay từ trong hư không nổi lên. Vòng xoay thượng rậm rạp chẳng chịt, liệt kê hơn ngàn cái công pháp thần thông, cùng với từ mấy chục ngàn đến mấy triệu, thậm chí còn hơn 100 triệu linh thạch khen thưởng bất động. Chỉ thấy cự đại kim sắc vòng xoay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chuyển động tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Mang đến lợi hại, mang đến như bức, ta muốn đem tất cả mọi người hết thảy trấn áp xuống. Hạ Viêm ánh mắt lửa nóng, tâm lý đang không ngừng mặc niệm cầu nguyện. Tới cái thế giới này một năm, con lấy sau lưng một tên phế nhân danh hiệu, phải nói không tức, ai tin tưởng. Người ở bên ngoài xem ra, Hạ Viêm vẫn là phong quang đại hoàng tử, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, nhưng sau lưng, những thứ kia hoàng đệ môn đối với chính mình kính thị, khinh thường, có lúc ngay cả đại ca cũng không muốn đeo, mà là không ngừng đeo tục danh. Thậm chí một ít thần tử quan chức, ngoài mặt khách khí, lại ở phía sau mưu kế hắn. Nếu không phải Hạ Viêm ý chí tương đối cường đại, sớm liền không nhịn được báo nổi. Hắn một mực chờ đợi giờ khắc này. Hạ Viêm phải đem một năm qua tâm lý tích lũy những thứ kia hận, những thứ kia giận, những thứ kia oán, hết thảy thu hồi lại. Ầm. Làm cự đại kim sắc vòng xoay chuyển động tốc độ đạt đến mức tận cùng sau, một trận nhức mắt chói mắt kim quang ầm ầm nở rộ mà ra. Chúc mừng ngài, đạt được chỉ có không, không một sát suất rút ra chúng độc đắc. Nhất bách vạn ước quả linh thạch. Hệ thống linh hoạt kỳ ảo thánh khiết giọng nữ truyền tới, Hạ Viêm lúc ấy liền trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất bách vạn ước. Hạ Viêm lại nhìn một cái, ngay tại trước mắt hắn vong mạc dưới góc phải, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, trước mắt nắm giữ linh thạch số lượng 100,000,000,000, ta tạo. Lại thật là nhất bách vạn ước khỏa linh thạch. Phát đạt. Lúc này phát đạt. Ha 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 ha, Hạ Viêm trong lòng một cổ mừng như điên dâng trào mà ra, kích động đến cả người cũng nhảy lên, ngửa mặt lên trời cười như điên. Cũng may hắn bây giờ là hình thái ý thức, nếu là ở trong thực tế, chỉ sợ sớm đã thất thố để cho người chế giễu. Một lát sau, Hạ Viêm trong lòng mừng như điên rốt cuộc hơi chút hòa hoãn. Mua, ta muốn hết thảy cũng mua. Cái gì thôn thiên ma công, cái gì vô thủy kinh, cái gì trí cao bí pháp, hết thảy cũng mua lại. Ở trăm tỷ tỷ linh thạch trước mặt, còn có cái gì là không thể mua? Ký chủ, ta đề nghị ngài lựa chọn cao cấp năng lực. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền tới. Cao cấp năng lực? Hạ Viêm không hiểu. Lúc này, cự phúc kim quyển thượng kim sắc tự toàn bộ dần dần ảm đạm biến mất, từng nhóm mới kim sắc tự lại nổi lên, nội dung cùng trước kia khác xa nhau. Hạ Viêm liền liếc mắt nhìn, nhất thời cả người liền sợ. Nhất quyền phá diệt đánh ra một quyền, có thể phá diệt cao hơn tự thân tam đại cảnh giới địch nhân. Có thể thăng cấp, thuần gian di động có thể trong nháy mắt đến trong tầm mắt tùy ý địa phương. Có thể thăng cấp, bất diệt thiên hỏa phóng thích hỏa diễm, có thể kéo dài không ngừng đốt cháy cao hơn tự thân hai đại cảnh giới tùy ý vật thể, trừ thiết đoạn vật thể hoặc dùng cao hơn tam đại cảnh giới thủ đoạn, nếu không bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào dập tắt. Có thể thăng cấp, bất diệt băng đông phóng thích đông lạnh, có thể đông cao hơn tự thân hai đại cảnh giới tùy ý vật thể, không phải là cao hơn hai đại cảnh giới thủ đoạn không thể phá hư. Có thể thăng cấp, tuyệt đối phòng ngự có thể phòng ngự cao hơn tự thân hai đại cảnh giới hết thảy công kích. Có thể thăng cấp, thôn vệ lĩnh vực phạm là hết thảy nằm ở thôn vệ lĩnh vực bên trong, thấp hơn tự thân nhất đại cảnh giới sinh vật, cũng có thể trong nháy mắt giết chết, trực tiếp thôn vệ, tu vi linh khí, hết thảy nạp là tự thân toàn bộ. Nếu vật thể đã chết, là trực tiếp thôn vệ. Có thể thăng cấp, chương 4, điên cuồng tiêu phí, 4 càng yêu cầu hoa tươi. Cất giữ. Đánh giá. Khí. Thấy những thứ này cao cấp năng lực giới thiệu, Hạ Viêm cả kinh hít một hơi linh khí, há to mồm, lời nói đều không nói được. Những thứ này đã hoàn toàn vượt qua trước những thứ kia công pháp thần thông phạm vi, đạt tới ở mỗi cái lĩnh vực điểm cao nhất. Một quyền đánh bạo cao hơn chính mình tam đại cảnh giới đối thủ là bực nào khái niệm? Không phải là cảnh giới nhỏ, là đại cảnh giới a. Tương đương với vào giờ phút này Hạ Viêm một quyền có thể tùy ý đánh bạo một cái đan cảnh cửu trọng, thậm chí còn nửa bước tiểu cực cảnh cao thủ. Mà như vậy cao thủ, ở Hạ Quốc là có thể trở thành nhất phương cường giả tồn tại. Còn có cái gì tuấn gian di động, bất diệt thiên hỏa, bất diệt băng đông, tuyệt đối phòng ngự loại từng cái đều là siêu thoát bất kỳ công pháp nào thần thông siêu cấp năng lực. Cho dù là đẳng cấp cao nhất công pháp thần thông, Hạ Viêm cũng phải một chút xíu tu luyện, có thể vượt qua nhất đại cảnh giới cùng người đánh ngang tay cũng không tệ, nhưng bây giờ có thể một quyền đem cao hơn chính mình tam đại cảnh giới người đánh bạo, có thể tưởng tượng được, trong đó chênh lệch khủng bố cỡ nào. Nếu như Hạ Viêm lại đem mình cảnh giới tăng lên một chút, tương đương với hắn có thể một quyền đánh bạo tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, thậm chí còn thông thiên cảnh cường giả. Tên gì cao cấp năng lực? Rõ ràng là thần minh ban năng lực. Bất quá giá tiền này sau khi hết khiếp sợ, Hạ Viêm thấy những thứ này cao cấp năng lực giá cả. Nhất quyền phá diệt, giá cả 500.000 triệu linh thạch, thuần gian di động, giá cả 10 vạn ức linh thạch, bất diệt thiên hỏa, giá cả 15 vạn ức linh thạch, bất diệt băng đông, giá cả 15 vạn ức linh thạch, tuyệt đối phòng ngự, giá cả 20 vạn ức linh thạch, thôn phệ lĩnh vực, giá cả 30 vạn ức linh thạch. Không hổ là thần minh ban năng lực, giá tiền này cũng là kinh người cao a. Hạ Viêm hít sâu một hơi. Hạ Quốc quốc khố cũng mới ngàn vạn linh thạch dự trữ mà thôi. Đại Đường quốc cho dù thuộc về đại quốc, có thể linh thạch tích góp cũng liền miễn cưỡng mấy trăm triệu a, có thể có được vạn ức quả linh thạch tích góp quốc độ, nói ít cũng phải là hoàng quốc cấp bậc. Về phần bách vạn ước linh thạch, sợ rằng chỉ có thần quốc mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, chân chính giàu có và sung túc cũng không phải là các quốc gia quốc khố, thì những thứ kia nằm ở đỉnh phong các cường giả. Bọn họ tự thân có tài sản, chân khả địch quốc. Đúng như Hạ Viêm, lúc này trong tay hắn bách vạn ước linh thạch, số lượng có thể so với thần quốc quốc khố. Càng đắt, nói rõ những thứ này cao cấp năng lực càng mạnh. Hệ thống, ta muốn tiêu phí. Bách vạn ước linh thạch nơi tay, Hạ Viêm đương nhiên phải thật tốt phung phí một phen mới được. Ký chủ, mời lựa chọn ngài muốn mua năng lực. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền tới. Thứ nhất, ta chọn nhất quyền phá diệt. Hạ Viêm không chút do dự liền mua xuống nhất quyền phá diệt. Coi như thủ đoạn công kích, nhất quyền phá diệt không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Có thể vượt tam đại cảnh giới trong nháy mắt giết, năng lực cường hãn, ở cao cấp năng lực bên trong cũng là quan trọng hàng đầu. Hơn nữa nhất quyền phá diệt miêu tả phía sau, còn có thể thăng cấp ba chữ, nói do nó tiềm lực tuyệt không chỉ chừng này, sau này nếu là thăng cấp, đừng nói là vượt tam đại cảnh giới, sợ là có thể vượt 4 cái, 5 cái, thậm chí còn 6 cái đại cảnh giới trong nháy mắt giết địch nhân. Không chỉ có như thế, chỉ cần Hạ Viêm tự thân tu vi cảnh giới đề cao, nhất quyền phá diệt chỗ dùng cũng theo đó mà tăng lên. Có hay không xác nhận mua cao cấp năng lực, nhất quyền phá diệt? Xác nhận. Ồn ào. Theo Hạ Viêm tiếng nói rơi xuống, trên người hắn chợt toát ra một cổ chói mắt kim quang. Loại này kim quang tràn ngập ở cả tinh thần bên trong, kéo dài sắp tới 10 giây đồng hồ, mới từ từ ảm đạm xuống. Ngài đã nắm giữ cao cấp năng lực, nhất quyền phá diệt. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ nhắc nhở đạo. Quả nhiên giá cả đắt đồ vật, ngay cả quá trình học tập cũng bỏ bớt. Hạ Viêm bẹt miệng cười một tiếng. Nắm chặt quả đấm chặt, hắn có thể đủ cảm nhận được phía trên không ngừng dâng trào mà ra lực lượng. Cổ lực lượng này hắn không cách nào hình dung, nhưng lại làm hắn có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tự tin. Cái thứ nhì ta chọn tuyệt đối phòng ngự. Hạ Viêm rất nhanh lại làm ra mới quyết định. Có công kích mạnh nhất thủ đoạn, Hạ Viêm đương nhiên phải làm một thủ đoạn phòng thân mới được. Hắn tại sao làm nhiều năm như vậy phế nhân? Cũng là bởi vì thân thể quá yếu. Từ nhỏ đã ngâm mình ở dược quán tử trong, tay trói gà không chặt, thể chất so với cung nữ đều phải nhu nhược chớ nói chi là tu luyện. Bây giờ thật vất vả có một cái có thể không bị thương phòng ngự cao hơn chính mình hai đại cảnh giới công kích siêu cường thể chất, Hạ Viêm làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này? Có hay không xác nhận mua cao cấp năng lực, tuyệt đối phòng ngự? Xác nhận. Ồn ào. Lại vừa là một cổ kim quang từ trên người Hạ Viêm sáng lên. Với trước như thế, kéo dài 10 giây đồng hồ, mới từ từ ảm đạm xuống. Thoải mái. 10 giây trong, mặc dù dáng vẻ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Hạ Viêm rõ ràng có thể cảm giác toàn thân tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, tiến hành một lần hoán huyết trọng sinh. Còn lại 30 vạn đức linh thạch. Hạ Viêm ánh mắt lại đặt ở những thứ kia cao cấp năng lực thượng. Công kích phòng ngự đều có. Sau đó muốn cái gì? Thuấn gian di động sao? Cái này cao cấp năng lực quả thật không tệ, nếu như gặp được đẳng cấp cao hơn cường giả, có thể nhanh chóng chạy trốn. Bất quá chạy, đã có cao cấp năng lực trong người, còn cần chạy. Đó cũng quá kém đi. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm mắt sáng lên. Hệ thống, cái thứ ba, ta lựa chọn thôn vệ lĩnh vực. Hạ Viêm trực tiếp nói. Phải biết, còn lại 12 cái hoàng tử tất cả đều là ở 8 tuổi bắt đầu bước vào tu luyện, hao hết vô số thiên tài địa bảo, có cường giả đi theo, mới có thể đạt đến tới hôm nay mức độ. Chính mình lại không phải là cái gì thiên tư hơn người thiên tài tu luyện, muốn vượt qua bọn họ, đây chẳng phải là ở nói vớ vẩn sao? Mà để cho thực lực trở nên mạnh mẽ phương pháp nhanh nhất là cái gì? Không có thiên tư bùng nổ như vậy tu luyện, thì cấp lấy người khác thành quả tu luyện, không cần trồng cây, liền trực tiếp trích đào tử. Chính là, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Có lẽ sẽ có người cảm thấy, như vậy lấy được thực lực căn cơ bất ổn, không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng, nhưng mà nắm giữ nhất quyền phá diện, tuyệt đối phòng ngự Hạ Viêm, nơi nào còn có cái gì căn cơ ổn không yên loại thuyết pháp này? Cái gì là bá đạo? Đây chính là bá đạo. Quản ngươi ngạo mạn đi nữa, tại tam đại cảnh giới bên trong, hết thảy một quyền trong nháy mắt giết. Chương 5, một quyền. Năm càng yêu cầu hoa tươi. Cất giữ. Đánh giá. Cứ như vậy, lại trận chói mắt kim quang từ trên người Hạ Viêm sáng lên, lúc này hắn, hách nhưng đã hoàn toàn trưởng khống ba cái cao cấp năng lực. Tân thủ vòng xoay mang đến bách vạn ước linh thạch, tại ba cái cao cấp năng lực thượng, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Ký chủ, ngài linh thạch đã tiêu hao hết tất, ngài sắp rời đi trí cao tự tại trí tôn thương thành. Theo linh hoạt kỳ ảo thánh khiết giọng nữ truyền tới, một giây kế tiếp, Hạ Viêm chỉ cảm thấy trước mắt bộc phát ra một trận lóa mắt bạch mang, cả người hắn cũng thuộc về một loại mất trọng lượng trạng thái chính giữa. Nhưng rất nhanh, này cổ mất trọng lượng cảm giác liền biến mất. Cứ lấy, là bên hai cái kia quen thuộc dễ nghe tấu nhạc âm thanh, ồn ào huyên náo tiếng. Trở về, mở mắt ra, Hạ Viêm nắm chặt quả đấm, ánh mắt tinh quang bạo hiểm. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ trên nắm tay dâng trào lực lượng lúc trước hắn thể chất suy yếu thời điểm, siết chặt quả đấm phát lực cũng tốn sức, tay trói gà không chặt nhưng là bây giờ, hắn tin tưởng chính mình một quyền đánh ra, tại chỗ trừ tiểu cực cảnh lấy thượng tướng quân, cấm quân hộ vệ ra, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Bây giờ hắn, ở phàm cảnh, nguyên cảnh, đan cảnh tam đại cảnh giới bên trong, không có người có thể kháng trụ hắn một quyền bay. Còn có thể chất này Hạ Viêm gỡ xuống trên đầu kim châm, tùy tiện bóp một cái, nhất thời kim châm liền tựa như đất dẻo cao su như thế miễn cưỡng biến dạng. Mà hắn yếu ớt ra thịt chẳng những không có một chút hư hại, ngược lại ngay cả một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại. Ha ha. Hạ Viêm mừng rỡ không thôi, cao hứng bưng chén rượu lên uống từng ngụm lớn rượu, miệng to ăn thịt, ăn mừng đến chính mình rốt cuộc thoát khỏi phế nhân thân phận. Đại hoàng tử, nhìn ngài kinh hỉ bộ dáng, ngài tựa hồ gặp phải đặc biệt cao hứng sự tình. Lúc này, bên cạnh truyền tới êm tai dễ nghe giọng nữ. Hạ Viêm nghiêng đầu, phát hiện Đường Hân Nhi tay cầm thanh đồng chén rượu, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, ánh mắt yêu kiều nhìn hắn. Đường Hân Nhi đối với Hạ Viêm có chút hiếu kỳ. Mới vừa trong yến hội, 12 vị hoàng tử cũng đối với nàng đặc biệt nhiệt lạc, một bên tán dương nàng, một bên khoe khoang tự thân vượt qua thử thách điều kiện cùng tư chất, còn tặng ra đủ loại chân quý bảo vật, luôn có được nàng xem trọng, thậm chí còn có hai vị hoàng tử bởi vì tranh đua mà lẫn nhau cãi vã, vô cùng náo nhiệt. Chỉ có đại hoàng tử Hạ Viêm, nhắm mắt lại không hề bị lay động, khiến cho Đường Hân Nhi không khỏi ghé mắt. Xác thực là có chút chuyện may mắn. Hạ Viêm mỉm cười đáp lại, gật đầu nói: "Tâm cảnh không tệ." Đường Hân Nhi tâm lý mặc tán thưởng một tiếng, không nói gì thêm. Trước khi tới, nàng cũng biết đại hoàng tử Hạ Viêm có phế nhân tên, phụ hoàng mẫu hậu còn có hoàng tỷ hoàng đệ cũng dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không nên chọn đại hoàng tử. Lưng đeo như vậy danh hiệu, còn có thể lộ ra như thế ung dung tự nhiên tư thái, tâm cảnh tuyệt không phải người thường có thể có. Đương nhiên, nàng căn bản không biết, bây giờ Hạ Viêm đã sớm không phải là cái gì phế nhân thực lực của hắn, nếu so với tại chỗ bất kỳ một vị hoàng tử đều mạnh hơn. Nhị công chúa, Bích Viêm Lục Băng báo chính là ta từ cực Bắc băng đống chi địa, dốc hết sức lực bình sinh hàng phục, thậm chí vì thế còn hy sinh một cái tiểu cực cảnh cao thủ, vốn là ta dự định lấy nó tâm tạng làm thuốc, nhưng lại thấy nó sinh đến mức dị thường đẹp mắt, liền lưu lại, làm sủng vật nuôi dưỡng. Thập Tam hoàng tử Hạ Dương Kỳ cười văn nói, cứ nghe nhị công chúa thích nuôi dưỡng sủng vật, trong cung có vô số chân quý linh thú, cái này Bích Viêm Lục Băng báo, liền coi như gặp mặt ta lễ, xin nhị công chúa vui vẻ nhận. Hạ Dương Kỳ thủ trưởng đánh một cái, lập tức thì có binh lính đem một cái ước chừng cao bằng một người, do thiên nhiên hàn thiết đúc mà thành lồng sắt mang lên. Mà ở trong lồng sắt đang ngủ say một con Bích Viêm Lục Băng báo, cả người có băng xương bao trùm con báo. Binh lính xuất ra một ít hồng sắc bột đi vào, bất quá hai cái hô hấp thời gian, con báo tiện thân chiến động, chậm rãi mở ra nó cái kia lục sắc, vô hại con ngươi, tỉnh lại. Nếu là ở trong mắt người bình thường, đầu này Bích Viêm Lục Băng báo hiển nhiên là một không thể tới gần sinh vật nguy hiểm, nhưng là ở công chúa hoàng tử trong mắt những người này, nó bất quá chỉ là sớm bị thuần phục, bề ngoài mộng huyễn đẹp đẽ, thuộc về đáng yêu khả ái loại hình linh thú sủng vật ta. Hoa. Đường Hân Nhi mỹ mâu sáng lên, lộ ra vẻ yêu thích. Con thú này tuy là đan cảnh nhất trọng, nhưng ta đã mệnh định cấp tuần thú sư thuần dưỡng nó mấy năm, bây giờ nó nhu thuận ngoan ngoãn, tuyệt sẽ không có bất kỳ thú tính. Hạ Dương Kỳ thấy Đường Vân Nhi như thế thích, tức thì hưng phấn cùng đắc ý, hắn ra lệnh người mở ra lồng sắt, bích viêm lục bằng báo tử trong đi ra. Tuần thú sư cho nó mấy cái chỉ thị, nó liền chậm rãi đi đến Đường Vân Nhi trước mặt, cúi đầu xuống, hiện ra hàn khí nhung mao, trà sát Đường Vân Nhi tay. Đường Vân Nhi đặc biệt cao hứng, không chỉ có sờ một cái nó nhung mao, còn đem mặt đụng lên. Những hoàng tử khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, đều có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại bị cướp. Hạ Dương Kỳ là ngẩng đầu lên, người thắng ánh mắt tư thái quét mọi người một vòng, trên mặt không nhịn được lộ ra dương dương nụ cười. Có thể lấy được Đường Vân Nhi vui vẻ, vậy hắn thì đồng nghĩa với dẫn trước những hoàng tử khác một bước dài, nếu là cuối cùng hắn bị Đường Vân Nhi chọn trúng, chính mình không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể leo lên đại đường quốc một quái vật khổng lồ, tất nhiên có thể để cho quân thần nhờ cậy. Ngày sau thừa kế hạ quốc hoàng đế vị còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Nhưng mà, đang lúc này, giống vốn là ngoan ngoãn nhu thuận, vô hại bích viêm lục băng báo ánh mắt biến đổi, trở nên khát máu cuồng bạo, diện mục dữ tợn đáng sợ, sâm bạch lao nha lộ ra, lấy tràn đầy thú tính nóng nảy liệt thực tư thế, mở ra miệng to như chậu máu, chợt hướng Đường Vân Nhi trên người cắn xé đi. Cái gì? Nhị công chúa? Trong đại điện, đại cực cảnh tướng quân cùng tiểu cực cảnh cấm quân những cao thủ trước tiên nhận ra được khác thường, sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản đã trễ. Bích viêm lục băng báo áp sát quá gần, bọn họ lại chút nào không phòng bị, cho dù bọn họ có thể lập tức linh khí hóa kiếm, cách không đánh gục bích viêm lục băng báo, nhưng lúc đó Đường Vân Nhi tất nhưng đã bị thương nặng. A, Đường Vân Nhi coi như người trong cuộc, bản thân cũng là nguyên cảnh tu giả, tự nhiên cũng nhận ra được có thể nàng cũng chỉ có nguyên cảnh, bích viêm lục băng báo là đáng cảnh, vượt qua nàng nhất đại cảnh giới, đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện công kích, nàng làm sao có thể tránh thoát được? Trong nháy mắt, Đường Vân Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, tuyệt vọng âm ảnh đưa nàng cả người che phủ ở trong đó. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Đường Vân Nhi bên người Hạ Viêm động. Nghiến xúc. Chết. Hạ Viêm ánh mắt hung ác, chợt một cái tức giận trọng quyền, vạn quân lực lượng đập ở bích viêm lục băng báo trên người. Một giây kế tiếp, vành. Một tiếng vang thật lớn, thân thể tựa như đạn pháo thẳng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở đại điện một bên trên vách tường nổ lên, toàn bộ đại điện cũng vì đó rung một cái. Đầu kia bích viêm lục băng báo trên người lom xuống một cái hố to, máu tươi từ miệng giữa dòng chảy mà ra, thân thể dãy rủa như vậy co quắp hai cái sau, liền hoàn toàn không động đậy nữa, hoàn toàn tắt thở. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện yên lặng như tờ. Chương 6, công chúa chọn hôn. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đại hoàng tử hắn một quyền đấm chết bích viêm lục băng báo. Làm sao có thể? Hắn không phải là phế nhân sao? Lấy ở đâu tu vi? Trên đại điện, tất cả mọi người ánh mắt từ bích viêm lục băng báo thi thể rời đến Hạ Viêm trên người. Trong mắt bọn họ tràn đầy khó tin khiếp sợ, phản phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế, há to mồm nửa ngày cũng không nói ra lời. Phế nhân cái danh hiệu này, vẫn là đại hoàng tử Hạ Viêm tượng trưng. Không thể tu luyện ma bệnh, ở thực lực vi tôn, võ lực vi thượng trong thế giới, trừ xuất thân cực tốt ra, những phương diện khác thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Mà bây giờ, Hạ Viêm lại một quyền đem một con đan cảnh nhất trọng bích viêm lục băng báo đánh chết. Điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ sao? Bảo vệ hoàng đế bệ hạ, bảo vệ nhị công chúa. Khiếp sợ sau khi, tướng quân cùng cấm quân những cao thủ cũng nhanh chóng lao ra, làm xong các biện pháp bảo vệ. Hoa lập lạc, đại lượng tay cầm trường thương binh lính tràn vào, một bộ phận hộ vệ ở hạ quốc hoàng đế, hoàng tử, quần thần trước mặt, một bộ phận là đem đã chết không thể chết lại bích viêm lục băng báo vây lại, rất sợ bích viêm lục băng báo sẽ bỗng nhiên lại nhảy lên tổn thương người. Trăm vị chúng mỹ nhân thét lên lui về phía sau, bị mới vừa rồi một màn kia bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Nhưng cùng lúc các nàng nhìn Hạ Viêm ánh mắt cũng hoàn toàn biến hóa. Không phải nói đại hoàng tử Hạ Viêm là phế nhân sao? Thế nào mạnh như vậy, một con đang cảnh linh thú một quyền đánh liền chết, như vậy thực lực, vượt qua xa tại chỗ còn lại 12 vị hoàng tử a. Nhị công chúa, ngươi không sao chớ? Hạ quốc hoàng đế lúc này cũng ngồi không yên, đứng thẳng lên, đi tới Đường Vân Nhi trước mặt, ân cần hỏi. Hoàng đế bệ hạ, cảm ơn ngài quan tâm, Vân Nhi không việc gì. Đường Vân Nhi giàu gì cũng là hoàng thất người, tuy nói vừa mới đối mặt một lần tử vong uy hiếp, nhưng rất nhanh thì khôi phục trấn định, trên mặt trống lên vẻ mỉm cười đáp lại. Không việc gì liền có thể không việc gì liền có thể, hạ quốc hoàng đế lúc này mới thở phào. Nói thật, mới vừa rồi một màn kia, ngay cả hắn đều người đổ mồ hôi lạnh. Đường Vân Nhi thân phận nhưng là đại đường quốc nhị công chúa a. Nàng sở dĩ sẽ gả đến Hạ Quốc, là vì lôi kéo lượng quốc quan hệ, thành lập một cái lâu dài hữu bang liên minh, nếu như Đường Vân Nhi vừa mới đến, liền ngoại ý muốn ở trên đại điện bị thương, hoặc là chết, Hạ Quốc liền mất hết mặt mũi, đại đường quốc cũng sẽ lôi đỉnh chấn giận. Đại quốc giận dữ, tiểu quốc nhẹ thì thành trì cắt đường, nặng thì quốc phá nhân vong. Có thể nói, Hạ Viêm cử động, trong lúc vô tình cứu toàn bộ Hạ Quốc diệt quốc vận mệnh. Ngay sau đó Hạ Quốc hoàng đế ánh mắt rơi vào Hạ Dương Kỳ trên người. Sắc mặt băng hàn, người đâu? Đem thập nhị hoàng tử cho ta nhấc lên, trượng trách 500, sau đó nhốt đến băng lao chi trùng, để cho hắn thật tốt cảnh tỉnh. Phu hoàng, ta không có quan hệ gì với ta, thật không có quan hệ gì với ta. Hạ Dương Kỳ vẻ mặt đưa đám. Hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao sự tình sẽ biến thành như vậy. Mới vừa rồi cũng phải được, hết thể dựa theo hoàn mỹ nhất quỹ đạo đang phát triển, rất nhanh hắn sẽ được nhị công chúa xem trọng, ai có thể nghĩ, bích viêm lục băng báo thu tính nổi lên, đống nhiên bạo cầu, thiếu chút nữa thương nhị công chúa. Điện hạ, đã tội. Lưỡng danh tiểu cực cảnh cấm quân cao thủ trực tiếp tới liền đem Hạ Dương Kỳ kéo đến đại điện trung tâm, trực tiếp đánh. Hạ Dương Kỳ tiếng kêu thảm thiết ở đại điện chi trung đặc biệt vang dội. Đường đường hoàng tử lại bị công khai trượng trách, hơn nữa còn là 500 trượng kinh khủng số lượng, có thể thấy điều này đại biểu không chỉ là hoàng đế tức giận, càng là cấp cho đại đường quốc giao phó. Đương nhiên, đây cũng là hoàng đế một chút bao che từ tâm, nếu như đổi thành phổ thông đại thần phạm như vậy sai lầm, chỉ sợ cũng không phải là chỗ trách, thì tại chỗ chém đầu. Những hoàng tử khác môn ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi như vậy, bọn họ đối thủ cạnh tranh không huyền niệm chút nào thiếu một cái. Bất quá đang cười trên nỗi đau của người khác sau khi, bọn họ càng nhiều sự chú ý là đang ở ngôi vị hoàng đế bên dưới, Phong Khinh Vân Đạm Hạ Viêm trên người. Chưa từng nghe qua hắn tu luyện bất kỳ công pháp nào, ra tay một cái lại có thực lực như thế. Hắn một mực ở nhún nhường chúng ta đánh giá thấp hắn. Ta còn là từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ một tia linh khí. Hắn đến tột cùng là thế nào một quyền đấm chết đang cảnh Bích Viêm Lục Băng Báo. Không nghĩ tới trong chúng ta thực lực mạnh nhất không phải là nhị ca, cuối cùng đại ca. Hiển nhiên, đi qua mới vừa rồi một màn kia, các hoàng tử đối với Hạ Viêm thái độ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái lúc trước còn bị tất cả mọi người đều nhận định là phế nhân Hạ Viêm, lại thoáng cái thành ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Đánh chết đan cảnh nhất trọng Bích Viêm Lục Băng Báo thực lực này nói ít cũng phải đan cảnh tứ trọng đi lên. Hơn nữa còn là ở không có dùng bất kỳ linh lực, bất kỳ công pháp nào dưới tình huống, miễn cưỡng một quyền giải quyết dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Viêm thực lực ít nhất đạt tới đan cảnh thất trọng. Bất quá 22 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có đan cảnh thất trọng tu vi, như thế tư chất tu luyện, rất có thể đã đạt tới bản thể. Tu giả trời sinh liền phân biệt có tư chất. Phàm thể, đại biểu có thể đạt tới phàm cảnh, có một khả năng nhỏ nhoi đạt tới nguyên cảnh. Nguyên thể, đại biểu có thể đạt tới nguyên cảnh, có một khả năng nhỏ nhoi đạt tới đan cảnh. Cứ thế mà suy ra, lui về phía sau chính là đan thể, thông thiên thể, vương thể, hoàng thể. 12 vị hoàng tử đều là thông thiên thể tư chất, ý vị này bọn họ có thể đạt tới thông thiên cảnh căn bản là ổn, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi sẽ đạt tới chân vương cảnh. Nếu là thật ra một cái chân vương cảnh, Hạ quốc sẽ không còn là tiểu quốc, thì có thể danh liệt đại quốc. Mà Hạ Viêm lộ ra tư chất, bất ngờ ngự trị ở bên trên bọn họ. Điều này nói rõ cái gì? Quá là rõ ràng. Đại hoàng tử, cảm ơn ngài cứu ta. Ân cứu mạng, Vân Nhi sẽ khắc trong tấm khảm. Đường Vân Nhi đi tới Hạ Viêm trước mặt, nhìn Hạ Viêm trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, phản phất có ánh sáng đang lóng lánh, nàng có chút khuất tất hạ thần, dùng công chúa cao nhất lễ phép hướng Hạ Viêm biểu đạt cảm tạ. Nhị công chúa không nên khách khí, ngươi là ta Hạ quốc khách quý, ta theo lý phù hộ ngươi an toàn. Hạ Viêm không có quá lớn ba động, mỉm cười đáp lại. Thật ra thì hắn vừa mới cũng không muốn xuất thủ. Dù sao vừa mới lấy được năng lực, thế nào cũng hẳn tiến hành theo chất lượng bày ra, nhưng Đường Vân Nhi liền ở bên cạnh hắn gặp tập kích, bất kể là từ chủ nghĩa nhân đạo hay lại là vì Hạ quốc cân nhắc, Hạ Viêm đều không cách nào ngồi yên không lý đến, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Vậy hạ, Đường Vân Nhi lại chuyển hướng Hạ quốc hoàng đế, khóe miệng ngậm nụ cười cùng tính nói, ta thấy đại hoàng tử cùng ta tuổi tác tương phản, chưa hôn phối, nếu như hắn không ngại Vân Nhi, Vân Nhi nguyện cùng đại hoàng tử cộng kết liên lý, cặp tay làm bạn, mong rằng bệ hạ tất thành. Ồn ào. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lại độ oanh mổ một cái xôi. Chư bảy, ta lo lắng ta không cẩn thận giết ngươi. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đường Vân Nhi lời này ý tứ rõ ràng bất quá, chính là nhìn chúng Hạ Viêm, quyết định để cho hắn thành vì tương lai mình hôn phu. Tất cả mọi người tại chỗ ai cũng không nghĩ tới, đại đường quốc công chúa lại cuối cùng lựa chọn một cái phế nhân. Đừng xem Hạ Viêm vừa mới một quyền đấm chết Bích Viêm Lục Băng Báo, nhưng hắn phế nhân hình tượng không phải là một sớm một chiều sự tình. Từ Hạ Viêm ra đời bắt đầu, 22 năm qua, quần thần ngàn quan, hoàng huynh hoàng đệ, ngay cả trong cung bọn hạ nhân đều biết Hạ quốc đại hoàng tử là không thể tu luyện phế nhân. Loại ý nghĩ này thâm căn cố đế, không người không biết không người không hiểu, mọi người hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn đảo ngược về phần bọn hắn vô cùng kinh ngạc Đường Vân Nhi lựa chọn. Đối với nàng mà nói, Hạ quốc thập tam vị hoàng tử trong, chỉ có Hạ Viêm hợp ý với nàng. Thân ở nghịch cảnh còn có thể có như thế tâm cảnh. Rõ ràng cứu chính mình, không có chút nào dành công ý, lạnh nhạt ung dung, không nhanh không chậm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, tương phản tuổi tác, mình mới bất quá nguyên cảnh, mà Hạ Viêm cũng đã đạt tới đan cảnh, thậm chí có thể một quyền trong nháy mắt giết đan cảnh linh thú, từ linh thú trong miệng cứu chính mình. Tổng hợp trở lên các loại nhân tố, hoàn mỹ như vậy nhân tuyển, Đường Vân Nhi như thế nào lại bỏ qua. Ngạch đừng nói những người khác ngợp ép, Hạ Viêm cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là đơn thuần xuất thủ giúp người mà thôi, ai có thể nghĩ bị Đường Vân Nhi chọn chúng. Bất quá nghĩ lại, có thể một quyền đâm chết Bích Viêm Lục Băng Báo chính mình, nghiễm nhiên đã trở thành thập tam vị hoàng tử trong thực lực người mạnh nhất tại thực lực vi tôn trong thế giới, không có gì so với thực lực dễ nói chuyện hơn. Ha 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 ha, được. Nhị công chúa có thể để ý ta đây vô dụng trưởng tử, là ta Hạ quốc chi đại hạnh a. Hạ quốc hoàng đế tuy nói vậy đối với Hạ Viêm tại sao đống nhiên thực lực tăng lên cũng có chút nghi hoặc, nhưng đại đường quốc công chúa chọn mới là trọng yếu nhất. Việc hôn sự này, ta làm chủ. 3 tháng sau, Hạ quốc cử quốc trên dưới chung nhau ăn mừng nhị công chúa cùng Hạ Viêm hôn lễ. Hạ quốc hoàng đế không có hỏi Hạ Viêm, trực tiếp liền quyết định hôn sự. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nhị công chúa. Quần thần ngàn quan lập tức quỳ thân phục địa, cùng kêu lên hô to. Kết hôn a, vậy thì kết hôn. Hạ Viêm cũng không có nói gì nhiều, thập phân lạnh nhạt. Hoàng thất hôn nhân vốn là quốc gia giữa một loại kết minh ngoại giao thủ đoạn, thân là trưởng tử, hắn đương nhiên là có loại này giác ngộ. Hơn nữa chính mình cưới là một người thường nằm mơ đều hâm mộ không đến, quyền có thế có bối cảnh mỹ nữ tuyệt sắc thế nào cũng không coi là thua thiệt chứ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Khổ cực chuẩn bị lâu như vậy, lại để cho hắn đoạt đi. Vốn tưởng rằng không có nhất uy hiếp, cuối cùng ngược lại tắt thành cho người khác. Có đại đường quốc công chúa trợ lực, vương vị há chẳng phải là thành hắn vật trong túi? Hắn ẩn giấu quá sâu. Hạ quốc hoàng đế lời vừa nói ra, còn lại 11 cái các hoàng tử ảo não, không cam lòng, trên mặt viết đầy không vui. Bọn họ xem thường Hạ Viêm đã không phải là một ngày hay hai ngày. Ở trong mắt bọn hắn, Hạ Viêm chính là thấp hơn chính mình một bậc, là phế nhân, là phế vật, không có bất kỳ sức cạnh tranh. Nhưng là bây giờ, kiêu ngạo bọn họ lại bị một tên phế nhân phế vật cướp đi mấu chốt cơ hội để cho bọn họ thế nào thản nhiên tiếp nhận. Phu hoàng. Lúc này, Hạ Viêm phía bên phải bàn một đạo mặc hoa lệ cẩm bào bóng người đứng lên, chắp tay nói. Hạ Viêm liếc về liếc mắt, là nhị đệ Hạ Phương Hàn. Phu hoàng, ta cảm thấy chuyện vừa rồi có chút kỳ bạc. Hạ Phương Hàn nghiêm giọng nói. Lời hắn vừa ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đây là muốn gây sự tình a? Theo ta được biết, đầu này Bích Viêm Lục Băng Báo ở thập nhị đệ trong phủ nuôi dưỡng mấy năm, đã sớm ma bình thu tính, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối không thể đống nhiên thú tính đại phát, công kích nhị công chúa. Ta muốn hỏi đại ca, từ nhỏ ngươi thể nhược nhiều bệnh, đoạn trước thời gian khi thấy ngươi, ngươi cũng suy yếu vô cùng, thế nào mới mấy ngày không gặp, ngươi có thể giết chết đan cảnh linh thú? Tại đại ca thân thượng không có chút nào linh khí, lại có thể một quyền giết chết đan cảnh nhất trọng Bích Viêm Lục Băng Báo, nếu như nói không có bất kỳ kỳ lạ, sợ là không người tin tưởng chứ. Không biết đại ca có thể hay không cho phụ hoàng, nhị công chúa cùng với chư vị các đại thần một cái giải thích đây. Ta cũng không muốn để cho nhị công chúa cho là chúng ta Hạ quốc cũng là một đám xảo trá lừa đồ. Hạ Phương Hàn một câu gõ hỏi lòng người, ánh mắt như kiếm, nhắm thẳng vào Hạ Viêm. Lần này lời bản truyền ra sau, trong quần thần không ít người cũng gật đầu một cái, bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận, rõ ràng đối với Hạ Viêm thực lực sinh ra nghi ngờ. Lại là này ra hỏa. Hạ Viêm nheo mắt lại. Từ mới vừa chuyển kiếp tới thời điểm, cái này nhị đệ Hạ Phương Hàn liền đem mình làm cạnh tranh ngôi vị hoàng đế đối thủ, đủ loại ngoài sáng trong tối dùng mọi cách cho hắn xử bản tử, khó chịu, không ít âm hiểm chiêu số. Bất kể Hạ Viêm bao nhiêu lần công khai biểu thị chính mình không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm, nhưng Hạ Phương Hàn vẫn không tha thứ. Khi đó Hạ Viêm không thực lực, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Vì vậy Hạ Viêm lấy được ba cái cao cấp năng lực sau, thứ nhất nghĩ tưởng phải đối phó chính là Hạ Phương Hàn. Bây giờ ngược lại tốt, chính mình không đi tìm hắn, hắn chủ động bắt đầu cho chính mình làm khó dễ, xem ra hôm nay không cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, hắn là không sẽ biết cái gì gọi là làm có chừng mực. Ta tu luyện một môn công pháp đặc thù, không cần vận dụng linh khí, liền có thể phát huy ra không tầm thường thực lực. Ta biết, lý do này còn chưa đủ để làm ngươi tin phục, đã như vậy, vậy không bằng ta với ngươi tới một trận đấu võ, trực tiếp dùng võ phân cao thấp, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Viêm vừa nói, vừa đi đến đại điện trung tâm, ánh mắt như điện, nhìn Hạ Phương Hàn. Hạ Viêm vừa nói, lập tức ở trên đại điện đưa tới rối loạn tương mừng. Nhị hoàng tử Hạ Phương Hàn, cảnh giới thực lực vì thập tam vị hoàng tử số 1, đạt tới nguyên cảnh thất trọng. Và lại hắn chuyên môn nghiên cứu thôn vệ người khác linh khí tu vi công pháp, cùng với người mang hoàng đế tặng cho bảo vật, toàn bộ Hạ quốc chỉ có không cao hơn 10 cái thông thiên linh minh, có thể nói nguyên cảnh bên trong không địch thủ. Trái lại Hạ Viêm, tuy nói vừa mới một quyền đánh tan Bích Viêm Lục Băng Báo, nhưng trên người không có chút nào linh khí cũng không có, thật là khiến người khó mà tin phục, hắn thật có đan cảnh thực lực. Được, dùng võ phân cao thấp, ta tiếp tục. Mắc câu. Hạ Phương Hàn khỏe miệng móc một cái, ánh mắt đắc ý, ngay cả linh khí cũng không có, còn vọng tưởng cưới đại đường quốc công chúa. Nam mơ. Có thể cưới nàng, chỉ có ta. Bất quá, ta phải nói rõ trước hai chuyện. Số 1, đấu võ dù sao cũng phải có chút tiền thưởng, ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi thua, ta muốn ngươi toàn bộ tài sản. Linh thạch, thông thiên linh minh, thiên tài địa bảo, hết thảy thuộc về ta toàn bộ. Thứ hai, chờ một hồi tốt nhất điểm đến thì ngưng. Hạ Viêm nói đến đây, Hạ Phương Hàn không nhịn được cười ra tiếng. Thế nào? Sợ ta không cẩn thận thất thủ giết ngươi sao? Yên tâm, xem ở huynh đệ phân thượng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hạ Phương Hàn không tị hiểm chút nào cười khẩy nói. Không, ta ý là ta lo lắng ta sẽ không cẩn thận giết ngươi. Hạ Viêm quét miệng cười một tiếng. Chương 8, không chút tổn hao nào. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá, lời vừa nói ra, thoáng cái đưa tới không ít người hiểu lầm. Dĩ vãng đại hoàng tử khắp nơi nhẫn nhịn, hôm nay chủ động khiêu chiến, chẳng lẽ hắn tu luyện một môn công pháp đặc thù? Cố làm ra vẻ a. Cả người trên dưới không có chút nào linh khí, khí thế tuy có nhiều chút biến hóa, nhưng cùng nhị hoàng tử vừa so sánh với, căn bản không thể so sánh nổi. Không sai, nói thế nào cũng là ở đại đường quốc công chúa trước mặt, và lại vừa mới bị nhìn trúng, nếu là lúc đó lùi bước, có thể nói mất hết mặt mũi. Đại hoàng tử chẳng qua chỉ là ở liều chết mà thôi, chờ một hồi nói không chừng lại có cái gì giải thích đây. Đại hoàng tử nếu là ẩn nhẫn liền hảo, bây giờ nhưng là không đường có thể lui. Quân thần môn thì thầm nghị luận. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Viêm chính là ở gắng gượng cố làm ra vẻ, chỉ vì không muốn Đường Vân Nhi trước mắt mặt. Đáng tiếc Hạ Phương Hàn khí thế hung hùng, cho dù Hạ Viêm như thế nào đi nữa liều chết, cũng khó trốn một kiếp này à. A, đại ca lúc nào trang bức như thế? Bất quá ngươi nếu là cảm thấy lời như vậy có thể làm ngươi cao hứng một phần, vậy ngươi tùy ý được. Chỉ hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể ung dung nói ra lời nói này. Hạ Phương Hàn giữa hai lông mày ác liệt khí dâng lên. Chỉ thấy hắn tin tay vừa lộn, trên tay tu di nạp giới phát sáng một đạo bạch mang, sau đó một thành cả người lưu chuyển hỏa diễm, hình dáng tựa như hắc xà trường thương phụ hiện tại trong tay hắn. Hai người các ngươi, điểm đến thì ngưng, chớ thương thánh mạng. Hạ quốc hoàng đế nói chuyện, hắn cũng không có ngăn cản. 13 cái trong hoàng tử, Hạ Viêm là đứa hắn không thích nhất, bởi vì Hạ Viêm phế nhân thân phận không chỉ có làm trên mặt hắn hổ thẹn, thậm chí ngay cả tiếp diễn đời sau đều làm không được đến, như vậy tại hoàng gia chi trùng còn làm được gì? Vừa vặn nhị hoàng tử Hạ Phương Hàn là Hạ quốc hoàng đế sủng ái nhất nhi tử, từ nhỏ cho thấy thiên tài như vậy tu luyện tư chất, nội tính cực mạnh, thực lực cảnh giới tăng lên nhanh nhất, cho hắn nở mày nở mặt. Vì vậy, Hạ Viêm cùng Hạ Phương Hàn đãi ngộ, có thể nói là nhất địa hạ, nhất thiên thượng. Cho nên từ Hạ Quốc hoàng đế giác độ xuất phát, hắn càng hy vọng nhị công chúa lựa chọn là Hạ Phương Hàn, cứ như vậy, Hạ Phương Hàn thừa kế chính mình ngôi vị hoàng đế thì càng thêm danh chính ngôn thuận, dễ như trở bàn tay. Đường Hân Nhi là lựa chọn yên lặng. Dù sao cũng là Hạ Quốc hoàng gia sự tình, nàng không tốt đúng tay, hơn nữa nàng cũng có chút hiếu kỳ, Hạ Viêm thực lực, kết quả như thế nào? Toàn trường ánh mắt tụ vào ở đại điện trung tâm trên người hai người. Các hoàng tử cũng vui vẻ xem kịch vui. Quân thần ngàn quan môn chờ đợi kết quả công bố, lựa chọn tốt tương lai muốn đi theo chủ quân. Trăm vị mỹ nhân cũng ở đây âm thầm quan sát, suy nghĩ ai lợi hại hơn. Cấm quân cao thủ cùng tướng quân cũng đứng dậy, bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Nhị đệ, xem ở ngươi so với ta tuổi còn nhỏ phân thượng, ta cho ngươi trước tấn công. Hạ Viêm lãnh đạm nói. Lời này vốn ta nói mới đúng, nhưng nếu đại ca ngươi đều như vậy yêu cầu, ta nếu cự tuyệt há chẳng phải là bắt mặt mũi ngươi? Vừa vặn, ta gần đây từ Ngọc Sư nơi tập được một môn tân công pháp, đại ca, ngươi có thể phải thật tốt nhận lời mới vừa nói tới, ngàn bạn phải xuống a. Hạ Phương Hàn cười khẩy, theo tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn hỏa diễm trường tiên liền xoay tròn, hóa thành một cái to lớn đại hỏa diễm viên hoàn. Chỉ thấy hỏa diễm trường tiên thượng hỏa diễm tư thế bộc phát thịnh vượng, toàn bộ đại điện cũng cảm nhận được đập vào mặt hơi nóng cùng ánh lửa. Nhưng tối làm người ta kinh tâm động phách là trong đó xen lẫn mãnh liệt linh khí. Huyền diễm tiên thương. Đột nhiên, đạo hỏa diễm viên hoàn đột nhiên nứt gãy, thành một cái có vài thước trường hỏa diễm trường tiên, chợt quăng ra, hung hăng hướng Hạ Viêm trên người đánh. Tốt khiếp người như thế, nhị hoàng tử điện hạ một kích này, đủ để sánh bằng nguyên cảnh cửu trọng. Nhị hoàng tử điện hạ không hổ là thiên túng chi tư, tiện tay liền đánh ra vượt cấp uy năng. Quân thần ngàn quan môn cũng nhận ra được một kích này hung hãn, không khỏi trong lòng rét một cái. Khí thế không tệ. Trái lại Hạ Viêm, đối mặt uy thế như vậy, mặt đầy ung dung, không tránh, không né phản phất tấn công về phía hắn không phải là cái gì công kích đáng sợ. Đại hoàng tử điện hạ là đang làm gì? Hắn lại không né tránh, sẽ không phải là bị sợ ngất chứ? Mọi người ở đây hiểu lầm lúc, hỏa diễm trường tiên ầm ầm quất ở Hạ Viêm trên người. Vành! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bùng nổ, toàn bộ đại điện mặt đất đều bị tẩy ra một cái cháy đen vết tích. Nhưng mà làm mọi người khiếp sợ là, bị điều này hỏa diễm trường tiên quất trúng Hạ Viêm, vẫn sừng sững tại chỗ, trên người áo khoác đều đã cháy đen hỏa diễm, có thể tất cả mọi người đều có thể xuyên thấu qua phá động nơi thấy Hạ Viêm cái kia không tổn thương chút nào ra thịt. Ồn ào. Thoáng cái, quân thần ngàn quan, các hoàng tử trên mặt đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ kinh sợ. Ngay cả Đường Hân Nhi cũng không ngoại lệ. Chịu đựng như vậy một đòn hắn lại không được gì. Đường Hân Nhi trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tại chưa thành cực cảnh, thân thể lấy được cường hóa trước, phàm nguyên đan cũng là phàm nhân thân thể a. Nguyên cảnh cựu trọng một đòn, cho dù là đan cảnh cũng sẽ bị thương. Trừ phi là đến cực cảnh, mới có thể hoàn toàn bằng vào thân thể chống đỡ. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cực cảnh? Làm sao có thể? Nhưng mà kinh hãi nhất không ai bằng Hạ Phương Hàn tự mình. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình mới vừa rồi một kích kia uy năng mạnh bao nhiêu, đan cảnh bên dưới tuyệt đối không người có thể bình yên vô sự. Có thể Hạ Viêm lại không tránh không né, miễn cưỡng cứng rắn chống lại hơn nữa không chút tổn hao nào. Ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện tân công pháp mạnh bao nhiêu, liền điểm này trình độ ạ. Đối mặt mọi người khiếp sợ khuôn mặt, cùng với Hạ Phương Hàn khó tin ánh mắt, Hạ Viêm phủi phủi trên người cháy thành cho tàn hắc hôi, Phong Khinh Vân đạm nói: "Thiếu đáp ý bệnh báo." Hạ Phương Hàn trong mắt tăng lên lửa giận. Bước chân đạp một cái, một cổ dâng trào mãnh liệt sóng linh khí khuyết tán mà ra, càng thêm mạnh mẽ khí thế phúc xạ toàn bộ đại điện. Thật sự có người trong lòng rét một cái. Nhị hoàng tử động chân cách, có bản lĩnh ngăn cản cái này. Hạ Phương Hàn giống như ảo ảnh, lấn người mà lên, trường tiên hóa thành gầm thét hỏa long, hướng Hạ Viêm hung hăng cắn xé đi. Một cách này, Hạ Phương Hàn đã vận dụng hắn toàn lực, hắn hôm nay nhất định phải chiến thắng Hạ Viêm, vì chính hắn chính danh. Ta nói rồi chỉ làm cho ngươi một đòn. Hạ Viêm nhẹ nói đạo, khác dẫm lên mặt mũi, chân phải lui về phía sau một chuyển, Hạ Viêm quả đấm siết chặt, dưới mí mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như lưỡi dao sắc bén như vậy sắc bén. Chương 9, quyết ra thắng bại, bốn càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi, đánh giá. Ầm, một quyền đánh ra, rõ ràng không có bất kỳ sóng linh khí, cũng không có bất kỳ uy thế, chính là bình thường, giống như phàm nhân vung đầu nắm đấm như thế, có thể hết lần này tới lần khác cái kia gầm thét hỏa long nhưng ở một quyền này xuống, tại chỗ vặn vẹo giải tán. Cái gì? Hạ Phương Hàn trong lòng cả kinh. Hạ Viêm quả đấm không có ngừng xuống, thẳng tới Thông Thiên Linh Minh. Bởi vì là Thông Thiên Linh Minh, nó không có trực tiếp vỡ vụn, nhưng Hạ Viêm trên nắm tay lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Thông Thiên Linh Minh, truyền đến Hạ Phương Hàn trên người. Đây là lực lượng gì? Hạ Phương Hàn sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy một cổ không ai sánh bằng lực lượng ăn mòn toàn thân hắn, giống như một cái không nhìn thấy trọng truy hung hăng đập ở trên người hắn, cả người hắn trực tiếp bay rất ra ngoài. Hạ Phương Hàn nặng nề té rất ở đại điện môn ngoại. Hoa, một ngụm máu tươi không kềm chế, miệng to hói đầy đất, cả người hắn tóc thai bù sù, vô cùng chật vật. Dỗ, một màn này vừa ra, toàn bộ đại điện thoáng cái sôi trào. Có thể còn không chờ bọn hắn lên tiếng, Hạ Viêm bóng người bay nhanh lên. Nhị đệ, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Thật là yếu đến đáng thương a. Ngươi không phải là tự xưng là rất mạnh sao? Cái kia tiếp tục ta một quyền này thử một chút. Hạ Viêm thanh âm tựa như lấy mạng hú hồn như vậy chuyển tới. Hạ Phương Hàn ngẩng đầu một cái, một viên quả đấm ở trước mặt hắn ầm ầm phóng đại. Chính là giờ khắc này, hắn trợn to hai mắt, trong ánh mắt dũng khí trước đó chưa từng có kinh hoàng, một cổ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tăng lên. Loại cảm giác này Hạ Phương Hàn rất quen thuộc, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua, đó là nhanh phải bị giết tuyệt vọng, đối với tử vong sợ hãi. Hắn ý thức được, quả đấm này đánh trúng, hắn nhất định sẽ mất mạng. Đột nhiên, cả thế giới tối xuống. Hạ Phương Hàn phảng phất thấy một cái cự đại huyết sắc chết chữ phù hiện tại ở trước mặt hắn. Không, cơ hồ là cầu sinh như vậy bản năng, để cho hắn cuồng loạn kêu gào sắc nhọn kêu thành tiếng. Một giây kế tiếp, quả đấm dừng lại. Hạ Viêm quả đấm dừng ở cách Hạ Phương Hàn ánh mắt chưa đủ 3 cm địa phương. Kịch liệt quyền phong, đem Hạ Phương Hàn vốn là tán loạn tiểu tóc thổi càng xốc xếch. Toàn bộ tử vong mang đến cường hãn lực uy hiếp, trong nháy mắt hết thể giống như thủy triều thối lui. Cấp 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 Hạ Phương Hàn thở ra một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt trợn tròn, trong mắt tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoàng cùng cảm giác nguy cơ vẫn lưu lại. Cả người hắn cương tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không dám động phảng phất động một cái, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhị đệ, bất quá chẳng qua là phổ thông một quyền mà thôi, cần gì phải phản ứng lớn như vậy? Hạ Viêm thu hồi quả đấm, từ tốn nói. Cho đến giờ phút này, Hạ Phương Hàn mới cảm giác trên cổ treo kiếm rốt cuộc hạ xuống, hắn đi đứng đều tại như nhũn ra. Nhị ca lại thua, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Người xem nhị ca thật giống như một bộ gặp quỷ bộ dáng, bị dọa sợ không nhẹ. Không phải là phổ thông quả đấm sao? Nhị ca tâm tính khi nào trở nên kém như vậy? Vừa mới các ngươi chú ý tới sao? Đại ca không chỉ có dùng quả đấm đánh tan nhị ca mạnh nhất chiêu thức, lại còn ngăn cản nhị ca thông thiên linh minh. Xem ra chúng ta thật đánh giá thấp đại ca hắn một mực cẩn nhận nhún nhường. Ngày sau tuyệt không có thể tùy tiện dẫn đến hắn. Các hoàng tử sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phát sinh trước mắt hết thảy cảnh tượng, đã đầy đủ nói rõ Hạ Viêm cùng Hạ Phương Hàn giữa thực lực sai biệt. Vốn phải là mạnh nhất Hạ Phương Hàn, lại bị Hạ Viêm không có bất kỳ huyền niệm, cơ hồ nghiền ép. Một màn này, khiến cho các hoàng tử trong lòng cũng dâng lên một cổ không khỏi cảm giác nguy cơ. Bị lật đổ khiếp sợ không riêng gì các hoàng tử, còn có tại chỗ quần thần thiên quan, hạ quốc hoàng đế. Nhị hoàng tử thua. Mới vừa kết quả phát sinh cái gì? Vì sao thắng bại thoáng cái liền quyết ra? Nam mơ cũng không từng nghĩ đến, đại hoàng tử nguyên lai là thực lực mạnh nhất, chúng ta lại hoàn toàn không biết. Tương lai ta muốn đi theo chủ quân, phải suy nghĩ lại một chút quần thần thiên quan môn khiếp sợ sau khi, cũng ở đây bắt đầu suy nghĩ suy tính tới bọn họ lợi ích vấn đề. Trong bọn họ phần lớn người vốn là cân nhắc là nhị hoàng tử, nhưng mà một màn này để cho bọn họ không thể không lần nữa nhìn kỹ một chút tương lai đứng đội lựa chọn, dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ tiền đồ vận mệnh a. Hạ Viêm lại có thực lực như vậy, Hạ Quốc hoàng đế nhìn cách đó không xa Hạ Viêm bóng lưng, ánh mắt trầm ngưng. Coi như hắn trưởng tử, Hạ Viêm từ nhỏ thể chất suy yếu, hắn căn bản không coi trọng Hạ Viêm làm chính mình người thừa kế, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Viêm lại so với coi trọng nhất Hạ Phương Hàn mạnh hơn. Nhất là thấy Hạ Phương Hàn bị kinh hoàng kinh sợ, phản phất ở quỷ môn quan đi một lần bộ dáng kia, càng có thể khẳng định. Chẳng lẽ là ta Hạ Quốc muốn quật khởi triệu chứng? Hạ Quốc hoàng đế ánh mắt chớp động. Rất lợi hại. Đường Vân Nhi trong con ngươi xinh đẹp hào quang lưu chuyển. Đây là thực lực vi tôn thế giới, thực lực chính là nữ nhân đệ nhất thượng thức điều kiện. Từ trang ngắn ngủi tỉ thí chính giữa, Đường Vân Nhi có thể vô cùng rõ ràng, Hạ Viêm thực lực rất mạnh, so với nàng hoàng huynh còn phải cường hắn hơn. Vốn là nàng hôm nay tới đây, là có chút mất hết ý chí, nhận mệnh thái độ dù sao coi như chính trị hôn nhân vật hy sinh, Đường Vân Nhi rất không cảm tâm, nhưng là Hạ Viêm xuất hiện, nhen nhóm nàng hy vọng. Có lẽ lần này thông ra chuyến đi, là nàng thay đổi vận mệnh bắt đầu. Nhị đệ, còn có cái gì không phục, có thể nói lên. Nếu không có lời nói, nhớ phải trở về kiểm lại một chút gia sản, đưa đến ta trong phủ. Ta tin tưởng ở nơi này Kim Loan đại điện chi thượng, ngươi sẽ không ngay trước phụ hoàng quần thần thiên quan lật lọng chứ? Hạ Viêm nhẹ giọng cười nói. Hắn bây giờ cái gì cũng không nhớ, liền nhớ linh thạch. Chỉ có linh thạch mới có thể ở hệ thống thương thành mua được càng nhiều đồ, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Nguyễn Quốc Quốc, Phương Hàn, ngươi nhưng còn có còn lại nghi ngờ? Hạ Quốc hoàng đế uy nghiêm thanh âm truyền tới. Hồi phụ hoàng, nhi thần không có nghi ngờ. Chờ một hồi tiệc rượu giải tán lúc sau, ta thì sẽ hoàn thành cam kết. Hạ Phương Hàn luôn miệng nói. Hắn hiện tại vẫn có chút run rẩy trong thanh âm có thể nhận ra được, Hạ Phương Hàn đến bây giờ còn không tỉnh táo lại. Được, Viêm Nhi, ngươi lần này cứu thương nhị công chúa có công, nên lấy được khen thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Hạ Quốc hoàng đế nhìn về phía Hạ Viêm. Trước không nói tưởng thưởng, bây giờ mới nói, hiển nhiên là Hạ Quốc hoàng đế thấy được Hạ Viêm thực lực sau khi, nảy sinh nâng đỡ chi tâm. Đinh, nguy cơ nhiệm vụ giải tỏa. Hạ Viêm mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên, trong đầu vang lên hệ thống linh hoạt kỳ ảo thánh khiết giọng nữ. Chương 10, nguy cơ nhiệm vụ. Năm càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá nguy cơ nhiệm vụ. Hạ Viêm không hiểu, nguy cơ nhiệm vụ là hệ thống phát hành giải tỏa quyền hạn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể lấy được cao hơn nhất cấp quyền hạn, chí cao tự tại chí tôn thương thành cũng sắp tởi mở càng nhiều năng lực. Hệ thống giải thích, ý ngươi là nhất quyền phá diện, tuyệt đối phòng ngự, thuần gian di động, những thứ này còn chưa phải là cao cấp nhất năng lực. Hạ Viêm trong lòng cả kinh, nếu như nói có thể tại tam đại cảnh giới đánh bạo địch nhân và lại còn có thể thăng cấp nhất quyền phá diệt cũng không tính là đỉnh cấp, cái gì đó mới phải đỉnh cấp. Dạ, cao cấp năng lực trên là cực hạn năng lực, chỉ cần ngài hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ liền có thể giải tỏa. Hệ thống xác nhận Hạ Viêm ý tưởng. Rất nhanh, một nhóm tin tức nhanh chóng hiện ra bảy. Nguy cơ nhiệm vụ Thiên Lang Minh Quốc chính đang lưu tính công chiếm Đại Đường Quốc, sau 99 ngày, Hạ Quốc tương hội tao thụ Thiên Lang Minh Quốc cử binh xâm phạm, ký chủ phải trợ giúp Hạ Quốc ngăn cản Thiên Lang Minh Quốc xâm phạm chiến tranh. Thất bại trừng phạt, một khi Hạ Quốc vương cung bị công phá, coi là nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ ký chủ. Cơ thưởng, chí cao tự tại chí tôn thương thành giải tỏa cực hạn quyền hạn, ký chủ có thể mua cực hạn năng lực, cũng thêm vào tặng một lần vòng xoay rút số cơ hội. Thiên Lang Minh Quốc xâm phạm. Hạ Viêm trong lòng rét một cái. Thiên Lang Minh Quốc tục danh hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Đó là so với Đại Đường Quốc cường đại hơn. Sở dĩ gọi Minh Quốc, bởi vì nó không đơn thuần có chính mình đại quốc thế lực, càng là thu hẹp chung quanh tiểu quốc, tạo thành một cái càng cường hãn hơn quốc độ lực lượng. Giống như Đại Đường Quốc bây giờ tới với Hạ Quốc thông gia, tìm kiếm kết minh như thế, chỉ cần phía sau đại đường quốc kết xuống tiểu quốc đủ nhiều, là được tạo thành đại đường minh quốc. Thiên Lang minh quốc trước một mực không có động tĩnh, nhưng lần này đại đường quốc động một cái, liền động theo, bọn họ lần này là nhằm vào đại đường quốc tới. Hạ Viêm đoán ra đại khái, một cái minh quốc xuất hiện, đại biểu lại một đối thủ cạnh tranh sinh ra, thay vì ngăn cản cùng quyết trường, Thiên Lang minh quốc dứt khoát lựa chọn cường công. Bọn họ dự định thừa dịp đại đường quốc còn chưa liên minh thành công trước, đem trực tiếp chiếm làm của mình. Mà Hạ quốc coi như trước mắt đại đường quốc có lực lôi kéo đối tượng, tự nhiên cũng là nhóm đầu tiên muốn bị tiêu diệt mục tiêu. Nếu như Thiên Lang minh quốc cử binh xâm phạm, Hạ quốc căn vốn không thể chống đỡ một chút nào, cũng không cần một ngày thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm chân mày không tự chủ nhíu lại. Viêm Nhi, lúc này, Hạ quốc hoàng đế thanh âm đem Hạ Viêm kéo về thực tế, nghĩ xong muốn tưởng tượng gì sao? Phu hoàng, nhi thần muốn Hoang Bắc Thành. Hạ Viêm ánh mắt chớp động, nghiêm túc nói, Hoang Bắc Thành. Hạ quốc hoàng đế trong mắt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn vẻ, ngươi có thể biết Hoang Bắc Thành là địa phương nào? Nhi thần biết, đó là lưu đày cực hung ác tu giả nơi, cũng là Hạ quốc địa phương cằn cỗi. Hạ Viêm gật đầu nói, muốn một cái cằn cỗi đất phong, ngươi nghĩ tốt. Hạ quốc hoàng đế lần nữa hỏi, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên hy vọng Hạ Viêm có thể tiếp quản Hạ quốc giàu có nhất, màu mỡ nhất thành chỉ có thể hết lần này tới lần khác. Hạ Viêm không ngờ, lựa chọn một cái cằn cỗi, vô cùng hung ác địa phương. Không chỉ Hạ quốc hoàng đế kinh ngạc, quần thần thiên quan, còn có các hoàng tử cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Không muốn tốt nhất, chọn kém nhất. Hắn đang suy nghĩ gì? Lại đang đùa bỡn âm như quỷ cái gì? Bọn họ dĩ nhiên không biết, Hạ Viêm thật ra thì vốn là muốn linh mật thạch, bảo vật, thần binh lợi khí loại, có thể trực tiếp dùng để ở thương thành mua đồ. Nhưng nhận được nguy cơ nhiệm vụ sau khi, Hạ Viêm biết rõ mình không thể chậm rãi góp nhặt linh thạch, nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Hắn thời gian chỉ có 99 ngày. 3 tháng nhìn như dài đằng đẵng, có thể cũng bất quá liền một cái nháy mắt mà thôi. Hắn nhất định phải trong 3 tháng đem mình cảnh giới tăng lên tới tiểu cực cảnh. Chỉ có đến tiểu cực cảnh, hắn mới có tư cách vượt qua đại cực cảnh, thông thiên cảnh, thậm chí cùng Thiên Lang quốc vị kia nửa bước vương cảnh cường giả đối kháng. Mà duy nhất có thể trong 3 tháng đột phá phàm cảnh, đột phá nguyên cảnh, đột phá đăng cảnh, đến tiểu cực cảnh biện pháp chỉ có thôn vệ. Đừng xem Hoang Bắc Thành cằn cỗi, vô cùng hung ác, nhưng vừa vặn đó là Hạ quốc tu giả nhiều nhất địa phương. Hạ Viêm muốn tới một trận thôn vệ thịnh yến, so với tên lửa còn nhanh chóng hơn, đưa hắn tu vi miễn cưỡng dương cao đi lên. Nhi thần chỉ muốn Hoang Bắc Thành. Hạ Viêm nghiêm túc một chút đầu. Được, từ giờ khắc này, Hoang Bắc Thành thuộc về ngươi. Hạ quốc hoàng đế vung tay lên, thái giám liền cung kính bưng một khối kim sắc lệnh bài, đưa đến Hạ Viêm trong tay. Đây là chư hầu lệnh, nắm giữ nó thì đồng nghĩa với nắm giữ toàn bộ thành trì trưởng công quyền. Đa tạ phụ hoàng. Hạ Viêm thu hồi chư hầu lệnh. Liên quan tới 3 tháng sau Hạ quốc sẽ phải tao ngộ sự tình, hắn không có nói thẳng ra. Hạ Viêm rất rõ, loại này quan hệ đến quốc gia sống còn sự tình, nói ra, có tin hay không là một chuyện, đông dưng dẫn đến tới phiền toái chính là một chuyện khác. Huống chi, cho dù Hạ quốc trên dưới biết thì như thế nào? Đối mặt Thiên Lang minh quốc xâm phạm, Hạ quốc hoặc là trốn, hoặc là lựa chọn cầu trợ ở Đại Đường quốc. Chỉ khi nào toàn diện khai chiến, Đại Đường quốc cũng tự lo không xong, nơi nào còn có tâm tư để ý tới tiểu quốc sinh tử an nguy. Muốn phá một nguy cục, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần thực lực tăng lên, một mình hắn liền đủ để ngăn chặn ở Thiên Lang minh quốc thiên quân bản mã. Được, mọi chuyện đã xong, yến hội tiếp tục. Du dương tiếng nhạc lại lần nữa truyền vang, các binh lính nhanh chóng dọn dẹp một phen lui về phía sau ra đại điện, yến hội lại lần nữa tiếp tục đứng lên. Nguyên lai hẳn là trừ Hạ Viêm ra, còn lại 12 vị hoàng tử biểu hiện chủ tràng, do mỗi người bọn họ phát huy, nhưng là bây giờ Hạ Viêm cùng Hạ Phương hẳn sau khi quyết đấu, toàn bộ hoàng tử hào quang tất cả đều ảm đạm xuống, quần thần nghị luận tiêu điểm, còn có trăm vị mỹ nhân nóng bỏng ánh mắt, đều tại Hạ Viêm trên người qua lại lẩn vẩn. Giờ phút này Hạ Viêm nghiễm nhiên trở thành toàn bộ vương cung trên dưới được chú ý nhất tồn tại. Trưởng tử, thiên tư chắc tuyệt, đại đường quốc công chúa sẽ trở thành hoàng tử phi tương lai Hạ quốc hoàng đế vị, dễ như trở bàn tay. Như vậy tương lai, làm sao có thể không lệnh quần thần thiên quan thèm thuồng. Chương 11, Hoang Bắc Thành. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đại hoàng tử điện hạ, chúc mừng ngài đại hôn. Đại hoàng tử thần vũ vô song, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Ta mời ngài gấp đôi. Ha ha ha, đại hoàng tử điện hạ có thể hay không còn nhớ lão hủ. Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, dạy dỗ qua ngươi tứ thư ngũ kinh đây. Hôm nay có thể ở trên đại điện nhìn thấy, nên uống một ly mới phải. Ta đầu tiên nhìn thấy nhị công chúa, liền cảm giác đại hoàng tử cùng nhị công chúa nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Hiện nay nhìn lại, quả thật như thế a. Ha ha ha. Đại hoàng tử điện hạ, thần gia trung trì nữ có kinh thế dung mạo, chính ở bên kia. Điện hạ nếu như có ý, có thể nhét vào ngài trong phủ, gia nữ nhất định sẽ thập phần mừng rỡ. Hạ Viêm mới ngồi không bao lâu, lập tức trong quần thần đã có người chủ động bưng ly rượu tìm đến, cười ha hả với hắn mời rượu. Làm quen, lập quan hệ, đánh cảm tình bài, thậm chí còn có nhân chủ động chỉ ra bản thân gia nữ nhi, muốn Hạ Viêm nhét vào phi tử hàng ngũ chính giữa, cùng hắn thông gia quan hệ. Tâm lý của mỗi người đều như vậy, Hạ Viêm bày ra thực lực, tỏ rõ hắn chính là lớn nhất tiềm lực, có hy vọng nhất thừa kế vương vị hoàng tử, tới chủ động với hắn mời rượu lấy lòng người người trước ngã xuống người sau tiến lên, nối liền không dứt. Hạ Viêm thành miếng bánh thơm, so sánh với nhau, còn lại 12 vị hoàng tử nhưng căn bản không người hỏi thăm, mặc dù có, đó cũng là một ít lao thần thăm hỏi sức khỏe mà thôi. Hơn nữa ngay cả những thứ này lao thần, nhìn Hạ Viêm trong ánh mắt cũng có nóng bỏng ý, chẳng qua là trên đại điện bọn họ không tiện nói, tính toán đợi tiệc rượu tán sau khi, bọn họ lại đi tới cửa viếng thăm. Đám này định hốt lao đầu. Ha ha, bây giờ ngược lại tốt, chúng ta toàn bộ thành vô dụng chi tử. Ngày hôm nay chúng ta tao ngộ, cùng ngày xưa đại ca tao nộ cần phải tương tự. Bây giờ ta cuối cùng coi là có thể cảm nhận được đại ca lúc ấy khổ sở. Nhìn một chút, những thứ kia chúng mỹ nhân ánh mắt tất cả đều ở đại ca thân thượng, loại ánh mắt đó mới vừa rồi rõ ràng là xem chúng ta. Tốt bắt đệ, ngươi dựng dâu trợn mắt cũng vô dụng, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm, có bản lãnh, ngươi đi đem đại ca đánh bại, các nàng bảo đảm cũng sẽ loại ánh mắt này nhìn ngươi. Đối mặt tình huống như vậy, các hoàng tử mặc dù tràn đầy không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ bây giờ cũng coi là cảm nhận được, cái gì gọi là lạnh nhạt, cái gì gọi là không thèm chú ý đến. Lúc trước giữa bọn họ cân sức ngang tài, còn có thể đưa tới quần thần chủ động đi theo, nhưng là bây giờ Hạ Viêm nhất kỵ tuyệt trần, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, quần thần ngay cả do dự đều không mang do dự, quả quyết lựa chọn đi theo Hạ Viêm. Không có cách nào, đây chính là thực lực vi tôn thế giới, hết thảy đều hướng thực lực làm chuẩn. Bất quá vạn hạnh là, đại ca muốn hoang bắc thành phong thượng, đây chính là nguy hiểm chi địa, đã có nhiều thành chủ thiếu chút nữa bỏ mạng tại đó, nếu không phải có Bạch sư trấn áp, sợ là đã sớm bạo loạn đại ca đi chỗ đó, có thể hay không bình yên trở lại cũng không nhất định. Hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng, có gì không tốt. Nếu là hắn đang cùng nhị công chúa đại hôn trước xảy ra chuyện lời nói, vậy thì càng tốt. Hoang bắc thành, không biết trời cao đất rộng, có thể ở chỗ đó còn sống, cũng là một đám nhân vật hung ác. Tin đồn trong đó còn có người muốn đột phá thông thiên cảnh, nếu là thật có người đột phá, chỉ sợ cũng ngay cả Bạch sư cũng khó mà trấn áp. Đây không phải là tin tức tốt hả? Thông thiên cảnh bên dưới tất cả đều là con kiến hôi, nếu như thuận tay đem đại ca cho giết, vậy thì chỉ trách hắn số mệnh không tốt. Nói tới Hoang Bắc Thành, các hoàng tử trên mặt đều hiện lên nụ cười. Hạ quốc nguy hiểm nhất địa phương, không là linh thú sơn mạch, mà là cường giả tụ tập Hoang Bắc Thành. Đan cảnh, tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, những thứ này trong ngày thường khó gặp cường giả cao thủ, ở Hoang Bắc Thành khắp nơi đều có thể thấy. Cho dù Hạ Viêm mạnh hơn nhị hoàng tử thì như thế nào? Đến Hoang Bắc Thành, chính là đợi làm thịt dê con. Chỗ đó nhân vật hung ác, nhưng cho tới bây giờ không quản ngươi có đúng hay không đất phong thành chủ, còn là cái gì trưởng tử, nói giết liền giết, ngược lại trên người bọn họ đã lưng đeo chống chất tội, căn bản không kém nhiều hơn nữa một cái mạng. Một khi Hạ Viêm chết, thì đồng nghĩa với không còn cạnh tranh, đối với toàn bộ hoàng tử mà nói, là một kiện tiên chuyện thật tốt. Bọn họ căn bản không yêu cầu dùng mọi cách bày ra mưu lược, chỉ cần lặng lặng chờ đợi tin tức tốt từ Hoang Bắc Thành truyền về là được. Tiến hội chấm dứt, Cửu Hỏa Phượng Hoàng lại lần nữa bay tới, phải đem nhị công chúa mang về Đại Đường quốc. Dựa theo tục lệ, kể từ hôm nay đến đại hôn trước mấy ngày này, Hạ Viêm cùng nhị công chúa đều không cách nào gặp mặt, chỉ có chờ đến đại hôn ngày đó, Hạ Viêm đi trước Đại Đường quốc rước dâu, đem nhị công chúa mang về Hạ quốc thành hôn, hai người mới có thể lần nữa gặp nhau. Ta chờ ngươi tới. Đường Vân Nhi lưu lại bốn chữ này sau, liền leo lên Cửu Hỏa Phượng Hoàng, dần dần bay lên không, cuối cùng đi xa, biến mất ở chân trời. Ngày thứ hai, quần thần tiên quan toàn bộ sai người mang phong phú quà tặng, đi Hạ Viêm phủ đệ viếng thăm, dự định chúc mừng một chút tân hôn, thuận tiện định hót Hạ Viêm. Người đi, có thể chờ bọn hắn đến lúc đó, lại bị trong phủ người làm báo cho biết, Hạ Viêm đã trong đêm rời đi. Quần thần trố mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, Hạ Viêm chính điều khiển vạn lý thanh dắt thú, đi Hoang Bắc Thành. Từ Hạ Quốc Vương đô đến Hoang Bắc Thành, nếu như là ngồi Cửu Hỏa Phượng Hoàng cái loại này đại cực cánh phi hành tọa kỵ, nhiều nhất 2-3 canh giờ liền đến, nhưng là ngồi cưỡi vạn lý thanh giác thú loại này phổ thông tọa kỵ, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới được. Thời gian chỉ có 99 ngày, Hạ Viêm dĩ nhiên phải nắm chặt một chút mới được. Vì muốn nhanh hơn chạy tới, Hạ Viêm không có mang bất kỳ một cái nào tôi tớ, một mình đi, bất quá hắn cưỡi là hoàng thất tượng trưng vạn lý thanh giác thú, vì vậy dọc theo đường đi không ai dám động thủ với hắn, thậm chí mỗi qua một thành trì, địa phương thành chủ cũng sẽ nhiệt tình cung chào đón. Bất quá Hạ Viêm nào có thời gian lãng phí ở những thứ này không có chút ý nghĩa nào trong tiệc rượu. Hắn một đường không ngừng không nghỉ bôn ba, rốt cuộc ở ngày thứ 10 thời điểm, đi tới Hạ Quốc hung hiểm nhất thành trì, Hoang Bắc Thành. Quả thật như tin đồn, khắp nơi đều là hoang mạc, ngay cả lục ý đều khó nhìn thấy. Hạ Viêm cảm giác mình phảng phất đi tới đại mạc như thế. Ừ. Lúc này, Hạ Viêm ngẩng đầu một cái, thấy trên bầu trời, một vệt bóng đen đạp không bay tới, nhanh chóng đến gần. Đại hoàng tử điện hạ. Đợi đến phụ cận, Hạ Viêm lúc này mới thấy rõ, người này là một tên mặc hắc bào Bạch Phát lão giả. Bạch sư. Hạ Viêm thi lễ một cái. Tên này Bạch Phát lão giả, đương nhiên đó là Hạ Quốc hai vị thông thiên cảnh cường giả một trong. Chương 12, nửa bước thông thiên cảnh. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đây không phải là Hạ Viêm lần đầu tiên thấy thông thiên cảnh cường giả. Nửa năm trước, hắn từng trong vương cung thấy qua một vị khác ngọc sư, cũng chính là Hạ Phương Hàn sư phụ. Lúc đó Hạ Viêm hay lại là phế nhân một cái, nhưng cũng có thể cảm nhận được thông thiên cảnh cường giả cái kia dâng trào linh khí như thế, cả người tựa như một tòa núi lửa hoạt động, một khi bùng nổ, uy lực tương hội chấn thiên hám địa. Khi đó Hạ Viêm mới rốt cuộc minh bạch, tại sao mọi người đều nói thông thiên cảnh bên dưới tất cả đều là con kiến hôi. Đồng thời cũng hiểu, vì sao rõ ràng Hạ Quốc trên dưới nhiều như vậy có thiên kiêu chi tư người, cho dù cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng kẹt ở nửa bước thông thiên cảnh bên trong, cả đời khó mà bước vào chân chính thông thiên cảnh. Bây giờ mới gặp lại, Hạ Viêm lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này tựa như ngủ say manh thú như vậy khí tức đáng sợ. Có lẽ không lâu sau nữa, ta cũng có thể có cảnh giới như vậy tu vi. Hạ Viêm trong lòng lửa nóng. Ta nhận được trong cung truyền tin, biết được ngài tiếp quản Hoang Bắc Thành, cố ý tới cung nên. Ngoài ra, còn phải trước thời hạn chúc mừng đại hoàng tử, tân hôn đại hỷ. Bạch sư bước dâu cười nói. Mặc dù vị này thông thiên cảnh người chấn giữ biên giới Hoang Bắc Thành loại địa phương này, nhưng hắn lại làm sao có thể không có chính mình nhãn tuyến thế lực. Trong cung nhất cử nhất động, hắn cũng biết rất rõ, chỉ bất quá không nghĩ tùy tiện đúng tay a, đa tạ bạch sư. Hạ Viêm đáp lại. Đi thôi, trước vào thành, nghỉ ngơi, ngày mai ta liền hướng khắp thành tuyên bố, ngươi kế nhiệm thành chủ vị. Bạch sư nói. Bạch sư, liên quan tới kế nhiệm thành chủ chuyện, có thể hay không tạm hoãn chút ít thời gian? Hạ Viêm mắt sáng lên, trước khi tới, ta đối với Hoang Bắc thành Bắc biên hoang mạc sớm có nghe thấy, cái kia là tất cả trọng phạm tu giả lưu phóng chi địa, ta nghĩ rằng đi nơi đó nhìn một chút. Ngươi phải đi Bắc biên hoang mạc. Bạch sư chân mày thoáng cái nhíu lại, đại hoàng tử điện hạ, ngươi cũng đã biết Bắc biên hoang mạc hung hiểm. Chỗ đó cùng Thiên Lang Minh quốc bên trong Hỏa quốc, Vũ quốc, Ú quốc tương giao, tứ quốc lưu phóng chi nhân cũng ở trong đó, lợi hại tu giả nhiều không kể xiết, ngươi nếu đi giữ nhiều lành ý ta. Hoang Bắc thành đáng sợ nhất địa phương chính là cái kia Bắc biên hoang mạc. Nói cụ thể, đó chính là tứ quốc lưu phóng chi địa. Từng cái bị lưu đày tu giả, cái chắn cũng sẽ bị đánh thượng lưu phóng ấn, loại này lạc ấn một khi lưu lại, trừ phi bọn họ có thể đột phá thông thiên cảnh, lột xác, trọng tố huyết đủ, nếu không căn bản không khả năng lao đi. Sở dĩ những thứ kia lưu đày tu giả không dám rời đi Bắc biên hoang mạc, cũng là bởi vì lưu phóng ấn. Cho dù bọn họ chạy ra khỏi lưu phóng chi địa, chỉ khi nào bị chúng quanh tu giả phát hiện, cũng sẽ trước tiên thành vì mọi người vây công đối tượng. Bởi vì Hạ quốc có luật lệ, dâng lên một viên lưu phóng chi nhân đầu, có thể được 1000 linh thạch khen thưởng. 1000 linh thạch, đối với người tu bình thường mà nói, đó chính là một món tiền của khổng lồ, đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều. Và lại cái này luật lệ không chỉ ở Hạ quốc hữu dụng, chung quanh toàn bộ quốc gia đều giống nhau. Vì vậy lưu phóng chi nhân vô luận trốn tới chỗ nào, đều sẽ có sinh mạng chi buồn chỉ có đợi ở nơi này Bắc biên hoang mạc, bọn họ mới có thể kéo dài hơi tàn đi xuống. Bất quá bọn hắn những người này vô cùng hung ác, có lúc sẽ không tiếc liều mạng chạy ra khỏi lưu phóng chi địa, huyết tẩy đồ lục một ít thôn, cướp lương thực và nữ nhân, bởi vì Hoang Bắc thành khoảng cách gần đây, vì vậy Hoang Bắc thành tiểu thành bọn họ chọn đầu mục tiêu. Đây cũng là vì sao Bạch sư chấn giữ ở chỗ này nguyên nhân. Có lẽ sẽ có người nghi ngờ, nếu những thứ này lưu đày tu giả có như thế mầm họa lớn, cần phải dứt khoát sát. Nhưng bọn hắn nơi nào biết, lưu phóng chi địa ngay tại tứ quốc giao thiệp biên giới, nếu như địch quốc xâm phạm, phải đi qua nơi này, mà tu giả môn tự nhiên tiểu thành biên giới phòng ngự đạo thứ nhất phòng tuyến. Tha trực tiếp giết, chẳng mang đến phế vật lợi dụng. Đây mới là Bắc biên hoang mạc tàn khốc chân tướng. Bạch sư, một điểm này ta đương nhiên biết được, ta chỉ ở nơi ranh giới nhìn một chút, sẽ không đi sâu vào. Hạ Viêm cười nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể. Bạch sư gật đầu một cái. Chân tại Hạ Viêm trên người, hắn muốn đi đâu, ai cũng ngăn trở không, chính mình chỉ có thể khuyên nói một chút, nói rõ ràng trong đó nguy hiểm bạn nhất thật xảy ra chuyện gì, Bạch sư cũng không có vấn đề, dù sao hắn là thông thiên cảnh cường giả, lại vừa là Hạ quốc trước một đời hoàng đế đế sư, cho dù là Hạ quốc hoàng đế cũng chỉ có thể một mực cung kính, nào dám có một chút trách tội. Sau đó, Hạ Viêm theo Bạch sư đi Hoang Bắc thành. Hoang Bắc thành là một tòa tiểu thành trì, thậm chí bởi vì Bắc biên hoang mạc nguyên nhân, tòa thành trì này năng lực phòng ngự mạnh hơn xa so với các thành trì khác. Ngay cả thủ thành binh lính đều là đan cảnh cấp bậc. Đêm đó, Bạch sư tụ họp Hoang Bắc thành 10 vị thống lĩnh, khai yến tịch, vì Hạ Viêm đón gió tẩy trần. 10 vị đại cực cảnh thống lĩnh, trong đó 2 vị lại đạt tới nửa bước thông thiên cảnh. Quả nhiên hung hiểm nhất địa phương, cường giả nhiều nhất. Hạ Viêm yên lặng quan sát. Đại cực cảnh bên dưới cảnh giới, lấy cửu trọng phân chia. Nhưng đến đại cực cảnh sau khi, liền chia làm sơ vị đại cực cảnh, cao vị đại cực cảnh, địa vị đại cực cảnh cùng thiên vị đại cực cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa nửa bước thông thiên cảnh. Cho dù là Hạ Quốc vương cung, cũng giống vậy chỉ có 2 vị nửa bước thông thiên cảnh cùng ngọc sư trấn thủ, từ phương diện này xem ra, Hoang Bắc thành trấn thủ lực lượng, nghiêm nhiên có thể cùng Hạ Quốc vương cung sánh bằng. Bất quá nghĩ lại, những người này ngày ngày cùng đám kia hung hãn tu giả giao thiệp, quanh quẩn ở bên bờ sinh tử, đột phá cảnh giới tốc độ khẳng định so với bình thường tu luyện nhanh hơn. Sinh tử gian đại kinh khủng, thường thường mới có thể kích thích người chỗ sâu nhất tiềm lực. Có lẽ đây cũng là 2 vị nửa bước thông thiên cảnh nguyện ý đợi ở chỗ này, nguyên nhân bọn họ vô cùng khát vọng có thể ở hữu sinh chi niên thành chân chính thông thiên người. Điện hạ, mới vừa rồi ngươi nói phải đi Bắc biên hoang mạc nhìn một chút. Vậy ngươi phải vạn phần cẩn thận. Gần đây bên kia có một nhân vật hung ác, đang bế quan, trùng kích thông thiên cảnh, nếu là hắn thật đột phá, chúng ta tại đây, trừ Bạch sư, không ai có thể ngăn cản. Đừng dọa hù dọa điện hạ. Thật sự cho rằng thông thiên cảnh là như thế tốt đột phá sao? Chúng ta ở nửa bước thông thiên cảnh quanh quẩn 10 năm, đến tận bây giờ đều không cách nào tấp tiến một bước, hắn dựa vào cái gì đột phá? Không sai, cho dù đột phá thành công thì như thế nào? Bạch sư thành thông thiên cảnh nhiều năm, đối phó chính là một cái tân tiến người thì có khó khăn gì? Hắn nếu dám tới, lão tử liền giết hắn. Đến đến, uống rượu. Nghe các thống lĩnh lời nói, Hạ Viêm vừa uống rượu, trong mắt một bên lóe lên hết sạch. Đánh bảo thông thiên cảnh sao nói không chừng tương lai, hắn tu vi chính là ta. Chương 13, chớp mắt nguyên cảnh. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Tân thành chủ đến sự tình, cũng không có đối ngoại công khai. Ngày thứ hai, Hạ Viêm thật sớm liền rời đi Hoang Bắc thành, đi lưu phóng chi địa. Cùng trên địa cầu chuyển tiếp sa mạc bất động, nơi này có tu di nạp giới, có thể chứa đựng đại lượng thủy, lương thực đủ loại sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, căn bản không yêu cầu lo lắng loại này cơ bản nhất vấn đề sinh tồn, duy nhất yêu cầu lo lắng là có thể hay không nửa đường bị người chặn đánh. Khó trách bọn hắn đều muốn chạy khỏi nơi này, quái dị khí trời, thật làm cho không người nào có thể thích ứng. Đi nhanh một giờ, khí trời từ vốn là quang đãng, biến thành đầy trời hoàng sa, Hạ Viêm không có linh khí, không cách nào giống như tu giả, bất quá ta đi lâu như vậy, tại sao còn không thấy người? Chẳng lẽ ta đi nhầm đường? Hạ Viêm trước khi tới chỉ biết là nơi này hung hiểm, nhưng cũng không có Bắc biên hoang mạc cụ thể địa đồ, dù sao hắn cũng không phải là tới thám hiểm, mà là tới sát nhân, quản hắn khỉ gió tới là người hay là linh thú, hết thể giết thôn phệ liền đúng. Nghỉ một chút, uống miếng nước trước. Hạ Viêm tìm tới một khối đại nham thạch, lướt một cái tu di nạp giới, từ trong lấy ra một bình thủy cùng một ít lương khô. Nhưng mà đúng vào lúc này, đinh, một cái độc tiễn đột nhiên bay tới, trực tiếp đâm vào Hạ Viêm trên mi tâm. Chửi thêm một tiếng, không tới sớm không tới trễ, vừa mới chuẩn bị ăn, lại không thể chờ ta ăn xong lại nói sao? Hạ Viêm mặt đầy không nói gì, ánh mắt của hắn thoáng cái liền phong tỏa, khoảng cách trước chừng ngoài mấy chục thước nhất khối đại nham thạch chỉ thấy một tên mặc hắc bào nam tử, tay nắm một thanh xương chế thành ống tiễn đi ra. Mà hắn trên mi tâm, bất ngờ có một cái huyền ảo là ấn, đó là Lưu Phong ấn. Hắn lại không việc gì, làm mắt thấy đến chính mình độc tiễn không có đâm chết Hạ Viêm, thì rơi xuống đất lúc, nam tử sắc mặt rõ ràng biến hóa, chẳng lẽ là ta thất thủ? Không đúng, ta đến tận bây giờ chưa bao giờ thất thủ qua. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ một chút Hạ Viêm trên người, không có chút nào sóng linh khí sau khi, nam tử lập tức liền đưa cái này băn khoăn hoàn toàn quên mất. Xem ra lần này là thật thất thủ, chính là không có một người chút nào linh khí phàm nhân, làm sao có thể tránh né cho ta được băng độc đinh. Nghĩ tới đây, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tàn thứ không đồng đều, cố bằng răng, gây đét khắp khuôn mặt là nụ cười. Alo, chính là ngươi ám toán ta đi. Hạ Viêm cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Lại dám phàm nhân chi khu, đường hoàng ở trên đại lộ đi, thật đúng là không biết mùi vị a. Cũng tốt, tiện nghi ta, hắc hắc, ngươi linh thạch, ngươi máu thịt, hết thảy thuộc về ta. Nam tử trong mắt lộ ra uy nghiêm khát máu ý, sát khí dâng trào. Trên người hắn nguyên cảnh lục trọng linh khí bùng nổ, cả người hóa thành ảo ảnh, chợt bay nhanh lên. Tại nam tử trong mắt, Hạ Viêm không còn là người, thì thịt là lương thực, có thể làm cho hắn ở cái địa phương này sống lâu 10 ngày nửa tháng. Trái lại Hạ Viêm, đối mặt nam tử tấn công, thần sắc thong dong vô cùng ổn định. Hắn chậm rãi thu hồi thủy cùng lương thực, năm ngón tay siết chặt thành quả đấm. Ngoan ngoãn đi chết đi. Nam tử trở tay nắm chặt cốt tiễn ống, trên đầu rũ rác, hung hăng đâm về phía Hạ Viêm. Hạ Viêm không tránh không né, mặc cho bị nó đâm trúng. Nhưng mà tiếp theo màn, làm nam tử vạn phần hoảng sợ. Ken két két, chỉ thấy cái kia dính hơn 10 mạng người tiên huyết, lại có linh khí ra chỉ cốt tiễn ống, lại giống như là đâm vào trên sắt thép, trực tiếp tan vỡ. Thân thể của hắn làm sao cứng như thế? Đây là đâu tới quái vật? Nam tử khiếp sợ đồng thời, đột nhiên trong lòng chuông báo động đại tác, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ đưa hắn bọc. Phản phất cự đại âm ảnh một dạng, nam tử ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một viên quả đấm ở trước mặt hắn ầm ầm phóng đại. Hắn muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp. Vành! Nam tử tại chỗ bộ mặt liền lõm xuống, một cổ vô cùng mãnh liệt lực trùng kích, để cho cả người hắn như mũi tên rời cung bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở mấy chục thước ra ngoài khối kia trên nham thạch lớn. Mà khối kia đại nham thạch cũng tại chỗ văng liệt sụp đổ xuống. Sao hắn có thể mạnh mẽ như vậy? Nam tử co quắp hai cái sau, nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt, mở to hai mắt trong vẫn là khiếp sợ và khó tin. Hắn đến chết cũng không biết, tại sao một cái cả người không có chút nào linh khí nào, thực lực sẽ cường đại tới mức như thế. Quần áo lại bị châm thủng, thật may lúc này đi ra ta mang không ít quần áo, đến lúc đó sẽ chậm chậm đổi đi bây giờ, ta phải tới trước thử một chút, thôn phệ lĩnh vực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Một quyền giải quyết nam tử sau, Hạ Viêm phủi phủi trên người cho bụi, phản phất vừa mới giết không phải là Bắc Biên hoang mạc còn sống nguyên cảnh cao thủ, mà là một con trư cậu không đáng kể. Hạ Viêm đi tới nam tử trước mặt, giơ tay lên, trong lòng bàn tay có hắc sắc văn lộ hiện ra. Thôn phệ lĩnh vực. Hạ Viêm mắt sáng lên, chợt hướng đất vỗ một cái. Chỉ một thoáng, Hạ Viêm làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 thước hoàng thổ trong nháy mắt hóa thành một cái hắc sắc văn lộ đại trận. Hắc sắc văn lộ chợt thiểm thức mấy cái, chỉ thấy nam tử trên người bỗng nhiên xông ra một đoàn lam sắc nhân luân vũ khí là linh khí. Mắt thường có thể thấy mở mịt linh khí, nhanh chóng tràn vào Hạ Viêm trong thân thể. Ào ào ồn ào. Hạ Viêm nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong linh khí tới bên dưới, cảm giác trước đó chưa từng có sung sướng. Nguyên lai đây chính là hấp thu linh khí cảm giác, thật đẹp. Hay, ta có thể cảm giác được, mới vừa rồi mệt nhọc cùng mệt mỏi đều bị quét một cái sạch. 3. Đang lúc này, Hạ Viêm cảm giác bên trong thân thể của mình, phản phất có một tầng không nhìn thấy màng bị phá ra. Đột phá. Hạ Viêm trong mắt sáng lên hết sạch. 3. 3. 3. Liên tiếp không ngừng màng bị đột phá, giống như là thân thể nào đó những ràng buộc gông xiềng bị mở ra, một cổ dâng trào linh khí ở trong cơ thể hắn du tẩu. Hạ Viêm cảnh giới ở không ngừng tăng lên. Từ phàm cảnh nhất trọng, đến phàm cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng một mực tăng lên tới phàm cảnh cửu trọng. Còn không dừng lại, còn đang đột phá. Hạ Viêm nhướng mày một cái, cảm giác có loại không nói ra đau nhói cảm giác truyền tới. Hắn rên lên một tiếng, vùng đan điền phảng phất có vật gì nổ lên như thế, một cổ linh khí từ trên người hắn khuyết tán ra. Hạ Viêm kinh hỉ mở mắt ra. Đây là nguyên cảnh. Chương 14, không chút kiêng kỵ, bốn càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Là, ngay mới vừa rồi bất quá mấy hơi thở công phu bên trong, Hạ Viêm cảnh giới liền từ một cái phổ thông nhân, một đường đột phá, thẳng đến bây giờ, đạt tới nguyên cảnh. Phải biết, một loại tu giả, phần lớn đều tại phàm cảnh quanh quẩn, phàm cảnh tu giả là nhiều người nhất bởi vì bọn họ tư chất, còn có tài nguyên tu luyện vân vân nhân tố, cho dù là muốn đột phá trở thành nguyên cảnh, đều cần tiêu phí trọn đời tinh lực cộng thêm thượng một chút may mắn mới có thể. Cho dù là hạ quốc tôn quý các hoàng tử, cũng là từ 7-8 tuổi liền bắt đầu tu luyện, nắm giữ cực cao tư chất, và lại cộng thêm hoàng tử được trời ưu đãi phong phú tài nguyên tu luyện, mới có thể ở chừng 20 tuổi tuổi tác, đạt tới nguyên cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ, Hạ Viêm cân nhắc một cái hô hấp công phu, liền vượt qua người khác hơn 10 năm, thậm chí còn cả đời cố gắng, điều này có thể không làm người ta khiếp sợ sao? Nếu là bây giờ Bạch sư tại, nhất định sẽ than phục liên tục, bởi vì cho dù là hắn, cũng hoa nhiều năm, ăn không ít đau khổ, hao phí không ít tài nguyên, mới có thể đạt tới nguyên cảnh. Nhưng là Hạ Viêm mới hoa bao lâu? Không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, cũng không cần bất kỳ tài nguyên tu luyện, càng không cần khô khan khổ tu, chỉ mấy hơi thở, liền tương đương với hắn vài năm cố gắng. Hô thoải mái. Hạ Viêm thở ra một cái bạch khí, cảm giác cả người thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, phàm nhân cùng tu giả giữa một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn cảnh giới tăng lên, nhất quyền phá diệt có thể trong nháy mắt giết đối tượng cũng theo đó tăng gọn. Phàm nhân thời điểm, hắn một quyền có thể đánh bại toàn bộ đan cảnh cường giả. Hiện tại hắn đạt tới nguyên cảnh, dựa theo tam đại cảnh giới vượt qua, bây giờ Hạ Viêm có thể một quyền đánh bại đại cực cảnh cường giả, thân kháng tiểu cực cảnh cường giả công kích không tổn hao gì. Nếu như ta lại đem cảnh giới tăng lên tới đan cảnh, ta đây là có thể trong nháy mắt giết thông thiên cảnh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích a. Hạ Viêm trong lòng dâng trào. Trong nháy mắt giết thông thiên cảnh, loại chuyện này đổi thành người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Thông thiên cảnh là nhân vật nào? Đối với toàn bộ Hạ Quốc mà nói, đó chính là huyền như thần linh một loại tồn tại. Thông thiên cảnh bên dưới tất cả đều là con kiến hôi đạt tới thông thiên cảnh, không chỉ có thể chân đạp hư không, ngày đi triệu dặm, con ngón đúng ra là có thể ở ngoài 10 dặm ung dung lấy địch tánh mạng người. Chỉ cần hắn đạt tới đan cảnh, như vậy thần linh nhân vật là hắn có thể trực tiếp một quyền chớp nhoáng giết chết, điều này có thể không làm Hạ Viêm hưng phấn sao? Những thứ này ngày sau hay nói, trước xem một chút người này tu di nạp giới chung có vật gì. Hạ Viêm từ nam tử trên thi thể gỡ xuống tu di nạp giới. Cùng rất nhiều bên trong huyền ảo tiểu thuyết như thế, tu di nạp giới là sẽ nhỏ máu nhận chủ, trừ phi chủ nhân chết, dấu ấn mới có thể hoàn toàn lao đi. Công pháp bí tịch lục sắc là độc, cũng không thiếu vừa mới cái loại này tên độc, nhìn tới đây chính là hắn đánh lén người khác vũ khí. Cũng không thiếu linh thạch, số lượng này thế nào cũng có trên 1000 chứ. Còn lại đều vô dụng, liền linh thạch này còn có chút chỗ dùng. Hạ Viêm lấy ra linh thạch, còn lại toàn bộ không động, trực tiếp liền ném. Nhưng mà đối với nam tử mà nói, chân quý nhất chính là những độc chất mũi tên cùng công pháp bí tịch. Nhưng là ở trong mắt Hạ Viêm, công pháp châu bỏ bí tịch thì như thế nào? Đủ mình có thể vượt qua tam đại cảnh giới năng lực như bức. Tiếp tục xuất phát. Được nhiều như vậy chỗ tốt, Hạ Viêm tự nhiên hứng thú. Không chỉ có thể thôn vệ tu vi của người khác, làm cho mình cảnh giới tăng gọn, còn có thể cướp đoạt người khác tân tân khổ khổ thu góp linh thạch bảo vật, loại này vơ vét cảm giác, khỏi phải nói sảng khoái hơn. Có người ngoại lai, trên trán không có lưu phòng ấn, xem ra là một không biết mùi vị. Da miệng thì non, ta phải đi về nấu ăn. Hạ Viêm tiếp tục tại trên đại lộ tiến lên, nhưng lần này hắn phát hiện trùng quanh nham thạch phía sau đều có như ẩn như hiện bóng người, hiển nhiên hắn đã bị không ít người cho để mắt tới. Bất quá Hạ Viêm đặc biệt ổn định lung dung, trước khi tới còn có chút bận tâm, sợ sẽ thoáng cái đụng phải đáng cảnh, tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, cái loại này ra hỏa, hắn coi như xong đời, dù sao hắn tuyệt đối phòng ngự chỉ có thể chống được cao hơn tự thân hai đại cảnh giới công kích. Nhưng là bây giờ cảnh giới sau khi tăng lên, trừ đại cực cảnh tổn thương thủ đoạn, bất luận đáng cảnh, tiểu cực cảnh công kích, đối với Hạ Viêm cũng không tạo được chút nào tổn thương. Bốn người, đáng cảnh, nguyên cảnh, đáng cảnh toàn bộ cũng không đáng nhắc tới. Mặc dù những thứ kia kẻ lưu vong cũng thu liễm bọn họ tự thân khí tức, phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng Hạ Viêm thể chất đặc thù, hay là để cho hắn khắc sâu trong lòng bắt được những khí tức này, cũng từ trong hơi thở đại khái đoán được những thứ này kẻ lưu vong cảnh giới. Bất quá Hạ Viêm không có gấp, vẫn giống như là không phát hiện gì hết như vậy, tiếp tục dọc theo đại lộ tiến lên. Vào vòng đây, đậu thủ. Làm Hạ Viêm tiến vào bọn họ vòng đây sau, chỉ một thoáng, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng nham thạch phía sau, bốn bóng người bay nhảy ra. Bốn cái kẻ lưu vong không có bất kỳ nhân từ nâng tay, cũng không có bất kỳ nhảm chán lời dạo đầu, từ bốn phương tám hướng sau khi xuất hiện, trực tiếp liền vung động trong tay trường tiên, trường kiếm, phi tiêu chở nhóm vũ khí, đối với Hạ Viêm hạ sát thủ. Ở tàn khốc địa phương, tuyệt sẽ không cho con mồi lưu có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đinh, 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 đinh. Như bốn người mong muốn, bọn họ công kích, toàn bộ không có bất kỳ bỏ sót rơi vào Hạ Viêm thân thượng, có thể làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng là, cái này con mồi da thịt lại so với kim thạch còn phải cứng hơn nhiều, bọn họ trường tiên trường kiếm, lại tất cả đều gãy. Làm sao có thể? Ta đang cảnh tứ trọng toàn lực nhất kích, lại không giết chết một cái nguyên cảnh người. Bốn người thấy vậy, toàn bộ đều không khỏi bị kinh động đến. Các ngươi lại cho y phục của ta thượng châm mấy cái động, lần tới lại không thể chuyển sang nơi khác sao? Tỷ như mi tâm hoặc là ánh mắt, bất quá coi là, liền cái kia tính mạng các ngươi tới trả lại được. Hạ Viêm nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó hướng về phía một tên trong đó khí tức mạnh nhất, cảnh giới thực lực đạt tới đan cảnh tứ trọng kẻ lưu vong, đấm ra một quyền. Vành! Đan cảnh tứ trọng kẻ lưu vong tại chỗ bị đánh bay, không trung phun ra búng máu tươi lớn, đợi đến lúc rơi xuống đất, giống như vải rách như thế, trợn to hai mắt, thất khiếu chảy máu, sinh cơ trôi đi. Chương 15, thôn vệ cùng vơ bét. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Chết chết. Nguyên cảnh nhất trọng, lại một quyền đấm chết đan cảnh tứ trọng. Người này rốt cuộc lai lịch gì? Nhanh chạy mau. Còn lại ba người con ngươi chợt co rút nhanh, chỉ cảm thấy một cổ không khỏi dùng mình từ trên sống lưng dâng lên, cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Đây chính là đan cảnh tứ trọng a. Trong bọn họ người mạnh nhất. Hơn nữa ở Bắc Biên Hoa Mạc, đan cảnh tứ trọng thực lực đủ để sánh bằng ngoại giới đan cảnh lục trọng thậm chí thất trọng, bởi vì phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng mỗi ngày giữa sự sống và cái chết quanh quẩn, đủ để khiến bọn họ bộc phát ra cường đại hơn uy lực. Cho dù là như vậy một cái tàn bạo đan cảnh kẻ lưu vong, lại chết ở một cái nguyên cảnh nhân thủ trưởng, chỉ một quyền, tiểu đương trường chết, ngay cả dây rủa một chút cũng không có. Chỉ một thoáng, trong lòng ba người chỉ còn lại một chữ, trốn. Ai ai ai, các ngươi đừng chạy a. Hạ Viêm vốn còn muốn hủ ở ra quyền thứ hai, có thể còn không chờ hắn ra quyền, còn thừa lại ba người cũng đã xoay người cũng không quay đầu lại trốn. Hắn muốn đuổi theo, nhưng vấn đề là Hạ Viêm chỉ có trong nháy mắt giết năng lực, lại không có truy kích năng lực. Dù sao vừa mới tấn thăng nguyên cảnh, trước mắt cảnh giới thực lực cũng bất quá nguyên cảnh nhất trọng mà thôi, nếu so sánh lại, những thứ này kẻ lưu vong môn từng cái về mặt cảnh giới cũng vượt qua hắn quá nhiều, hơn nữa thủ đoạn bảo vệ tính mạng tầng tầng lớp lớp, bọn họ muốn trốn, trừ phi có đặc thù truy kích thủ đoạn, hoặc là cảnh giới cao hơn bọn họ, nếu không căn bản đừng hy vọng đuổi kịp bọn họ. Trong chớp mắt, còn lại ba người đã phân biệt từ ba phương hướng chạy trốn ra ngoài, liền biến mất ở mịt mờ trong hoang mạc. Nếu là có thuấn gian di động liền có thể, như vậy bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hạ Viêm cảm khái, nhìn ba khối đại mập thịt ở trước mặt mình chạy mất, không truy kích được, hắn thập phần đau lòng. Nhưng nếu có thể có được tuấn gian di động, có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt hết thể địa phương, cái kia đám người này cho dù có đại bản lãnh, cũng phải toàn bộ lưu lại nơi này. Bất quá tuấn gian di động giá trị 10 vạn ước linh thạch, muốn mua tuấn gian di động, hắn phải tích góp từng chút mới được. Thật may ta ngược lại thật ra cơ trí, lựa chọn là cảnh giới thực lực cao nhất ra hỏa, đang cảnh tứ trọng, nhìn xem có thể hay không để cho ta trực tiếp tấn thăng đang cảnh. Hạ Viêm đi tới đang cảnh tứ trọng kẻ lưu vong trước thi thể. Thôn vệ lĩnh vực. Phương biên 10 mét hắc sắc văn lộ đại trận lần nữa hiện ra, theo mấy lần kịch liệt hắc quang thiểm thước, đang cảnh tứ trọng kẻ lưu vong trên người bỗng nhiên hiện ra một đoạn mở mịt linh khí. So với trước kia cái đó nguyên cảnh lục trọng nồng nặc hơn. Nhất đại cảnh giới chiến lệnh, thứ linh khí trào ra có thể thấy được. Nếu như nói trước nguyên cảnh lục trọng linh khí là một cái mỏng manh túc cầu một dạng, như vậy cái này đang cảnh tứ trọng chính là đạt tới bán nhân đại tiểu linh khí nồng nặc một dạng. Ào ào ồn ào. Mãnh liệt linh khí nhanh chóng tràn vào Hạ Viêm trong thân thể, tựa như một cái bọt nước, đón đầu chút xuống. Quá thoải mái. Đang cảnh linh khí hấp thu so với nguyên cảnh càng thống khoái hơn. Hạ Viêm đắm chìm trong linh khí bên trong, cả người phảng phất nằm tại vân đoan chi thượng, có một loại không nói ra được thoải mái dễ chịu. 3. Theo đại lượng linh khí tràn vào, Hạ Viêm cảnh giới cũng bắt đầu dần dần kéo lên. Nguyên cảnh nhị trọng, nguyên cảnh tam trọng, nguyên cảnh tứ trọng. Bởi vì nguyên cảnh tăng lên độ khó, nếu so với phàm cảnh tăng lên độ khó cao hơn, vì vậy tấn thăng tốc độ cũng tương đối chậm không ít, không có giống như lúc trước một giây tăng lên nhiều cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, như vậy tấn thăng tốc độ cũng đã siêu việt tất cả mọi người nhận thức. Một lát sau, cảnh giới đột phá dừng lại. Nguyên cảnh lục trọng. Thoải mái. Một hơi thở tăng lên 5 tiểu cảnh giới, Hạ Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của mình lực lượng lấy được phạm vi lớn tăng cường. Xem ra thôn phệ tu vi của người khác, chuyển hóa thành chính mình tu vi trung gian, cần phải tiêu hao không ít linh khí đang cảnh tứ trọng toàn bộ linh khí, chỉ tăng cho ta lên 5 tiểu cảnh giới. Thôn phệ lĩnh vực cũng không phải là hoàn toàn thôn phệ. Giống như trước Hạ Viêm thôn phệ cái đó nguyên cảnh lục trọng kẻ lưu vong, chỉ làm cho hắn tăng lên tới nguyên cảnh nhất trọng. Bây giờ thôn phệ đang cảnh tứ trọng, cũng bất quá chẳng qua là tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Như vậy có thể thấy, tu vi của người khác chuyển hóa thành tự thân tu vi trung gian, sẽ tiêu hao hết tương đối một bộ phận linh khí cảnh giới càng ngày càng cao, yêu cầu linh khí cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng dù cho như thế, cũng so với người khác đau khổ tu luyện nhanh hơn không ít. Hạ Viêm nhếch miệng cười một tiếng. Tăng lên chậm một chút không có vấn đề. Phải biết, nhị hoàng tử Hạ Phương Hàn, cũng bất quá nguyên cảnh thất trọng mà thôi mà có thể đạt tới cái cảnh giới này, vẫn là hắn thiên tư chắc tuyệt, hao phí rất nhiều phong phú tài nguyên mới đạt tới. Trái lại Hạ Viêm, bất quá mới bao lâu. Thôn vệ hai người, lập tức liền không sai biệt lắm có thể cùng hắn sánh vai cùng. Nếu là Hạ Phương Hàn tại, biết được Hạ Viêm đạt tới nguyên cảnh lục trọng, sợ rằng sẽ bị tức hộc máu. Quả nhiên không hổ là đang cảnh tứ trọng, tu di trong nạp giới linh thạch bảo vật có thể so với thượng một cái nguyên cảnh gia hỏa nhiều hơn. Hấp thu linh khí tu vi, Hạ Viêm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này tu di nạp giới tùy ý tìm đòi, hắn liền phát hiện người này đã có hơn 3 vạn khối linh thạch tích góp, và lại còn tích không ít linh binh bảo vật. Hắc hắc, tất cả thuộc về ta. Trừ những thứ kia vô dụng công pháp, Hạ Viêm đem linh thạch, bảo vật, dược liệu, tài liệu các loại đồ vật tất cả đều rời đến chính mình tu di trong nạp giới. Cái gì giàu đột ngột? An cơm à? Không có gì so với cướp bóc tới tiền nhanh hơn. Ha ha. Hồi tưởng lại tự mình ở trong cung, mỗi tháng liền mấy trăm khối linh thạch, những hoàng tử khác mỗi tháng nói ít cũng là hơn 10.000 khối chênh lệch thật lớn, để cho Hạ Viêm đặc biệt khó chịu. Nhưng là bây giờ, chính mình không hề yêu cầu mỗi tháng nhận cái kia đáng thương mấy trăm khối linh thạch, tùy tiện cướp bóc, lập tức mấy chục ngàn khối linh thạch tới tay. Nhưng mà này còn là đan cảnh tứ trọng linh thạch, nếu là tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cường giả, trên người bọn họ linh thạch bảo vật nhiều, góp chân cũng có thể nghĩ ra được, tuyệt đối phong phú. Ừ, cái này là truyền tin hỏa phù. Hạ Viêm vơ vét xong đồ vật, vừa mới chuẩn bị rời đi tu di nạp giới, đột nhiên, hắn phát hiện trong góc một cái lá bùa. Hạ Viêm nhất thời miệng rắc vén lên lướt một cái được như ý nụ cười. Chương 16, truyền tin hỏa phù. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Truyền tin hỏa phù, danh như ý nghĩa, liền là dùng để truyền tín hiệu đồ vật. Chỉ cần đem bóp vỡ, lập tức là có thể trên không trung chiếu ra một cái đặc thù hỏa diễm ký hiệu, ký hiệu này có thể lấy từ xa thông báo những người khác nên hành động. Trước khi tới, hắn luôn tận lực khiêm tốn, nên không có mang theo truyền tín hiệu. Dù sao hắn không phải là kẻ lưu vong, cũng không phải bắc biên hoang mạc người, truyền tín hiệu lại chỉ có thể bại lộ vị trí của mình, làm cho mình ham sâu trong nguy hiểm. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn yêu cầu gặp phải càng nhiều kẻ lưu vong. Dọc theo đường, có lẽ sẽ gặp phải không ít, nhưng như thế liền quá chậm, không bằng trực tiếp đưa bọn hắn tới. Như vậy thứ nhất, bất kể có phải hay không là đan cảnh tứ trọng nhận biết người, toàn bộ thấy tín hiệu kẻ lưu vong đều biết, nơi này chuyện phát sinh, sẽ không nhịn được lại gần. Ta cũng không tin, sau khi bọn họ đến, thấy ta một cái như vậy trên trán không có lưu phong ấn, hơn nữa chỉ có nguyên cảnh tu vi đại thì béo, hội thờ ơ không động lòng a. Hạ Viêm mắt sáng lên. Là, hắn muốn lợi dụng chính mình làm mồi, để cho những thứ kia kẻ lưu vong chủ động tới tìm hắn. Ở nơi này không có quy tắc, nhân mạng như cỏ rác địa phương, mình chính là khối thịt béo bở, ai thấy cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn lên tới cắn một cái. Đến lúc đó, Hạ Viêm cũng không cần từng cái chờ đợi vô tình gặp được, hoàn toàn có thể lựa chọn chủ động tấn công, giết chết một nhóm người, đồng thời thôn phệ, nhanh hơn tăng lên chính mình cảnh giới thực lực. Nói làm liền làm, Hạ Viêm nghĩ tới đây, lập tức từ tu di nạp giới chung lấy ra truyền tin hỏa phù, trực tiếp bắt vỡ. Phốc. Truyền tin hỏa phù chợt hóa thành một đoàn to lớn đại hỏa diễm, huyền giống như pháo hoa, phóng lên cao, ở trăm thước trên không bên trong tạo thành một cái to lớn tụ chữ. Bây giờ, chỉ cần chờ đợi trên con mồi là được. Hạ Viêm trong mắt chớp động rào hoạt ánh sáng. Cùng lúc đó, phương viên bên trong, ẩn dấu ở trong hoang mạc, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tìm kiếm con mồi kẻ lưu vong, tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt ngắm hướng thiên không bên trong cái đó to lớn đại hỏa diễm tụ chữ. Lại có dám phóng truyền tin hỏa phù. Xem ra chém giết rất khốc liệt, ta ngay cả cơ bản nhất cách sinh tồn đều không chú ý. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ, mò được chỗ tốt. Như Hạ Viêm phỏng đoán như vậy, kẻ lưu vong vừa nhìn thấy truyền tin hỏa tự, lập tức tất cả đều tinh thần phấn chấn, dọc theo hỏa tự phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Đã tới. Thật nhanh a. Truyền tin hỏa phù quả nhiên tốt dụng. Hạ Viêm vừa mới chuẩn bị dựa vào nham thạch ngồi xuống, ăn chút lương thực, uống nước. Nhưng mới vừa uống một hớp, lập tức hắn liền cảm nhận được có mấy cái khí tức đang ở hướng hắn đến gần. Đan cảnh, đan cảnh, đan cảnh. Ba cái đan cảnh, xem ra ta hiện nay đang tại địa vực, nên chính là Bắc Biên hoang mạc bên trong đan cảnh kẻ lưu vong nhiều nhất địa phương. Hạ Viêm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn không có động, tiếp tục giả vờ không có nhận ra ba người kia, không lo lắng ăn lương thực uống nước. Không có lưu phong ấn, không phải là kẻ lưu vong. Phóng truyền tin hỏa phù lại là một người ngoại lai. Nguyên cảnh lục trọng, lúc này nhặt được thiên đại tiện nghi. Dựa theo phương pháp cũ hành động, ba bên ba bọc, đánh nhanh thắng nhanh, khắc khiến người khác tới cướp khối này thì béo. Ba người vừa thấy được Hạ Viêm trên trán không có lưu phong ấn, và lại còn là một nguyên cảnh lục trọng dê con, nhất thời vui mừng quá đổi. Bọn họ hoàn toàn không cân nhắc, tại sao chính là một cái nguyên cảnh lục trọng người bên cạnh, sẽ có một cụ đan cảnh tứ trọng kẻ lưu vong thi thể, lại càng không nguyện suy tính một chút, tại sao một cái nguyên cảnh lục trọng người cũng dám tùy ý ở chỗ này bóp vỡ một quả truyền tin hỏa phù. Bọn họ chỉ biết là, nhất định phải thủ đoạn lôi đình, bắt lại khối này thì béo. Bạch, bạch, bạch. Ba người không nói lời nào, trực tiếp nhảy một cái từ ba phương hướng, đem Hạ Viêm bao vây ở trong đó, tay cầm binh khí, thuộc về đan cảnh mãnh liệt linh khí công pháp bộc phát ra. Chết. Ba đạo quang mang từ ba phương hướng hướng Hạ Viêm đánh tới, mỗi nhất kích đều là thẳng đến chỗ yếu, không cho Hạ Viêm một chút cơ hội thở dốc, thế phải đem hắn tại chỗ chém chết. Vậy, không thể không nói, ba người phối hợp thật tinh diệu, ba đạo công kích cơ hồ là đồng thời rơi vào Hạ Viêm thiên linh cái, cổ, tâm tạng. Đan cảnh toàn lực bùng nổ công kích, không chỉ có trong nháy mắt liền nát bấy xuống Hạ Viêm trong tay lương thực, cũng để cho Hạ Viêm quần áo cơ hồ tại chỗ liền hóa thành cho bụi, theo gió mà bay. Nhưng mà, khiến cho ba người vạn phần hoảng sợ Hạ Viêm trong tay lương thực và quần áo cũng tan cảnh mây khói, có thể Hạ Viêm tự thân lại không có bị chút nào tổn thương. Hắn triển lộ mà ra cổ đồng sắc cơ phụ thượng, thậm chí ngay cả một tia bạch ngân cũng không có để lại. Chúc mừng các ngươi. Chúng giải. Hạ Viêm ngẩng đầu lên, lộ ra một cái vô hại nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, theo người khác, giống như là dã thú đối với con mồi lộ ra lão nhà. Vậy. Chỉ thấy Hạ Viêm hai quả đấm đều xuất hiện, giống như là lượng bính trọng truy, hung hăng nện ở hai đan cảnh thân thể. Nhất thời cái kia hai đan cảnh thân thể hóa thành đạn đại bác, thẳng nện ở hai khối đại nham thạch thượng, trong miệng tiên huyết trào ra như mưa, co quắp mấy cái sau, nghiêng đầu một cái, tại chỗ tắt thở. Hai người đều là chết không nhắm mắt. Giống với những người trước như thế, trong mắt lưu lại khó tin vẻ khiếp sợ. Quái quái vật. Còn đưa lại một tên đan cảnh kẻ lưu vong, khi nhìn đến hai đồng bạn tao ngộ sau, con ngươi chợt co rút nhanh, trong miệng nhịn không được run phun ra hai chữ. Mới bất quá nhìn như tùy ý một đòn, lại đem hắn lưỡng danh đồng bạn giết. Thực lực này trên lệch cảnh giới, đã không còn cách nào tưởng tượng được. Lúc này, hắn xoay người liền muốn trốn. Vào lúc này ngẩn người cũng không phải là cái thói quen tốt, bất quá ngươi cũng không có cơ hội, cầu nguyện đời sau thật tốt làm người đi. Tên này đang cảnh kẻ lưu vong bị đồng bạn chấn kinh đến sợ run một chút, mà chính là ngẩn người, liền nhất định hắn tiếp theo vận mệnh. Vành, lại vừa làm một viên quả đấm nện xuống, đem cả người hắn hung hăng nện vào trong đại địa, hiện ra một cái hố to. Quái quái vật tên này đang cảnh kẻ lưu vong, đến chết đều tại lẩm bẩm hai chữ này. Lại có người tới xem ra hôm nay ta có thể không kiêng nể thu hoạch một lớp a. Hạ Viêm ngẩng đầu một cái, lộ ra một cái khát máu đủ cười. Chương 17, đột phá đang cảnh. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đợt thứ hai tới là vẫn là đang cảnh kẻ lưu vong. Bất quá lúc này số lượng chỉ có 2. Bọn họ không có đợt thứ nhất đang cảnh kẻ lưu vong lô mãng như vậy thi thể đầy đất, để cho bọn họ có một tí cảnh giác. Không phải là lưu phóng chi nhân, là người ngoại lai. Chỉ có nguyên cảnh lục trọng, đại thịt béo a. Chờ một chút, ngươi xem một chút chân hắn bên những đang cảnh đó thi thể, nhất định có kỳ lạ. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là hắn một cái nguyên cảnh, có thể giết chết đang cảnh sao? Bớt nói nhảm, động thủ. Đừng để cho người phía sau cướp đi. Mặc dù bọn hắn trong lòng có vô số nghi ngờ, nhưng Hạ Viêm cái này nguyên cảnh người ngoại lai cự đại thì béo, lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Đối với kẻ lưu vong mà nói, một cái người ngoại lai không chỉ là Bắc Biên hoang mạc trong hiếm thấy mỹ vị, càng là có thể cho bọn hắn mang đến ngoại giới tàng bảo cố. Nếu như trong đó có một lượng bộ công pháp hoặc là ngoại giới bảo vật, vậy bọn họ có thể ở Bắc Biên hoang mạc đổi lấy một khoản phong phú sinh tồn tài nguyên. Và lại bọn họ cho là chính là một cái nguyên cảnh, chẳng lẽ còn có thể giết chết đan cảnh người? Cho dù là bọn họ ngày ngày quanh quẩn ở bên bờ tử vong kẻ lưu vong đều làm không được a. người ngoại lai, chết đi. Hai người không do dự nữa, lúc này xông lên, trong tay rộng lớn binh khí nổ tung mãnh liệt linh khí, hướng Hạ Viêm hung hăng chém tới. Đinh, đinh. Lưỡng đạo tiếng vang giòn ra sau, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay mình đứt rời binh khí, hít một hơi linh khí. Binh khí đoạn. Đùa gì thế? Đây chính là ta tập kích 6 người, tích góp 160.000 linh thạch mua được thượng phẩm linh binh. Coi như là đan cảnh bắt trọng cũng chém chết. Làm sao có thể đoạn? Cháy mau. Một người khiếp sợ với chính mình binh khí đứt gãy, một người khác là sống lưng chính giữa hàn khí bốc lên khí, trực tiếp lên tiếng. Nếu đã đến, vậy cũng chớ đi. Các ngươi tu vi, ta nhận lấy. Hạ Viêm nét miệng cười một tiếng, một quyền chợt đánh ra, trực tiếp đánh vào tên kia khiếp sợ đan cảnh thân thể. Đồng thời, hắn động tác không ngừng, quay người lại, lại một quyền đánh ở sau lưng tấn công về phía hắn trên đầu. Lại vừa là lưỡng đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đợi đến bọn họ ngã xuống đất lúc, tiên huyết hôn tạc bọn họ không cam lòng, đang co quắp bên trong, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, mất đi sức sống. Còn có người ở hướng chỗ này của ta đến gần, ước chừng 10 cái trong hô hấp, đợt thứ 3 có thể chạy tới. 10 cái hô hấp, thời gian vô cùng đầy đủ. Hạ Viêm mắt sáng lên, chỉ thấy hắn quát tay, lòng bàn tay hắc sắc văn lộ hiện ra, tiếp lấy chợt nắm chặt. Ồ nào. Phương viên 10 mét hắc sắc văn lộ đại trận lại lần nữa hiện ra, thiểm thước mấy cái sau, mới vừa rồi bị Hạ Viêm giết chết 5 tên đan cảnh kẻ lưu vong trên thi thể, tất cả đều lơ lửng ra nhất đoàn đậm đà mở mịt linh khí. Một cái đan cảnh nhị trọng, một cái đan cảnh tứ trọng, hai đan cảnh ngũ trọng, còn có một cái đan cảnh lục trọng. 5 người đồng thời thôn phệ, không biết có thể để cho ta đột phá đến cảnh giới nào đây. Hạ Viêm suy nghĩ giữa, tiểu lượng cao mở mịt linh khí tất cả đều hướng hắn bên này vào tới. Ào ào ồn ào. 3. Bất quá một cái nháy mắt, theo trong cơ thể chuyển ra một đạo như có như không nhẹ vang lên, Hạ Viêm cảnh giới trực tiếp đột phá đến nguyên cảnh thất trọng. Nhưng hiển nhiên 5 cái đan cảnh kẻ lưu vong cung cấp linh khí, tuyệt không chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nếu không thôn phệ hiệu suất cũng quá gà mơ đi. Nguyên cảnh bắt trọng, nguyên cảnh cửu trọng, nửa bước đan cảnh. Mãnh liệt linh khí, để cho Hạ Viêm lại lần nữa cảm nhận được đột phá cảm giác. Có thể đột phá đến đan cảnh sao? Hạ Viêm trong mắt tràn đầy khao khát. Nửa bước đan cảnh cùng đan cảnh giữa có cực đại chênh lệch. Rất nhiều nguyên cảnh người, cả đời cũng bị vây ở nửa bước đan cảnh, không cách nào thành chân chính đan cảnh cường giả. Cũng chính là Bắc Biên hoang mạc nơi này đan cảnh khá thường gặp, dù sao chỉ có trở thành đan cảnh mới có thể tại hoàn cảnh tàn khốc còn sống. Nếu là đổi lại là Hạ Quốc còn lại phổ thông thành trì, đan cảnh cường giả là thuộc về hiếm thấy tồn tại, có địa phương nhỏ, đan cảnh cũng có thể chiếm núi làm vua, thành nhất phương thổ hoàng đế. Hơn nữa Hạ Viêm bản thân liền không có bất kỳ tư chất tu luyện có thể nói, hắn muốn đột phá cảnh giới phải tiêu hao so với thường nhân càng nhiều linh khí mới được. Cũng may lần này, Hạ Viêm một hơi thở thôn vệ 5 cái đan cảnh, cung cấp linh khí vô cùng đầy đủ. Tới. Hạ Viêm mắt sáng lên, đột phá cảnh giới cần muốn thừa nhận cái loại này đau nhói lại lần nữa đánh tới. Mỗi một đại cảnh giới đột phá đều là đối với thân thể một lần tẩy lễ, chỉ có thông qua tẩy lễ mới có thể cải thiện thân thể, từ đó để thăng lực lượng, bén nhạy, phòng ngự, tốc độ. Đan cảnh đột phá độ khó tại phía xa nguyên cảnh trên, tự nhiên cần muốn thừa nhận thống khổ càng nhiều. Nhưng mà cùng người thường bất đồng, Hạ Viêm thân thể nhưng là có tuyệt đối phòng ngự ra thành. Người bình thường cần muốn thừa nhận cái loại này phảng phất tại kinh mạch du tẩu đau nhức, đau đến kêu gào bất tỉnh đều hết sức thường gặp, nhưng ở hắn nơi này, cảm thấy đau đớn trực tiếp bị suy yếu 99, chỉ còn lại một kia miễn cưỡng đau nhói mà thôi. Vì vậy, y đòi cần muốn thừa nhận thống khổ, ước chừng 2 cái hô hấp sau, ầm. Theo Hạ Viêm trong cơ thể một cổ mạnh mẽ sóng linh khí ầm ầm bùng nổ, trung quanh bụi đất vỡ vụn hết thảy cuộn lên, thực lực của hắn cảnh giới, nghiêm nhiên đạt tới đan cảnh nhất trọng. Thoải mái, thoải mái. Hạ Viêm lộ ra vô cùng mãn nguyện tư thái, cả người phảng phất dục thủy trọng sinh một loại tấn thăng. Nếu để cho còn lại đan cảnh biết được, sợ rằng cũng hận không được hộc máu. Đồng dạng là đột phá, đãi ngộ không khỏi chênh lệch quá lớn chứ. Hơn nữa Hạ Viêm chỉ tiêu phí một ngày, liền từ một cái chẳng là cái thá gì, ngay cả tư chất tu luyện cũng thấp kém, thế mà lại đột phá trở thành đan cảnh cao thủ, nếu để bọn họ biết được chắc chắn sẽ hộc máu mà chết. Đến đan cảnh, linh khí bổ sung kịch liệt hạ xuống, xem ra đan cảnh so với nguyên cảnh tiểu cảnh giới tăng lên, chật vật không chỉ gấp 10 lần. Cảnh giới càng cao, yêu cầu linh khí, thời gian tu luyện cùng tài nguyên cũng theo đó tăng nhiều. Vì vậy, đan cảnh chỉ có thể so với nguyên cảnh tăng lên càng thêm gian nan. Bất quá khó đi nữa thì như thế nào? Nếu thôn phệ tu giả đủ nhiều, còn sợ không cách nào tấn thăng sao? Làm lâu như vậy mồi nhử, bây giờ rốt cuộc đến phiên ta chủ động đánh ra. Hạ Viêm liếm liếm miệng môi, trong mắt dâng lên điên cuồng. Chương 18, cảm ơn chiếu cố. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Trước Hạ Viêm, cảnh giới thực lực không đủ, chỉ có thể đem mình làm mồi nhử tới hấp dẫn những người đó chủ động xuất thủ. Hơn nữa bởi vì không có đan cảnh cảnh giới thực lực, đưa đến hắn ngay cả truy kích địch nhân đều không làm được, nhưng là bây giờ bất động. Mặc dù chẳng qua là đan cảnh nhất trọng, nhưng Hạ Viêm thực lực tổng hợp đã có tăng lên trên diện rộng, truy kích địch nhân không còn là không tưởng. Phải biết, hắn bây giờ không phải là đơn thuần tấn thăng đến đan cảnh đơn giản như vậy, đan cảnh cảnh giới, ý nghĩa hắn có thể đủ một quyền đánh bạo tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, cùng thông thiên cảnh cường giả. Là, Hạ Quốc trên dưới vô số tu giả cũng tha thiết ước mơ muốn bước lên thông thiên cảnh, Hạ Viêm nơi này chính là một quyền sự tình. Hơn nữa tuyệt đối phòng ngự cũng để thăng, có thể phòng ngự toàn bộ đại cực cảnh cường giả công kích, có thể hình dung một câu, thông thiên cảnh bên dưới, Hạ Viêm vô địch. Cùng lúc đó, sau này bị truyền tin hỏa phù hấp dẫn tới kẻ lưu vong cũng dần dần đến gần. Tới. Hạ Viêm vừa mới thu hồi 5 người này trong tay tu di nạp giới, còn đến không kịp điều tra, một nhóm mới kẻ lưu vong lại đến. Đan cảnh nhất trọng. Vân vân, hắn trên trán không có lưu phong ấn. Hắn là người ngoại lai. Mau nhìn, trên đất thi thể, cái đó trên cổ có khô lâu hình xăm, không phải từng cùng chúng ta chiến đấu qua đan cảnh lục trọng sao? Người này thực lực cực kỳ cường hãn, ta căn bản không dám nên đón hắn một chiêu, hắn lại chết. Cái này người ngoại lai, chẳng lẽ nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực? Sau này chạy tới kẻ lưu vong, thấy đan cảnh nhất trọng Hạ Viêm, cùng đầy đất đan cảnh kẻ lưu vong thi thể sau, nhất thời trong lòng cả kinh, điện quang hỏa thạch suy nghĩ giữa, bọn họ quả quyết lựa chọn buông tha. Nguyên cảnh vượt qua nhất đại cảnh giới giết chết đan cảnh, đang lúc mọi người nhận thức chính giữa, là chuyện không có khả năng. Có thể đan cảnh nhất trọng vượt cấp giết chết đan cảnh lục trọng thất trọng, mặc dù cũng vô cùng không tưởng tượng nổi, nhưng coi như có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa bọn họ Bắc Biên hoang mạc đợi lâu như vậy, trời mới biết người bên ngoài cùng công pháp bây giờ biến thái đến trình độ nào, vì tánh mạng lý do an toàn, không trêu chọc tốt nhất, lại muốn chạy. Đám này kẻ lưu vong thật đúng là đủ cẩn thận a. Trước cảnh giới thực lực kém quá nhiều, ta không đuổi kịp các ngươi, nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Hạ Viêm thấy vậy, trực tiếp phong tỏa những thứ này kẻ lưu vong, bước chân đạp một cái, trên đất lưu lại một cái hố sâu, cả người thân thể hóa thành nhất đạo huyết ảnh, đuổi sát lên. Hắn đuổi theo. Chúng ta bốn người đang cảnh, từ tam trọng đến ngũ trọng, hắn chính là một cái đang cảnh nhất trọng lại dám lớn lối như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy? Cháy mau, đừng quay đầu. Người này dám đuổi theo, nhất định có năng lực giết chúng ta, phòng trường trước mặt mấy tên kia sở dĩ sẽ chết tại trên tay hắn, chắc là khinh thường kinh địch, chúng ta quyết không thể hành động theo cảm tình. Bốn cái kẻ lưu vong không có chút nào phải quay đầu giết ngược ý tưởng. Mới vừa rồi trên đất cái kia năm cái đang cảnh thi thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp quá lớn, về phần bọn hắn căn bản không dám tùy ý quay đầu. Ừ, có những người khác tới. Là Long Kim bọn họ đám người kia. Bọn họ có 8 người, bên trong có đang cảnh bắt trọng, có lẽ bọn họ mới có thể giải quyết đi cái này người ngoại lai. Chúng ta đem người ngoại lai hướng Long Kim bọn họ bên kia phương hướng dẫn dắt, trước để cho bọn họ đánh lại nói. Long Kim là Bắc Biên hoang mạc đan cảnh tiểu đoàn thể bên trong, khá là nổi danh, số người đạt tới 8 người, thấp nhất cảnh giới đều là đan cảnh tứ trọng, tại Bắc Biên hoang mạc có danh tiếng không nhỏ. Nếu chính mình không dám động thủ, vậy thì mượn đao bọn họ đối phó người này. Lúc này, bốn người chuyển hướng về Long Kim chạy tới. Hai cái hô hấp sau, bốn người với Long Kim đối mặt. Thấy trên trán không có lưu phòng ấn, là người ngoại lai. Cái kia bốn cái vô dụng ra hỏa, bị một cái đan cảnh nhất trọng người ngoại lai đuổi như chó có tan như thế, quá mất mặt. Bọn họ hẳn là nhận ra được chúng ta chạy tới, không dám vọng tự động thủ chứ. Cũng tốt, chúng ta liền hơi chút thể hiện tài năng, để cho bốn cái vô dụng ra hỏa xem thật kỹ một chút, chúng ta Long Kim mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, chờ một hồi ôn nhu một chút, tránh cho đem bọn họ hù được. Long Kim tiểu đoàn đội trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ tự tin. Đối với bọn họ mà nói, khu vực này bên trong, bọn họ cái tiểu tổ này chính là mạnh nhất. Dù là không thể hoành hành bá đạo, nhưng ít ra những kẻ lưu vong khác nhìn thấy cũng phải đường vòng đi. Vì vậy bọn họ thấy truyền tin hỏa phù trước tiên, lập tức chạy tới, và lại trên đường đụng phải còn lại kẻ lưu vong, nhìn một cái là Long Kim đoàn đội, lập tức xoay người chạy, không dám nổi lên tranh đoạt chi tâm. Ngay sau đó, bọn họ cùng bốn gã kẻ lưu vong trực tiếp thắt thân mà qua. Mà bốn người kia vượt qua 8 người sau, lập tức dừng lại xoay người, ánh mắt tò mò phong tỏa Long Kim 8 người, cùng cái đó đang cảnh nhất trọng người ngoại lai trên người. Cái này người ngoại lai, điên sao? Thấy 8 cái đang cảnh xung lại không trốn. Đan cảnh lục trọng trở xuống không coi vào đâu có thể lý giải, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng đan cảnh bắt trọng, hai đan cảnh thất trọng cứng đối cứng sao? Ta không có nhìn lầm chứ, tại sao ta thấy người ngoại lai trên mặt hiện lên nụ cười? Bốn người kinh ngạc phát hiện, cái đó đan cảnh nhất trọng người ngoại lai, khi nhìn đến Long Kim 8 người sau, chẳng những không có chút nào sợ hãi, muốn lui bước ý tứ, ngược lại trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, thẳng đối diện lên. Cái nụ cười này thật để cho người không thoải mái. Không mang về từ hành hạ, trực tiếp chém chết. Long Kim người mạnh nhất, cũng chính là cầm đầu đan cảnh bắt trọng người cũng nhận ra được Hạ Viêm nụ cười trên mặt. Nhất thời trong mắt của hắn sát ý nổi lên, xoay cổ tay một cái lưu chuyển hắc sắc vũ khí chủy thủ hiện trong tay hắn. Bạch. Đột nhiên, tên này đang cảnh bắt trọng tại chỗ biến mất, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hắc sắc vũ khí, khi hắn lại xuất hiện, nghiêm nhiên đã xuất hiện sau lưng Hạ Viêm, mà trong tay hắn hắc vũ chủy thủ cũng đã gác ở Hạ Viêm trên cổ. Chết đi. Đang cảnh bắt trọng thần sắc lãnh đạm, giọng lạnh giá, nhẹ nhàng dùng sức rạch một cái. Theo dự đoán, một giây kế tiếp xuất hiện cảnh tượng, nên là Hạ Viêm cổ bị cắt mở một cái giữ tận lỗ thủng, tiên huyết bao bắn phún ra ngoài, cuối cùng đang mất máu trong thống khổ, tử vong. Nhưng mà sự thật là, truy thủ vết qua, nằm trong dự liệu vết thương, tiên huyết cũng chưa từng xuất hiện. Có, chẳng qua là Hạ Viêm chợt nghiêng đầu qua, nhìn phía sau kinh ngạc đan cảnh bắt trọng, lộ ra hàm răng trắng, trong mắt tràn đầy khát máu ý. Đan cảnh bắt trọng, cảm ơn chiếu cố. Cơ vợ tờ, mai lên chương tiếp chứ do về trễ quá chương 19, bên đuổi theo bên giết. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Làm sao có thể? Đan cảnh bắt trọng con ngươi chợt co rút nhanh, cả người lông tơ thoáng cái liền nổ lên tới. Có thể Bắc Biên hoang mạc loại địa phương này còn sống sót, cũng tấn thăng đến đan cảnh bắt trọng. Xây dựng có chút danh tiếng đoàn đội coi như thủ lĩnh, thực lực của hắn quá rõ ràng. Chết ở trong tay hắn đang cảnh, nhiều không kể xiết, cho dù là đồng cấp, hắn cũng giết không ít. Mà bây giờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất sát chiêu thức, tại một cái đang cảnh nhất trọng người ngoại lai trên người mất đi hiệu lực. Cái đó người ngoại lai lại không có chết. Ngoại giới lại sinh ra cái gì cường đại công pháp sao? Người này thân thể cư nhiên như thế cứng rắn. Cứng rắn đi nữa thì như thế nào? Bị chúng ta để mắt tới, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Long Kim bảy người khác thấy vậy, mặc dù trong lòng cũng rất là khiếp sợ, nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Nhưng bọn họ không nhìn ra đầu mối, không quan tâm chút nào, cũng không có nghĩa là cái đó đang cảnh bắt trọng cũng theo chân bọn họ như thế ý tưởng đơn thuần. Người này không đơn giản. Trước hết cách xa hắn. đang cảnh bắt trọng trong lòng chuông báo động đại tác. Chết. Đột nhiên, một viên quả đấm trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Hạ Viêm một mực chờ đợi giờ khắc này, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Đan cảnh bắt trọng công kích đồng thời, hắn cũng ở đây hủ ở quyền xoay người. Một cổ trước đó chưa từng có đậm đà tử vong uy hiếp đem tên này đan cảnh bắt trọng cả người bao phủ một mảnh âm ảnh bên trong, hắn chỉ một thoáng trận to hai mắt, sâu sắc cảm nhận được, nếu rơi vào tay một quyền này trúng mục tiêu, hắn nhất định sẽ mệnh tang tại chỗ. Đan cảnh bắt trọng lúc này nghỉ tưởng phải tiếp tục vận dụng chính mình thuấn thân năng lực, nhanh chóng thoát đi bây giờ vị trí, tránh thoát công kích. Bạch. Đan cảnh bắt trọng thân thể chợt hóa thành một mảnh hắc vụ, tại chỗ biến mất. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là đan cảnh bắt trọng thành công tránh thoát một quyền này thời điểm, ầm. Cách đó không xa trong hư không, một đạo bị đánh bay bóng người hiện ra, chỉ thấy hắn hóa thành đạn đại bác, trên không trung vạch qua một đạo thẳng tắp, ầm ầm đập tại một cái đại nham thạch thượng. Đại nham thạch tại chỗ vỡ vụn sụp đổ, đạo thân ảnh này nằm ở nham thạch khối bụng thượng, thân thể co quắp hai cái, phun ra hai bùng máu tươi, tràn đầy vẻ chấn động, ánh mắt chợt mất đi hào quang. Không sai, đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi thiếu chút nữa tránh thoát Hạ Viêm một quyền kia đan cảnh bắt trọng. Nhưng kết quả rất rõ ràng, hắn cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát. Bên trong Hạ Viêm một quyền, tại chỗ bỏ mình. Lão đại khí tức biến mất. Ta không nhìn lầm chứ? Lão đại không phải là né tránh một quyền kia sao? Làm sao? Làm sao có thể? Long Kim tiểu đoàn đội còn lại 7 người lập tức ngừng thân thể, khiếp sợ nhìn cách đó không xa đạo kia nằm trên đất, dần dần mất đi nhiệt độ thi thể. Long Kim thủ lĩnh, có chút danh tiếng đan cảnh bắt trọng kẻ lưu vong, lại cứ như vậy chết. Hơn nữa còn là bị một cái đan cảnh nhất trọng, tại chỗ một quyền đấm chết. Để cho bọn họ làm sao có thể không chấn động theo? Long Kim lão đại chết? Xảy ra chuyện gì? Đùa gì thế? Cái đó người ngoại lai lại một quyền đấm chết đan cảnh bắt trọng. Phía sau thấy như vậy một màn, bốn cái kẻ lưu vong, cả người run lên, trong mắt không thể ngăn chặn hiện ra vẻ sợ hãi. Long Kim thủ lĩnh mạnh bao nhiêu, một điểm này chỉ cần là bên trong khu vực này lăn lộn kẻ lưu vong đều biết thực lực của hắn, ít nhất có thể kẻ lưu vong đan cảnh người bên trong xếp hàng top 5. Nhưng là bây giờ, bọn họ chính mắt thấy hắn tử vong chết ở một cái đan cảnh nhất trọng trong tay. Người này nhất định là nửa bước tiểu cực cảnh. Hắn nhất định là lấy cái gì phương pháp đặc thù che giấu mình khí tức. Nơi này quá nguy hiểm, mau rời đi. Bốn người không nói lời nào, liền đội vàng xoay người chạy, không dám có bất kỳ một chút do dự. Cùng bọn chúng ý tưởng như thế, còn có Long Kim tiểu đoàn đội 7 người khác. Hắn hướng chúng ta đuổi tới. Trốn. Chạy mau. Người hướng cái hướng kia chạy. Chớ theo ta. Vốn là nên là phối hợp an ý 7 người, lúc này bởi vì sợ hai nguyên nhân, trở nên có chút tay chân luống cuống, ngay cả bọn họ kêu ra tiếng thanh âm, cũng mang có một chút run rẩy. 7 người nhanh chóng hướng phương hướng khác nhau thoát đi. Chạy thật là nhanh a. Sớm biết không nên giết cái này đang cảnh bắt trọng đem phía sau con ngồi cũng hù được. Bất quá muốn trốn. Được xem các ngươi một chút vận khí có đủ hay không được. Hạ Viêm mắt sáng lên, chỉ thấy hắn trực tiếp phong tỏa trong đó cảnh giới thực lực kém cỏi nhất đan cảnh tứ trọng. Bất quá Hạ Viêm sở dĩ chọn hắn, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực kém cỏi nhất nguyên nhân, quan trọng hơn là đan cảnh bắt trọng thi thể vừa vặn ngay tại hắn thoát đi lộ tuyến thượng. Thôn vệ lĩnh vực, làm Hạ Viêm thân hình từ danh đan cảnh bắt trọng trên người bay vút qua sau, bàn tay hắn nắm chặt, lập tức phương viên 10 mét bên trong hiện ra đại trận màu đen. Hắc quang tiệm thức mấy cái, đan cảnh bắt trọng trên thi thể, một đoàn càng đậm đà, càng ngưng kết thành nhân hình mở mịt linh khí lơ lửng mà ra, trực tiếp tràn vào đến Hạ Viêm trong cơ thể. Cùng lúc đó, Hạ Viêm một cái tay khác trên không trung rạch một cái, linh khí hóa thành lưỡi đao, theo nhất đạo huyết quang tung tóe mà ra, tên kia đang cảnh bắt trọng trên tay mang tu di nạp giới ngón tay bay lên lên, bị Hạ Viêm trực tiếp tại trong hư không bắt tới. Đây chính là đang cảnh cùng nguyên cảnh phàm cảnh lớn nhất khác biệt chỗ. Phàm cảnh chỉ cường hóa thân thể, có thể linh hoạt tự nhiên dùng linh khí chiêu thức. Nguyên cảnh có thể tự nhiên điều động linh khí, bao trùm tự thân, kích hoạt linh minh, bộc phát ra cao hơn tổn thương. Đến đang cảnh, linh khí có thể hoàn toàn ly thể mà ra, hóa thành bất luận cái gì, tầm xa chém chết địch nhân. Đương nhiên, loại này tầm xa hiệu quả sẽ theo khoảng cách kéo dài mà suy yếu, nếu so sánh lại, gần người chiêu thức uy lực cường hãn hơn, đây cũng là lý do những tên ám sát trước kia áp sát lại gần rồi mới ra chiêu, có rất ít người lựa chọn lợi dụng công kích tầm xa thủ đoạn giết người nguyên nhân. Ao ào nào một lần nữa đấm chìm trong linh khí, Hạ Viêm cảm thụ trong cơ thể ấm áp thoải mái dễ chịu. 3. Đan cảnh nhị trọng, đan cảnh tam trọng. Cơ hồ không có bất kỳ chướng ngại nào, Hạ Viêm trực tiếp liền tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Đan cảnh bắt trọng linh khí quả thật là cường hãn. Nhờ có hắn, ta bây giờ đã hoàn toàn có tư cách tới một trận càng thống khoái hơn chu diệt. Hạ Viêm bước chân không ngừng, tiếp tục truy kích đi lên. Chương 20, có còn hay không có thể đánh? Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Cái gì? Hạ Viêm hấp thu đan cảnh bắt trọng linh khí một màn kia, toàn bộ đều rơi vào lòng Kim 7 người, cùng 4 người khác trong mắt, tất cả mọi người không khỏi tâm thần rung một cái, con ngươi trợn co rút nhanh, một bộ phảng phất gặp quỷ vẻ mặt. Bình thường tu giả, muốn từ đan cảnh nhất trọng đột phá đến đan cảnh tam trọng, yêu cầu khổ tu, cộng thêm đại lượng thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện ẩn dưỡng, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Bọn họ không phải là không có gặp qua thiên tư ngang dọc thiên tài, có thể cho dù là ngạo mạn đi nữa thiên tài, cũng không nghe nói có thể trong chớp mắt liên tục đột phá lượng trọng tiểu cảnh giới. Phải biết, đây cũng không phải là cái gì phàm cảnh, nguyên cảnh mà là đan cảnh a. Đan cảnh cảnh giới tu vi có bao nhiêu khó khăn đột phá, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bọn họ mới vừa rồi còn có một chút nghi hoặc, tại sao đông nhiên sẽ có một cái hắc sắc văn lộ trận pháp bắt ra, tại sao đan cảnh bắt trọng trên người hiện lên như thế bàng bạc linh khí, nhưng khi bọn họ thấy đoàn linh khí kia toàn bộ tràn vào Hạ Viêm trong cơ thể, Hạ Viêm lập tức liền từ đan cảnh nhất trọng đột phá đến đan cảnh tam trọng lúc, bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Đây là công pháp gì? Lại có thể hấp thu người khác tu vi. Vừa rồi bất quá mới đang cảnh nhất trọng mà thôi, trong nháy mắt đã đột phá lượng trọng tu vi, đây rốt cuộc là cái gì bí pháp? Người này có gì đó quái lạ, cháy mau. Có thể hấp thu người khác tu vi ý tưởng vừa ra, tất cả mọi người không rét mà run. Bọn họ gặp qua ly kỳ cổ quái công pháp, cũng đã gặp tương tự loại này tôn vệ chiêu thức, nhưng là trong chiến đấu, một chút xíu hấp thu người khác linh khí mà thôi. Trái lại Hạ Viêm, lại có thể thoáng cái liền đem đang cảnh bắt trọng giết chết, sau đó nuốt trọn toàn bộ linh khí, làm cho mình liền thăng 2 tiểu cực cảnh. Điều này hiển nhiên siêu việt tất cả mọi người nhận thức. Thoáng cái, Hạ Viêm ở trong mắt bọn hắn thành từ địa ngục tới, ăn thịt người ma vương, tất cả mọi người cũng không dám nữa ôm chút nào may mắn, dốc hết khí lực chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn một thân tu vi thành người khác lương thực. Cùng lúc đó, lại có mấy tốt thấy truyền tin hỏa phụ chạy tới kẻ lưu vong. Mau nhìn, là Long Kim người, còn lại không nhận biết kẻ lưu vong. Cẩn thận chút ít, Long Kim người cũng không dễ trêu chọc, bọn họ từng cái đều là đặc biệt mạnh mẽ ra hỏa, muôn ngàn lần không thể tùy tiện cùng bọn chúng chống lại. Chờ một chút, bọn họ đang bị truy đuổi bởi một tên không có lưu phong ấn ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Long Kim người từ trước đến giờ thích nhất người ngoài lai, bọn họ thế nào không ra tay? Bất quá mới đang cảnh tam trọng thôi, nếu không chúng ta đem hắn giải quyết đi như thế nào? Bốn phương tám hướng không ngừng chạy tới kẻ lưu vong. Trong bọn họ từ nguyên cảnh đến đan cảnh đều có, trong đó có đan cảnh 5-6 trọng kẻ lưu vong thấy Hạ Viêm cái này người ngoại lai, sau cũng không nhịn được trong mắt bộc phát ra hào quang. Nhưng khi nhìn đến Long Kim người cũng ở đây, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ sẽ dẫn đến đám này nhân vật hung ác. Vì vậy toàn bộ kẻ lưu vong cũng không có đến gần, giữ nhất định khoảng cách an toàn, ở vòng ngoài theo sát, muốn nhìn một chút là tình huống gì, cũng muốn tìm cơ hội thử một lần có thể hay không mò được một chút chỗ tốt. Lúc này Hạ Viêm nghiễm nhiên bị một tầng lại một tầng kẻ lưu vong bao vây, sơ lược khe đếm, nói ít cũng có 50-60 người. Mà hắn giống như là phong bạo trong vòng xoáy tâm, vô luận đi tới đâu, đều có một lớp người như hình với bóng bám theo. Người càng ngày càng nhiều nhưng đều là con mồi a. Kẻ lưu vong nhìn Hạ Viêm là con mồi, nào ngờ bọn họ ở trong mắt Hạ Viêm cũng đồng dạng là con mồi, hơn nữa còn là một đại dê béo cái loại này. Đinh. Đột nhiên, một thanh do linh khí bao quanh trường kiếm hoa phá trường không, đâm tới, trực tiếp đâm vào Hạ Viêm chỗ đùi. Một ít đang cảnh kẻ lưu vong, vẫn là không nhịn được xuất thủ. Nhưng bọn hắn không có lô mãng xông lên, lựa chọn tấn công từ xa phương thức. Đang cảnh tam trọng bị ta đâm trúng, thế nào một chút chuyện cũng không có. Mới vừa rồi công kích Hạ Viêm một tên đan cảnh tứ trọng kẻ lưu vong nghi ngờ như mày. Hắn muốn xuất thủ để cho cái này người ngoại lai mất đi năng lực hành động, nhưng hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phi kiếm bí pháp, lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Phải biết, một chiêu này hắn ngay cả kim thạch cũng có thể xuyên thủng, lại không gây thương hại đến một cái đan cảnh tam trọng quả thực khả nghi. Đám người kia cố ý chạy trốn, xem ra là không đuổi kịp. Lấy trước những người khác khai đao. Kiến thức Hạ Viêm thôn vệ tu vi năng lực, những thứ kia kẻ lưu vong tất cả đều từng cái dốc hết tinh thần sức lực trốn cùng Hạ Viêm khoảng cách kéo dài. Vừa vặn còn lại kẻ lưu vong chạy tới, còn chủ động công kích chính mình, Hạ Viêm lúc này trực tiếp lựa chọn buông tha Long Kim đám người kia, ngược lại chạy thẳng tới mới vừa rồi công kích chính mình tên kia đang cảnh tứ trọng đi. Nhẽ a, người ngoại lai còn có tinh khí, thật đem mình đang cảnh tam trọng rất mạnh sao? Tên kia đang cảnh tứ trọng thấy Hạ Viêm chạy thẳng tới hắn tới, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Chớ nhìn hắn cảnh giới là tứ trọng, nhưng ở Bắc Biên hoang mạc sinh tồn lâu như vậy, sớm đã có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Chính là một cái đang cảnh tam trọng cũng dám tìm chính mình phiền toái, không cho hắn điểm sâu sắc giáo huấn. Chân Lam Bát Kiếm, đan cảnh tứ trọng quát tay, lập tức bên người trôi lơ lửng mà ra 8 thanh linh khí bọc trường kiếm sắc bén. Chỉ thấy hắn vung tay lên, 8 thanh kiếm trên không trung hóa thành 8 đạo lóe một cái rồi biến mất lang quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hạ Viêm trước mặt, từ 8 cái phương vị, đem toàn bộ đường lui vững vàng khóa lại. Người ngoại lai, người đồ vật, thuộc về ta. Đan cảnh tứ trọng thủ trưởng chợt đè một cái, 8 thanh kiếm từ 8 cái phương vị hung hăng hướng Hạ Viêm thân thượng, toàn bộ vị yếu hại đâm tới. Đinh, 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 đinh. Nhưng mà như đã đoán trước, vạn kiếm xuyên tim cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cái kia 8 thanh kiếm, toàn bộ tại chỗ đứt gãy. Không thể nào. Tên này đang cảnh tứ trọng chấn kinh đến trận to cả mắt. Ngươi hết thảy đều là ta. Cùng lúc đó, Hạ Viêm đã tới trước mặt hắn, miệng rắc mang theo khát máu đủ cười, trong mắt tràn đầy sắc ý. Vành. Một quyền hủ ở hải ra, đang cảnh tứ trọng tại chỗ bị đánh bay, hộp máu bỏ mình. Hạ Viêm không có gấp đến thôn vệ hắn tu vi, vừa mới đang cảnh bắt trọng dạy cho hắn giáo huấn, để cho trong mắt của hắn hiện ra vẻ giảo hoạt. Chỉ thấy hắn tiến lên giẫm ở trên thi thể, ngửa mặt lên trời hô lớn, Bắc Biên hoang mạc nguyên lai đều là một loại rác dưới này phế vật sao? Có còn hay không có thể đánh? Chương 21, điên cuồng tu hoạch, bốn càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Đây là phép khích tướng. Từ cổ chí kim, phép khích tướng linh viễn đều là vô cùng hữu hiệu, chỉ cần ngươi nhận thức vì bản thân có một chút thực lực, nhưng thực lực lại gặp đến người khác nghi vấn, phần lớn người cũng sẽ không nhịn được sinh lòng tức giận, phải ra tay chứng minh chính mình. Tình huống trước mắt là được. Hạ Viêm ngửa mặt lên trời kêu lên lời này lúc, xung quanh không ít kẻ lưu vong ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Cái này người ngoại lai là đang gây hấn với chúng ta, chính là một cái đang cảnh tam trọng, bất quá chẳng qua là đánh bại một cái đang cảnh tứ trọng mà thôi, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mà tẩu bị, hắn cho là hắn là ai? Mẹ, lão tử hôm nay không phải là giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử không thể. Kẻ lưu vong tại sao lại bị lưu đày? Liên là bởi vì bọn hắn bản thân mắc phải qua ngút trời tội ác, trong tay dính không ít tiên huyết. đừng nói là Lưu Phong chi địa bị khiêu khích, cho dù là ở bên ngoài, người khác trắng trợn, chỉ mũi nói một câu như vậy, bọn họ cũng không thể nhịn được. Huống chi bây giờ đối với bọn họ khịt mũi coi thường hay lại là một cái người ngoại lai, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Một ít vốn là thèm thuồng đã lâu kẻ Lưu Phong, nghe được Hạ Viêm lời này, giờ phút này cũng không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn ra tay. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Công pháp chiêu thức quang mang chợt sáng lên, mãnh liệt sóng linh khí ầm ầm khuyết tán mà ra, đủ mọi màu sắc hào quang tràn ngập toàn bộ đất trời. Tương đạo tàn bạo kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng hiện ra, đem Hạ Viêm toàn bộ che phủ ở trong đó. Nạp mạng đi, chết đi, người ngoại lai, chết đi. Vô số đạo tiếng gầm gừ phóng lên cao, hơn 10 vị đan cảnh cao thủ đồng thời công kích, cái kia bộc phát ra linh khí uy thế, tựa như cơn sóng thần như vậy bao phủ tới. Nếu như bây giờ đứng ở chính giữa không phải là Hạ Viêm, mà là phổ thông đan cảnh người, tại cổ kinh người khí thế này, đã sớm bị dọa sợ. Trái lại Hạ Viêm, đối mặt như thế kinh khủng công kích, chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt càng nhiều là hưng phấn. Rầm rầm rầm. Một giây kế tiếp, đủ loại tiểu dáng, cuồng phong bạo vũ như vậy công kích, đem Hạ Viêm toàn bộ thân hình cũng che phủ ở trong đó. Hỏa diễm, băng xương, hắc vụ, lục động, linh khí hóa long, linh khí sư tử, trường thương hàn mang, huyết sát cự phủ mấy chục kẻ Lưu Phong, tất cả đều không chút do dự vận dụng chính mình sát chiêu, ý đồ đem Hạ Viêm tại chỗ chém chết. Đáng sợ như vậy thế công, chưa bao giờ tại Bắc Biên hoang mạc diễn ra qua. Bắc Biên hoang mạc thường lo lắng sẽ bởi vì ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng bị ngư ông đắc lợi. Bây giờ bởi vì Hạ Viêm cái này người ngoại lai, nguyên nhân kẻ Lưu Phong cực kỳ hiếm thấy, cũng hội tụ thành một đoàn, nhất trí đối ngoại. Vì vậy, ở tại bọn hắn tưởng tượng, Hạ Viêm tương hội bị hơn 10 đạo công kích đáng sợ, tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ mà bọn họ cũng thời khắc chuẩn bị song song lên, từ hỗn loạn tình cảnh trong, cướp đoạt đến cái này người ngoại lai, tu di nạp giới. Có thể sự thật, vĩnh viễn muốn so với bọn hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Toàn bộ công kích rơi vào Hạ Viêm thân thượng, liền tựa như bùn trôi vào biển một dạng không có tạo thành bất kỳ mảy may tổn thương. Chỉ chẳng qua là đem Hạ Viêm vốn là tàn phá áo khoác, thiên kỳ bách quái phương thức làm cho ngay cả cho bụi đều không thừa mà thôi. Thứ nhất, ngươi. Hạ Viêm ánh mắt run lên, nếp miệng lên lướt một cái khát máu độ cong. Trực tiếp từ vây công hắn trong đám người, ngẫu nhiên chọn một vị đan cảnh lục trọng may mắn người xem, một quyền hủ ở hải ra. Vành. Tên đia đan cảnh lục trọng cùng trước toàn bộ kẻ Lưu Phong tao nộ như thế, thân thể hóa thành đạn đại bác, thẳng bay ngược mà ra chờ hắn ngã xuống đất thời điểm, mắt trợn tròn, tắt thở hơi thở. Cái thứ hai, cái thứ ba. Hạ Viêm không có ngừng xuống, tiếp tục vung hắn hai quả đấm, bất kể đối phương là cảnh giới gì, ngược lại chỉ cần nhìn chúng, đấm liền đúng. Vành, vành, vành. Liên tiếp ba quyền, ba bóng người liên tiếp bay ra, lại thu hoạch ba bộ đàn cảnh thi thể. Ha ha ha, thoải mái. Loại cảm giác này quá thoải mái. Không có gì khó giải quyết chiến đấu, chính là thông thường nhất, tầm thường nhất, thoải mái nhất một quyền đấm chết một người. Trước khi tới, Hạ Viêm cũng đã ít nhiều gì từ Hoang Bắc Thành những thống lĩnh đó trong miệng, nghe nói liên quan tới những thứ này kẻ Lưu Phong việc ác. Bọn họ mắc phải tội ác, cho dù là vận dụng tàn khốc nhất hình phạt cũng không quá đáng. Vì vậy đồ lục đám này kẻ Lưu Phong, Hạ Viêm không có bất kỳ sát sinh tội ác cảm giác, chỉ có thế thiên hành đạo, diệt trừ trong sung sướng. Giống như là kiếp trước chơi game như thế, càng quét cắt dưa như vậy thành trừ quái vật, vừa nghĩ tới bọn họ từng cái cũng có thể mang đến cho mình khổng lồ điểm kinh nghiệm EXP, còn có lưu lại một cái tràn đầy đủ loại thần kỳ bảo vật cái hộp, cảm giác thật là quá thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn không có bị thương? Người này tu luyện là công pháp luyện thể sao? Vẫn có đỉnh cấp hộ thể linh minh. Ta công kích lại đối với hắn không có tác dụng. Khốn kiếp, ngươi lại giết minh đệ của ta, lão tử quyết không tha cho ngươi. Lúc này, còn lại kẻ Lưu Phong kịp phản ứng. Bọn họ phát hiện, vô luận bao nhiêu hung tàn công kích đáng sợ, đối với Hạ Viêm cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà bởi vì người đông thế mạnh duyên cớ, bọn họ cũng không có giống như trước kẻ Lưu Phong như thế lựa chọn lùi bước, mà là tiếp tục tăng cường gia tăng thế công, muốn đem cái này người ngoại lai cho làm thịt. Chính vì bọn họ cái ý nghĩ này, Hạ Viêm có càng nhiều đầy đủ thời gian vì chính mình săn thú lương thực. Vành, vành, vành. Liên tiếp không ngừng quả đấm đánh ra, lần lượt bóng người bay ngược mà ra. Giống như là đánh bóng trò chơi như thế, từng viên cầu hoặc là đện ở đại nham thạch thượng, hoặc là đập tại cái khác kẻ Lưu Phong trên người, hoặc là chính mình vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, cuối cùng chết đi ngược lại chỉ cần bị Hạ Viêm quả đấm đánh trúng, liền không có bất cứ người nào có thể lần nữa đứng lên, hết thảy tại chỗ bỏ mạng. A, một đám rác rưởi, phế vật. Các ngươi chỉ có chút khả năng này sao? Thật vô dụng a. Cái gì phá công pháp, ngay cả cho ta củ lét cũng không đủ. Hạ Viêm một bên công kích, còn một bên không quên giễu cợt. Sự thật chứng minh, sát thực đưa đến nhất định tác dụng. Một ít tổ chức đoàn đội hành động kẻ Lưu Phong, thấy chính mình đồng bạn hoặc là huynh đệ bị giết, lại nghe được Hạ Viêm khiêu khích như vậy lời giễu cợt, cũng sẽ không nhịn được nào lên, muốn vì chính mình đồng bạn hoặc là huynh đệ báo thù. Nhưng là theo kẻ Lưu Phong số người không ngừng giảm nhanh, bao vây công kích lực độ càng ngày càng nhỏ sau, một ít kẻ Lưu Phong rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chương 22, đan cảnh thất trọng. Nam càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Thân thể của hắn làm sao? Cứng như thế, căn bản không đánh nổi. Bất kể là bất kỳ công kích nào phương thức, cũng không được hiệu quả. Người chúng ta chết thảm trọng, không thể tiếp tục dây dưa tiếp, mau rời đi. Kẻ Lưu Phong phát hiện, bọn họ công kích đối với Hạ Viêm căn bản không tạo được tổn thương, nhưng là Hạ Viêm đánh bọn họ từng bước chuẩn, chỉ cần bị Hạ Viêm quả đấm trúng mục tiêu, bất kể là đan cảnh nhất trọng hay lại là đan cảnh lục trọng, hết thảy tại chỗ mất khí tức, trực tiếp tử vong. Lúc này, lòng rung động sợ hãi bọn họ, không có tiếp tục công kích, trực tiếp chạy trốn. Chỉ một thoáng, Hạ Viêm lại khôi phục mới vừa rồi như vậy, bên trong phương viên một mảnh không người trạng thái. Toàn bộ chạy trốn kẻ lưu vong lúc này nhìn một cái xung quanh, lúc này mới phát hiện chiến trường bốn phía, khắp nơi trải rộng kẻ lưu vong thi thể. Từ đan cảnh nhất trọng đến đan cảnh thất trọng không giống nhau, nói ít cũng có 2-3 chục cái, toàn bộ đều là bị Hạ Viêm một quyền đấm chết. Toàn bộ kẻ lưu vong sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn Hạ Viêm trong ánh mắt hiện ra sợ hãi, chạy trốn bước chân lại lần nữa tăng nhanh. Xem ra coi như người nhiều hơn nữa cũng không ngăn được hắn. Không thể tiếp tục ở lại, đi. Xa xa từ đầu chí cuối xem cuộc chiến Long Kim tiểu đoàn đội đám người, vốn là còn tưởng rằng nhiều như vậy kẻ lưu vong cùng tiến lên, nói không chừng có thể đưa đến một chút tác dụng, dù sao hai quyền khó địch bốn tay, nhiều như vậy kẻ lưu vong đồng thời công kích, coi như là bọn họ cũng phải chết. Nhưng mà sự thật là, Hạ Viêm không chút tổn hao nào, trên đất lại nhiều 2-3 chục cổ thi thể. Bọn họ cũng không dám dừng lại, trực tiếp xoay người chạy trốn. Cũng chạy sạch ra. Bất quá chốc lát, Hạ Viêm tầm mắt đạt tới trong phạm vi, lại cũng không có kẻ lưu vong. Hắn không có lựa chọn truy kích. Dù sao vừa mới thu hoạch nhiều như vậy thi thể, trước hấp thu bọn họ tu vi, vơ vét một chút tu di trong nạp giới tài sản lại nói về phần những thứ kia kẻ lưu vong, chỉ cần bọn họ một ngày tại Bắc Biên Hoa Mạc, Hạ Viêm liền sớm muộn sẽ tìm được bọn họ, đem bọn họ tu vi hết thảy nạp làm hữu dụng. Thu hoạch quá thoải mái. Đến đây đi, nhìn một chút lần này ta có thể đột phá đến cảnh giới gì. Thôn vệ lĩnh vực. Hạ Viêm xung quanh, từ toàn bộ kẻ lưu vong trên thi thể bay vút qua, một bên thu hoạch bọn họ tu di nạp giới đồng thời, cũng một bên vận dụng thôn vệ lĩnh vực. Từng cái hắc sắc văn lộ đại trận hiện ra, chỉ thấy hắc quang không ngừng tiệm thức chi gian, nhất đoàn mở mịt linh khí từ kẻ lưu vong trên thi thể lơ lửng mà ra. Hạ Viêm nhanh chóng trở lại trung tâm sau, lượng lớn linh khí trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Ao ào nào linh khí giống như hà lưu lao nhanh, mãnh liệt rưới vào Hạ Viêm trong cơ thể. Lần này linh khí so với trước kia bất kỳ lần nào số lượng cũng phải lớn hơn. Đồng thời hấp thu 2-3 chục cái đan cảnh kẻ lưu vong tu vi linh khí, số lượng có thể không đại sao. Hạ Viêm nhắm mắt, thoải mái dễ chịu mãn nguyện cảm thụ bàng bạc linh khí cho thân thể của hắn mang đến thoải mái dễ chịu tẩy lễ. Ước chừng một cái hô hấp sau. 3. Đan cảnh tứ trọng. 3. Đan cảnh ngũ trọng. 3. Đan cảnh lục trọng. Cuối cùng, Hạ Viêm cảnh giới mới tu vi cố định tại đan cảnh thất trọng. Thoáng cái tấn thăng 4 cái tiểu cảnh giới, thông khoái. Ha ha. Hạ Viêm cao hứng cười ra tiếng. Đây chính là hắn Bắc Biên Hoang Mạc ngày thứ nhất ta. Chỉ một ngày, hắn liền từ một cái chẳng là cái thá gì phàm nhân, thành nắm giữ đan cảnh thất trọng cao thủ. Lúc này nếu là hắn trở lại Hạ Quốc trong vương cung, sợ rằng bao gồm Hạ Quốc hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Nhất là những hoàng tử kia, càng là sẽ khiếp sợ được để cho bọn họ không nói ra lời. Bây giờ ta vượt qua toàn bộ hoàng tử, cũng vượt qua Hạ Quốc trong lịch sử cao nhất thiên phú cường giả, cho dù là khai quốc hoàng đế cũng căn bản không kịp ta một phần nửa chút nào. Hạ Viêm ánh mắt chớp động. Các hoàng tử tu vi còn dừng lại ở nguyên cảnh, mà hắn đã đến đăng cảnh, hắn muốn giết những hoàng tử này, căn bản ngay cả nhất quyền phá diệt cũng không cần, tùy tùy tiện tiện một cái thôn phệ lĩnh vực, lập tức có thể chém chết so với chính mình thấp nhất đại cảnh giới sinh vật. Đồng thời, kinh khủng như vậy tấn thăng tốc độ, cũng bất ngờ vượt qua Hạ Quốc khai quốc hoàng đế. 20 tuổi xuất đầu đăng cảnh thất trọng là bực nào khái niệm. Khai quốc hoàng đế cuối cùng tu vi là thông thiên cảnh, tại Hạ Viêm cái tuổi này lúc, cũng bất quá mới nửa bước đăng cảnh mà thôi, trái lại Hạ Viêm đã đến đăng cảnh, mà lại để cho hắn tiếp tục cắn nuốt, tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, thậm chí còn thông thiên cảnh đều có khả năng. Chờ có đầy đủ thực lực sau, ta cũng phải đi khai sáng chính ta quốc độ. Khai quốc, cái ý nghĩ này người bình thường không dám có, từ trước Hạ Viêm cũng giống vậy. Có thể một cái hoàng tử, tương lai phong vương hầu, có lãnh địa mình, cũng đã biết đủ mà những hoàng tử kia, cao nhất cũng chỉ chẳng qua là dám mơ ước một chút Hạ Quốc hoàng đế vị trí. Về phần khai quốc, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn khai sáng quốc độ, chỉ là thông thiên cảnh còn không được, còn phải tại thông thiên cảnh nội cũng đạt tới thành tựu cực cao, có thể có năng lực chém chết còn lại thông thiên cảnh, ngươi mới có tư cách khai quốc. Bây giờ, Hạ Viêm thì có như vậy thực lực, chỉ cần hắn đạt tới tiểu cực cảnh, tuyệt đối phòng ngự liền có thể chống đỡ được thông thiên cảnh công kích không tổn hao gì, nhất quyền phá diệt cũng sắp đạt tới có thể đánh bạo nửa bước chân vương cảnh địa bộ. Cho đến lúc này, mở ra một cái tiểu quốc còn chưa phải là bắt vào tay sự tình sao? Chỉ có khai quốc, ta mới có thể thu được đủ linh thạch. Cùng những người khác khai quốc làm hoàng đế, thưởng thụ trên vạn người, trong tay đại quyền sinh sát quyền lực bất đồng, Hạ Viêm muốn khai quốc, càng nhiều là thu góp linh thạch. Ở cái thế giới này, không có gì so với quốc độ càng kiếm tiền. Cho dù là cướp bóc, ngươi cũng phải từng cái giết, từng cái vơ vét phải không? Nhưng là khai quốc, tất cả mọi người đều được cho thuế, toàn bộ tu giả cũng phải dâng lễ, ngươi coi như là nằm cũng có linh thạch tự tới. Đây mới là kiếm lấy linh thạch tốt nhất tư thế. Phải biết, Hạ Viêm yêu cầu phải thu thập vạn linh thạch, ước vạn linh thạch. Không khai quốc, cái kia đợi đến năm tháng nào? Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa giải khóa cao cấp hơn năng lực, nếu như cao cấp hơn năng lực nhu cầu càng nhiều linh thạch. Chương 23, Hoang Mạc Thành Trì. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Huống chi, tương lai mình trở nên mạnh mẽ sau, không thể nào một mực chịu làm kẻ dưới. Chỉ có trưởng không thật sự quyền lực, đem tính mạng người khác nắm ở trong tay, thành vì tất cả người tôn kính, kính ngưỡng, sợ hãi đối tượng, mới có thể hoàn toàn trưởng khống vận mạng mình. Vì vậy, khai quốc bắt buộc phải làm. Bất quá, muốn tấn thăng lên có thể không dễ dàng như vậy, a cảnh giới tăng lên, linh khí nhu cầu số lượng cũng thay đổi lớn không ít, 2-3 chục cái đan cảnh kẻ lưu vong, mới tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, sau này muốn để thăng tiểu cực cảnh, sợ rằng không thôn phệ mấy trăm đan cảnh kẻ lưu vong thì không được. Trừ phi ta có thể thôn phệ tiểu cực cảnh kẻ lưu vong, như vậy mới có thể gia tốc ta tu vi tăng lên. Theo tiểu cảnh giới kéo lên, Hạ Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể đối với linh khí nhu cầu trở nên càng ngày càng lớn. Hơn nữa hắn cũng dần dần thăm dò rõ ràng tu giả chênh lệch cảnh giới, mang đến cho hắn linh khí số lượng cũng sẽ sinh ra bất đồng mức độ ba động. Giống như trước hắn mới thôn vệ một tên đan cảnh bắt trọng, lập tức liền tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Nhưng là bây giờ thôn vệ 2 30 cái, cũng mới tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đừng xem chẳng qua là đan cảnh, nhưng càng về sau đi, tấn thăng bộc phát khó khăn đây cũng là tại sao đan cảnh thất trọng, bắt trọng, cửu trọng kẻ lưu vong cũng không nhiều nguyên nhân, càng về sau, nhu cầu tu luyện độ khó càng lớn, muốn tăng lên, trừ tự thân khổ tu, càng cần hơn đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ. Hạ Viêm cũng giống vậy. Hắn nghĩ tưởng phải nhanh chóng tăng lên, dựa hết vào đan cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng loại tu giả, quá chậm, nhất định phải thôn phệ thất trọng, bát trọng, cửu trọng, nửa bước tiểu cực cảnh loại tu giả, cảnh giới mới có thể nhanh hơn đi lên báo. Không biết tại Bắc Biên Hoang Mạc Tròng, bọn họ tin tức truyền có đủ hay không cấp tốc, tin tức truyền cấp tốc lời nói, ta bây giờ hẳn đã thành bọn họ tránh không kịp nhân vật chứ. Hạ Viêm khẽ cười một tiếng. Chính mình mới vừa rồi đại sát tứ phương biểu hiện, quá rõ ràng. Còn có thôn phệ người khác tu vi, cũng không có bất kỳ cấm kỵ, nhưng nếu bọn họ một lòng muốn ẩn nút chính mình, thấy mình liền chạy. Cái kia săn thú hiệu suất tự nhiên hạ xuống, bất quá cũng có ít chỗ tốt. Nếu như những thứ kia nhân vật lợi hại nghe nói mình, nhất định sẽ ỷ vào chính mình cảnh giới thực lực mạnh, tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó, không cần Hạ Viêm chủ động đi tìm, con mồi liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Bắc Biên Hoang Mạc có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có tiểu đoàn đội bọn họ nhìn thấy ta liền muốn cướp đoạt ta đồ vật, nhất định là có phụ trách giao dịch thôn lạc hoặc là thành trấn. Nếu như có thể lẫn vào những thứ này thôn lạc hoặc là trong thành trấn, đây mới thực sự là tiến vào bảo khố a. Hạ Viêm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt có tinh quang lóe lên. Hắn tin tưởng có người địa phương, nhất định là có giang hồ. Có giang hồ địa phương, tất nhiên thì có chỗ đặt chân. Mà thôn lạc hoặc là thành trấn, bất ngờ chính là Hạ Viêm có thể đại khai sát giới, không kiêng nể đổ lục thôn vệ địa phương. Trước xem một chút ta vơ vét những thứ kia tu gì nạp giới, tìm một cái liên quan đầu mối. Không thể không nói, thu hoạch sát thực phong phú không thể tưởng tượng nổi. Hạ Viêm lướt một cái tu gì nạp giới, đạt tới hơn 30, chất đống thành núi nhỏ tu gì nạp giới lơ lửng ở trước mặt hắn. Linh thạch không chừa một ngống. Hạ Viêm thứ nhất vơ vét linh thạch. Hơn 3 vạn biên, coi như có thể. Hơn 10 ngàn biên, thiếu. Cái này nhiều, đạt tới 70 ngàn, bình thường giết không ít người a. Hoặc, cái này lại có hơn 70 vạn. Ủa hát, khó trách, nguyên lai là cái đó đang cảnh bắt trọng, ta nói thế nào có nhiều linh thạch như vậy. Hạ Viêm hớn hở kiểm kê. Mỗi đánh mở một cái tu di nạp giới, cũng có bất đồng linh thạch cùng bảo vật hơn nữa Hạ Viêm, chỉ cần liếc mắt nhìn tu di trong nạp giới linh thạch bảo vật số lượng, hắn đại khái có thể đoán được này cái tu di nạp giới chủ nhân là cảnh giới gì. Một lát sau, linh thạch hết thảy vơ vét xong. Cộng thêm ta trước vơ vét, bây giờ trên tay có 192 vạn linh thạch. Nếu như tính lại những thứ kia linh minh, kim loại tài liệu, thiên tài địa bảo, công pháp loại giá trị, ít nhất cũng ở đây tứ bách vạn trở lên. Cướp bóc tích lũy tài sản, chính là nhanh, ha ha. Nửa ngày, liền vơ vét đến giá trị tứ bách vạn linh thạch các loại bảo vật loại này tài sản tốc độ tăng trưởng, so với buôn bán gì cũng nhanh hơn. Tìm tới. Rất nhanh, Hạ Viêm từ trong đó một quả tu di nạp giới trùng, lấy ra một phần Bắc Biên Hoang Mạc bản đồ. Tấm bản đồ này là dùng linh thú da đặc chế mà thành, có chịu rét chịu lửa chống nước chức năng, bản thân giá trị liền thập phần không tầm thường. Mà mặt trên của nó không chỉ có dấu hiệu Bắc Biên Hoang Mạc địa hình, trong đó còn có một chút tọa lạc tại hẻo lánh nơi thành trấn điểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Bắc Biên Hoang Mạc có kẻ lưu vong tụ tập thành trấn điểm, hơn nữa còn không chỉ một cái. Hạ Viêm cẩn thận xem một lần. Căn cứ tấm bản đồ này dấu hiệu, toàn bộ Bắc Biên Hoang Mạc có 7 chỗ thành trấn, trong đó 6 nơi là phổ thông thành trấn, còn thừa lại một nơi là một tòa không lớn cũng nhỏ, chân chính thành trì. Đối với lần này, Hạ Viêm cũng không ngoài ý muốn. Trước khi hắn tới cũng biết, Bắc Biên Hoang Mạc không phải là một địa phương nhỏ, nó chứa không riêng gì Hạ Quốc kẻ lưu vong, còn có chung quanh còn lại tới gần Tam Quốc, tổng cộng tứ quốc kẻ lưu vong ở bên trong. Mà 6 nơi thành trấn cùng một tòa thành trì, chính là tứ quốc kẻ lưu vong nhiều năm qua tích lũy xây dựng tâm huyết. Nghe các thống lĩnh nói, nơi này có một cái sắp đột phá trở thành thông thiên cảnh kẻ lưu vong đang bế quan, xem ra hắn có thể đủ có cơ hội đánh vào thông thiên cảnh, nên liền là thông qua không ít lần giao dịch, lấy được đến đủ tài nguyên tu luyện, mới đổi lấy cơ hội lần này. Hạ Viêm mắt sáng lên, chính là không biết người này sẽ ở đâu bế quan. Nếu có thể thôn phệ cái này nửa bước thông thiên cảnh toàn bộ tu vi, thực lực của chính mình tất nhiên có thể có được tăng vọt. Ta hiện tại ở trước mắt chỗ phương vị, đại khái cách ta gần nhất thành trấn ở cái địa phương này. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, phải đi đến cái thành trấn này, nói ít cũng phải 3 ngày. 3 ngày một cái thành trấn, đủ. Hạ Viêm miệng rắc vén lên đường. Đi đường sự tình sắc thực dài một chút, nhưng nghĩ đến nên đón mình là một tòa phong phú linh khí bảo khố, sắp mang đến cho mình tại cảnh giới tăng nhanh, Hạ Viêm liền không nhịn được tâm thần dâng trào. Chương 24, bảo vật thương hành. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Trên thực tế, Hạ Viêm đi đường không chỉ 3 ngày. Trên bản đồ dấu hiệu đều là đường đi, mà ở những đường đi này bên trong, trừ có mênh mông bát ngát hoang mạc ra, cũng không thiếu quang ngốc ngốc sơn khâu. May là Hạ Viêm đạt tới đan cảnh thất trọng, lợi dụng linh khí bước nhanh hơn, không ngừng tiến tới, nhưng là vượt qua sơn khâu vẫn tiêu phí hắn không ít thời gian. Bất quá tại dọc theo con đường này, ngược lại không có kẻ lưu vong tìm hắn để gây sự. Cũng không phải là bởi vì Hạ Viêm thân phận truyền đi, mà là hắn cảnh giới quá cao, tại bên trong khu vực này đều thuộc về cường giả một loại đan cảnh tứ trọng, kẻ lưu vong cho dù thấy hắn trên trán không có lưu phong ấn, cũng không dám tùy tiện đến gần. Ngược lại Hạ Viêm chủ động đánh ra, lại chém chết nhiều cái không kịp chạy trốn đan cảnh nhất nhị trọng kẻ lưu vong. chỉ tiếc bọn họ cung cấp linh khí quả thực quá ít, không cách nào để cho hạ viêm cảnh giới tiếp tục tăng lên. 7 ngày sau, nhức mắt chói mắt thái dương thiêu đốt đại địa, nhiệt độ đạt tới ít nhất 80 trở lên, hoàn cảnh tồi tệ, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Chỉ có tu vi mạnh mẽ tu giả mới có thể đỡ lấy như thế mặt trời chói chang, tiếp tục tiến lên. Thật cao trên sân khấu, một bộ hắc bào che kín toàn thân cơ hồ 90 da thịt thân ảnh, đứng ở bên vách đá, xa xa ngắm nhìn chân trời cái kia phòng ốc lâm lập thành trấn. Cùng theo dự đoán có chút chênh lệch, vốn tưởng rằng sẽ đơn sơ chính là giống như người nguyên thủy cái loại này bao thảo thủy nê làm thành phòng ốc, nhưng không nghĩ tới cùng ngoại giới chênh lệch không bao nhiêu. Tháo xuống mũ trùm, một tấm cổ đồng sắc cơ phu khuôn mặt kiên nghị, không phải là hạ viêm còn có thể là ai. Hắn vốn là còn cảm thấy bắc biên hoang mạc không có một mảng cỏ, hoàn cảnh tồi tệ đến ngay cả hoang mạc độc nhất chủng tử cũng rất khó sinh tồn, như thế tài nguyên thiếu thốn, thành trấn tự nhiên cũng hẳn rách nát không chịu nổi mới đúng. Nhưng hiển nhiên sự thật ra ngoài hắn dự liệu, bắc biên hoang mạc thành trấn cơ hồ cùng ngoại giới không khác bao nhiêu. Dại gió dầm sương lâu như vậy, trước đi tắm, dự trữ điểm rượu ngon thì ngon, giải quyết tái hảo hảo đại náo một trận. Nơi này là bắc biên hoang mạc, không có gì cái gọi là dân chúng vô tội, tất cả mọi người đều là mắc phải trọng tội kẻ lưu vong, bọn họ ở chỗ này thành lập trật tự, vậy hắn liền chuyên môn phá hư trật tự. Bất quá tại phá hư trước, hắn muốn hảo hảo dự trữ điểm lương thực. Hạ viêm nhẹ giọng cười một tiếng, lần nữa đeo lên mũ trùm, đồng thời còn lấy ra một khối có thể che mất cái chán thiết diện cụ mang lên mặt. Chỉ thấy hắn từ 100 mét cao huyền nhai biên thượng nhảy xuống, trên đất đập ra một cái hố sâu sau, thẳng hướng thành trấn nơi chạy đi. Alo, nói người đó. Dừng lại. Hạ viêm vừa mới đến thành trấn môn khẩu, lưỡng danh đang cảnh cửu trọng kẻ lưu vong đưa tay đem hắn cản lại. Bởi vì hạ viêm mang mặt nạ, hai người cũng không nhìn thấy hạ viêm sáng bóng cái chán, dĩ nhiên bọn họ cũng lười xác nhận những thứ này, dù sao nơi này là bắc biên hoang mạc, cái nào người ngoại lai ăn no chờ chết chủ động chạy đến kẻ lưu vong căn cứ, đây không phải là tìm chết thế này. Nhìn ngươi bộ dáng mới tới chứ, theo quy củ đi vào một lần đóng 10.000 linh thạch thông hành phí, nếu là không đủ phải đi giết người khác đoạt đủ 10.000 linh thạch trở lại. Một tên thủ vệ không e dè nói, và một thành trấn liền muốn 10.000 linh thạch thông hành phí, cao như vậy chi phí thật là không cách nào tưởng tượng, nhưng là đến bắc biên hoang mạc tất nhiên sẽ có vô số kẻ lưu vong nguyện ý trả tiền. Hiển nhiên đây cũng là tại sao kẻ lưu vong lẫn nhau công phạt một trong những nguyên nhân. Được, hạ viêm lướt một cái tu di nạp giới, trực tiếp lấy ra 10.000 viên linh thạch. Mới tới ngược lại có tiền, vào đi thôi. Hai người cho đi, hạ viêm thẳng đi vào. Hoặc cũng thực không tồi, cái gì cần có đều có a, vô luận đường phố, cửa hàng, khách điếm, trong cái thành trấn này đều có, chỉ là không có tương tự ngoại giới cái loại này bán tiểu vật kiện, ăn mặt tiểu thương, hơn nữa bên đường kẻ lưu vong cũng không nhiều, nhìn qua có vẻ hơi vắng lặng. Tiền bối, ngài muốn tới phần tình báo mới nhất sao? Hạ viêm mới vừa đi chưa được hai bước, một lưng gù đến thân thể, chỉ có nguyên cảnh cựu trọng xấu xí nam tử đụng lên đến, cầm trong tay một phần dương bị quyển, mặt đầy định cười hỏi. Giá cả gì? Hạ viêm hỏi. Đây là sáng nay mới ra đến, chỉ bán 5.000 linh thạch. Xấu xí nam tử liền vội vàng nói. 5.000 linh thạch một phần báo chí, giá cả còn thật không phải bình thường đắt ta. Bất quá ai bảo đây là đang bắc biên hoang mạc, hơn nữa còn là tại trong thành trấn đây. Ngay cả một thông hành phí cũng đắt như vậy, những vật khác không mắc đó mới là lạ. Cho ta một phần. Hạ viêm trực tiếp trả 5.000 linh thạch, đúng, chỗ này, nơi nào có điện đương hành? Điện đương hành? Tiền bối, ngài là muốn bán ra trong tay bảo vật sao? Vậy ngài hẳn bảo vật thương hành. Bảo vật thương hành không chỉ có thể mua đủ loại thứ tốt, ngài bất kỳ bảo vật cũng đều có thể ở nơi nào bán, nếu là ngài bảo vật đủ chân quý, còn có thể cầm đi đấu giá. Kiếm linh thạch càng nhiều. Xấu xí nam tử nhiệt tâm trả lời. Nói đến đây, xấu xí nam tử lông mày khều một cái, thô bị cười hắc hắc, thấp giọng nói, tiền bối, ngài hẳn là lần đầu tiên giao dịch chứ? Xem ở ngài như thế khẳng khái phân thượng, ta lại nói cho ngài một tin tức, thật ra thì bảo vật thương hành không chỉ bán đủ loại bảo vật, còn có ngoại giới nô lệ. Nếu như ngài đối với phương diện này nhu cầu lời nói, có thể đi xem một chút, bất quá muốn đấu giá nô lệ thì phải tiêu phí không ít linh thạch, hơn nữa cạnh tranh thập phân bị liệt, ngài nói chuẩn bị trước nhiều một chút linh thạch mới được. Buôn bán nô lệ, hạ viêm mắt sáng lên, ngoại giới thủ bị nghiêm, bọn họ thế nào đem nô lệ bắt đi bảo? Ha, ngài liền coi thường bảo vật thương hành bản lĩnh đi. Xấu xí nam tử cười nói, bảo vật thương hành có thể là cả bắc biên hoang mạc trong lợi hại nhất một thế lực, lão bản sau màn là một nửa bước thông thiên cảnh nhân vật lợi hại. Dưới quyền tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cường giả nhiều lắm. Bọn họ thường xuyên len lén chạy ra ngoại giới, cướp bóc thôn trang thành trì. Những nô lệ kia chính là bọn hắn từ ngoại giới mang tới. Bất quá cái này kinh doanh cũng nguy hiểm, Hoang Bắc thành, Hỏa Đông thành, U Nam thành, Vũ Tây thành có đặc biệt nhiều cao thủ trấn giữ, là vì phòng ngừa bọn họ chạy ra khỏi bắc biên hoang mạc, cướp thôn trang, một khi bọn họ bị những cao thủ này phát hiện, đều phải huyết chiến, chết mấy cái đại cực cảnh cũng là chuyện nhỏ. Chương 25, đắt đỏ giá cả. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Nghe lời này, hạ viêm toàn bộ đều hiểu. Khó trách nói những thứ kia kẻ lưu vong sẽ phát điên chạy đi, không tiếc nguy hiểm tính mạng đều phải cướp thôn trang thành trấn, cướp bóc lương thực bảo vật nữ nhân, nguyên lai đây không phải là nhất thời nổi dậy, giữ mưu đã lâu. Có như thế nhất cổ thế lực ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ kế hoạch xong hết thảy, chỉ định mục tiêu. Những thứ kia lưu đầy tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người, chỉ cần giống như là chấp hành nhiệm vụ như thế, cướp bóc một ít ngoại giới vật liệu trở lại, có thể tại bắc biên hoang mạc bên trong đổi lấy kinh người tài sản, cực kỳ mãn nguyện đầy đủ sung túc sinh hoạt. Có thể nói, chỉ cần có thực lực, đợi ở chỗ này cùng ở bên ngoài không có gì khác biệt. Nói như vậy, bắc biên hoang mạc liền càng không thể lưu. Hạ Viêm trong mắt có vẻ ác liệt dâng lên. Hạ quốc cùng chung quanh quốc gia sở dĩ không có thể giải quyết loại hiện tượng này, cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ mạnh, yêu cầu lợi dụng những thứ này lưu đẩy tu giả thành lập phòng tuyến. Nhưng lúc này Hạ Viêm nắm giữ một quyền đánh bạo thông thiên cảnh năng lực. Tự nhiên, cái gì Bắc Biên Hoang Mạc, cái gì kẻ lưu vong, căn bản không cần phải tiếp tục lưu lại những thứ này mắc phải ngút trời tội ác ra hỏa, liền nên chạm thảo trừ căn mới đúng. Xấu xí nam tử đi. Hạ Viêm lúc này mới mở ra trong tay dương bị quyển, lật xem. A, ta cũng biết. Mới vừa mở ra, thứ nhất đập vào mi mắt tin tức, không đặc biệt, bất ngờ chính là 7 ngày trước, chính mình một người một mình đấu mười mấy tên đan cảnh kẻ lưu vong, chế tạo một trận đại huyết án sự tình. Căn cứ dương bị quyển bên trong miêu tả, Hạ Viêm trừ là người ngoại lai, càng là có thể nuốt ăn người khác máu thịt tát ma. Chỉ có đan cảnh tam trọng tu vi, vượt cấp giết chết rất nhiều đan cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng người. Bởi vì tin tức này tại cuối cùng, nghiêm trọng cảnh cáo, một khi phát hiện tên này người ngoại lai, lập tức đánh ra tín hiệu, để cho tiểu cực cảnh trở lên cao thủ chém chết hắn. Nghĩ như vậy giết ta, ta đây đến lúc đó thành toàn cho các ngươi khỏe. Đan cảnh liền không có ý nghĩa, liền mấy cái tiểu cực cảnh, đó mới có ý tứ mà. Hạ Viêm nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn tiếp tục lật xem, biết không ít gần đây Bắc Biên Hoang Mạc chuyện phát sinh. Từ phần báo chí, Hạ Viêm có thể rõ ràng biết được, Bắc Biên Hoang Mạc chuyển tin tức tốc độ rất chậm, cũng tỉ như hắn đại sát sự tình, 7 ngày mới lên tới tiêu đề mà còn lại một ít xa hơn địa phương, cơ hồ đều là nửa tháng hoặc là một tháng trước tin tức. Bất quá hắn ngược lại từ những tin tức này bên trong, bắt được một ít hữu dụng. Giao dịch cũng chính là trước mắt hắn trô thành trấn, là không cho phép đánh nhau chém giết một khi phát hiện, bất luận ngươi từ loại lý do nào, cũng sẽ trực tiếp tiến hành đuổi, cũng thêm vào danh sách đen, cũng không còn cách nào bước vào thành trấn một bước. Vì vậy, giao dịch thì đồng nghĩa với khu an toàn, ngươi có thể tạm thời giữ được tính mạng, không cần phải lo lắng bị giết chết. Nhưng là ngoại giới chỉ cần hoàng kim ngân lượng có thể mua được rượu ngon tốt thịt, tới đây, hết thảy đều chỉ có thể sử dụng linh thạch mua, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Liên lấy mới vừa rồi thông hành phí, cùng 5000 linh thạch tình báo phí mà nói, một loại đan cảnh cường giả, sợ rằng không mấy ngày túi liền giống tuyết. Thứ yếu, Bắc Biên Hoang Mạc có khu vực phân chia. Hạ Viêm chỗ khu vực thuộc về hẻo lánh vùng, chân chính bồn hoa địa phương, ở tòa này thành trì lớn, được gọi là đại giao dịch địa phương đó mới là cường giả tụ tập địa phương. Ở nơi nào, chỉ cần ngươi trả nổi đắt đỏ linh thạch, cơ hồ có thể mua được hết thảy ngoại giới cũng có thể mua được đồ vật, thưởng thụ hết thảy ngoại giới có thể hưởng thụ được phục vụ. Có thể làm được loại trình độ này, hiển nhiên những thứ kia kẻ lưu vong cùng ngoại giới tứ quốc người có lợi ích cấu kết. Bắc Biên Hoang Mạc cùng ngoại giới giá cả đắt đỏ chênh lệch, không có ai không bị lợi ích mê hoặc. Không chỉ Bắc Biên Hoang Mạc trong kẻ lưu vong mơ ước, người bên ngoài cũng muốn chia một chén canh, cấu kết với nhau đồng thời hợp tác, vậy thì không thể bình thường hơn được. Nói chuyện cũng tốt, bọn họ gom nhiều như vậy linh hạch, đến lúc đó hết thảy tất cả thuộc về ta. Hạ Viêm miệng rắc vén lên, thiện tay khép lại dương bị quyển. Bất kể là tiểu giao dịch hay lại là đại giao dịch, ngược lại một cái cũng không chạy khỏi. Ngay sau đó, Hạ Viêm tùy tiện tại trong thành trấn tìm một khách điếm vào ở nghỉ ngơi. Một gian phổ thông nhà, 500 linh thạch một đêm. Một phần không tính là mỹ vị rượu thịt, 1500 linh thạch. Còn có một thứ nước nóng tắm, cũng phải 300 linh thạch giá cao. Phải biết, ở bên ngoài, một viên linh thạch tương đương với 100 lạng hoàng kim, đủ để hưởng thụ được cao cấp nhất gian phòng, xa xỉ nhất thức ăn, thoải mái nhất hưởng thụ. Tới đây, chỉ có thể là thông thường nhất thể nghiệm như vậy có thể thấy Bắc Biên Hoang Mạc giao dịch có nhiều hắc. Nếu như phải nói lợi ích duy nhất là cái gì, đó chính là không còn dãi gió dầm sương, cũng không cần lo lắng trong giấc mộng bị giết chết bỏ mạng, đây mới là kẻ lưu vong nguyện ý bỏ tiền nguyên nhân lớn nhất chỗ. Ngày thứ hai, Mỹ Mỹ nghỉ ngơi cả đêm Hạ Viêm, đi tới bảo vật thương hành. Còn chưa đến gần, hắn liền nghe được một trận huyên náo tiếng. Không ít người a. Nơi khác cũng không có người nào, nhưng duy chỉ có bảo vật này thương hành trong, đặc biệt náo nhiệt. Bảo vật thương hành trang sức cũng không giống bình thường, kim bích huy hoàng để hình dung không quá đáng chút nào, đập vào mắt có thể thấy đều là hoa lệ xa xỉ trang sức, những thứ này ở bên ngoài cũng có giá trị không nhỏ. Đến Bắc Biên Hoang Mạc, vậy thì càng không cần phải nói, nhất định chính là thiên linh giới. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bảo vật thương hành thế lực sau lưng uy vọng cường đại. Tiểu cực cảnh. Hạ Viêm lập tức liền chú ý tới một tên mặc đắt đỏ lông trồn, trung niên nam tử, bên người mang theo một vị sặc sỡ mỹ quyến, chính ở bên trong chọn bảo vật. Tại khắp nơi đều là phái nam địa phương, một tên nữ tính xuất hiện, không khỏi sẽ đưa tới vô số người ghé mắt, nhưng tất cả mọi người đều không dám nhìn nhiều, đây chính là tiểu cực cảnh cao thủ, vạn nhất đắc tội hắn, đối phương liền muốn tính mạng mình a. Hạ Viêm ánh mắt hòa nhiệt. Bất quá hắn không phải nhìn về phía nữ tử kia, mà là nhìn trung niên nam tử. Đây là hắn Bắc Biên Hoang Mạc thứ nhất đụng phải tiểu cực cảnh, đối với Hạ Viêm mà nói, cái kia mới thật sự bảo vật, là cảnh giới tăng lên lớn nhất tài nguyên. Trước không nóng nảy, phong tỏa hắn khí tức, chờ một hồi lại đi tìm hắn phiền toái. Hạ Viêm thu hồi ánh mắt, không có gấp động thủ, đi tới trước bàn, đem một quả tu di nạp giới đặt ở trên bàn. "Giúp ta xem một chút trong này bảo vật trị giá bao nhiêu tiền, cho ta một cái chuẩn giới." Trên bàn một ông già lấy ra tu di nạp giới, linh thức đại khái điều tra một phen sau, cho ra một cái làm Hạ Viêm cũng hơi ngoài ý muốn giá cả. "Khách quan, ngài tu di nạp giới trung bảo vật, ước chừng có thể giá trị 636 vạn linh thạch." Chương 26, mỹ nhân nô lệ. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Lão giả thanh âm không lớn, tuy nhiên bị không ít đang ở thương hành bảo vật kẻ lưu vong nghe được. Nhất thời, rất nhiều kẻ lưu vong toàn bộ đều đem ánh mắt na di đến Hạ Viêm thân thượng, trong mắt xẹt qua lướt một cái tham lam chi sắc. Ngay cả chính đang chọn bảo vật tên kia tiểu cực cảnh kẻ lưu vong, cũng không khỏi quay đầu nhìn Hạ Viêm liếc mắt. Ở nơi này không có trật tự địa phương, thành trấn giao dịch tuy nói có thể tạm đảm bảo nhất thời an toàn, chỉ khi nào ra khỏi thành trấn, khắp nơi đều là nguy hiểm vùng. Hơn 6 triệu linh thạch tài sản, đủ bọn họ tại giao dịch bình yên không kiêng nể hưởng thụ một phen, còn có thể mua được một ít tiện tay linh minh, hoặc là những bảo vật khác, tài nguyên tu luyện vân vân, lớn mạnh thực lực bản thân. Huống chi, Hạ Viêm chỉ có đan cảnh thất trọng thực lực, cảnh giới này thực lực trước còn có chút uy hiếp tác dụng, nhưng lúc này bảo vật thương hành bên trong thất trọng, bát trọng, cửu trọng, nửa bước tiểu cực cảnh kẻ lưu vong không ít, ngay cả tiểu cực cảnh đều có, vì vậy mơ ước có khối người. Được, ta đều bán. Nghe được hay không? Hạ Viêm không để ý chút nào, ngược lại tới một người giết một người. Ngược lại giá tiền này ra ngoài ý hắn đoán. Nguyên tưởng rằng những bảo vật này tối đa cũng liền giá trị 2 triệu, đây là Hạ Viêm tận lực liền tính toán Bắc Biên Hoang Mạc giá cả ra kết luận, nhưng mà hắn vẫn xem thường bảo vật tại Bắc Biên Hoang Mạc trong giá trị, hơn hẳn tính toán giá cả nhiều gấp 3. Lúc này, Hạ Viêm không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn bán. Khách quan, đây là ngài linh thạch. Một lát sau, lão giả đem tu di nạp giới đưa lại đến, bên trong bảo vật đã bị rời đi, chỉ còn lại lục bách tam thập lục vạn linh thạch cất giữ ở trong đó. Cùng tu di nạp giới đồng thời đưa tới, còn có một trường kim sắc tạp phiến. Ngài cùng ta thương hành có ngũ bách vạn thượng giao dịch, ngày sau ngài bán, có thể trình kim tạp, có thể đạt được nhất định đặc quyền. Lão giả nói, ta thấy các ngươi thương hành có buổi đấu giá, khi nào cử hành? Hạ Viêm hỏi. Khách quan ngài chính là thời điểm, một tháng một lần buổi đấu giá, đã tại cử hành. Ngài mời tới bên này, chính là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Tại lão giả dưới sự hướng dẫn, Hạ Viêm thẳng hướng bảo vật thương hành nội bộ tiến lên. Tên đưa mang theo mỹ quyến tiểu cực cảnh người thấy Hạ Viêm đi vào bên trong, lập tức thả tay xuống, theo sau. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến một cánh hoa lệ trước đại môn, còn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền tới một trận huyên náo tiếng. Cửa mở ra, đập vào mi mắt là một cái xuống phía dưới nấc thang hoa lệ sàn đấu giá. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này sàn đấu giá, còn tưởng rằng là ở bên ngoài, căn bản không cảm giác được nơi này là lưu đầy hung ác tội phạm Bắc Biên Hoang Mạc. Số 7 tăng ra đến 1 triệu, còn có người thêm sao? Phía dưới trên võ đài, một tên đan cảnh tam trọng bát tự hầu người đàn ông trung niên đang ở gióng giạc lớn tiếng kêu. 1.300.000, 1.500.000, 1.600.000. Tăng giá tiếng nối liền không dứt. Thanh này cực phẩm linh binh giá cả, cũng hơn 1 triệu linh thạch a, đám này kẻ lưu vong thật là có tiền a. Hạ Viêm tùy ý tìm một vị trí, thấy chính đang đấu giá một cái cực phẩm linh binh, lại bán được hơn 1 triệu linh thạch tiền giới, không khỏi than thở một câu. Hơn 1 triệu linh thạch, ở bên ngoài đều có thể mua được vài cái cực phẩm linh binh. Nhiều hơn nữa thêm chút tiền, thậm chí ngay cả thông thiên linh binh cũng có thể mua được. Mà ở nơi này, còn chưa phải là cao nhất hạn mức tối đa, một kẻ lưu vong đều tại cạnh tranh. Đang cảnh bắt trọng, đang cảnh cửu trọng, nửa bước tiểu cực cảnh đi về trước nữa, tiểu cực cảnh, tiểu cực cảnh, tiểu cực cảnh hàng trước nhất là đại cực cảnh. Hạ Viêm quan sát những thứ kia đấu giá người, từ trong hơi thở phân biệt bọn họ cảnh giới. Khi hắn phát hiện tại chỗ thấp nhất đều là đan cảnh bắt trọng lúc, trong mắt không khỏi hiện ra hỏa nhiệt vẻ, cả người đều trở nên hưng phấn. Buổi đấu giá, hắn mới không có hứng thú. Hắn hứng thú là những kẻ lưu vong, đưa bọn họ linh khí tu vi, hết thể chiếm làm của mình. Được, 220 vạn. Đồng ý. Số 33 khách nhân, cái này cực phẩm linh binh thuộc về ngài. Theo người chủ trì vung tay lên, cuối cùng 220 vạn giá cả, đồng ý cái thanh này cực phẩm linh binh. Tiếp theo chúng ta muốn đấu giá, là các vị mong đợi đã lâu mỹ nhân nô lệ. Người chủ trì cất cao giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời phía dưới toàn bộ kẻ lưu vong ánh mắt cũng thả ra quan mang. Mỹ nhân nô lệ, tại Bắc Biên Hoang Mạc là cực kỳ đắt đỏ xa xỉ phẩm. Nắm giữ một cái mỹ nhân nô lệ, không chỉ có đại biểu ngươi tài lực chắc tuyệt, càng là tượng trưng một loại thân phận, người bình thường căn bản không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Dù sao linh binh, bảo vật, công pháp cái gì, cũng có thể thông qua tu di nạp giới mang vào có thể duy trì có sinh linh không được. Muốn mang một người nhảy qua biên giới, vậy thì đại biểu cần phải gánh vác bị phát hiện cự đại phong hiểm. Vì vậy, mỹ nhân nô lệ thường thường đều là có tiền mà không mua được, cũng không đủ cầu, thậm chí một ít cường giả sẽ còn mua thêm mấy cái, thật tốt hưởng thụ. Hạ Viêm không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn dần dần âm trầm đi xuống. Lần này mỹ nhân là Sa Ảnh tiểu tổ cống hiến. Tin tưởng mọi người hẳn biết Sa Ảnh mỗi hồi mang đến mỹ nhân đều là đỉnh món hàng tốt chứ. Mới vừa rồi ta thấy một mặt, cái kia sở sở động lòng người bộ dáng, nhất định chính là nhân gian lưu vật. Chư vị, có phải hay không không kịp chờ đợi đây? Người chủ trì sinh động diễn lại, phía dưới mọi người cũng không nhịn được thúc giục. Ha ha ha, được. Xem ở mọi người nhiệt tình như vậy phân thượng, để cho chúng ta đem hôm nay muốn đấu giá mỹ nhân nô lệ dẫn tới. Leng keng leng keng. Một trận xích sắt kim loại va chạm tiếng đánh vang từ dưới vũ đài địa phương truyền tới, chỉ thấy một cái chân trần, trên đầu đang đắp một khối có thể che kín toàn thân tấm vải đỏ thân ảnh bị lưỡng danh đan cảnh người mang tới trên đài. Phía dưới một mảnh xôn xao, không ít người mũi lộng động, người được thiếu nữ đặc biệt mùi thơm, trong mắt hỏa nhiệt vẻ càng đậm đà. Người chủ trì không có nói nhảm nữa, trực tiếp một cái vạch trần tấm vải đỏ. Chỉ thấy một cái giữ lại một con ô tóc đen dài, da thịt trắng nõn, mặt mũi tinh xảo tựa như trong tranh đi ra mỹ nữ tuyệt sắc, phơi bày tại tất cả mọi người trước mặt. Ồ nào. Chỉ một thoáng, toàn bộ sàn đấu giá đều sôi trào. Thật xinh đẹp. Ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Nương hy thất. Sớm biết phía trước ta sẽ không mua cái đó cực phẩm linh minh, đây mới thực sự là cực phẩm a. Các vị cho ta đàng mẫu người một bộ mặt, mỹ nhân này nô lệ ta muốn. Mặt mũi ngươi nhằm nhỏ gì? Hôm nay lão tử nhất định phải được, ai dám giành giật với ta, lão tử tiểu băm hắn. Chương 27, ngươi xem ta trị giá bao nhiêu tiền? Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Tất cả mọi người đều dốc hết tinh thần sức lực, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mỹ nhân nô lệ không phải ít, nhưng là giống như trước mắt cái này như thế cực phẩm, không chỉ có gương mặt bộ dáng sống tuyệt đẹp, ngay cả vóc người cũng là có lồi có lõm, đường con hoàn mỹ đến bạo tạc tại Bắc Biên hoang mạc thật là so với thông thiên linh binh còn hiếm có hơn. Tự nhiên, ai cũng không muốn đem như vậy cực phẩm chắp tay nhường nhịn, vô luận bao nhiêu đánh đổi đều phải bắt lại. Cảm nhận được phía dưới tất cả mọi người hỏa nhiệt ánh mắt, tuyệt đẹp nô lệ cả người run rẩy, vốn là tràn đầy sợ hãi chết lặng trong ánh mắt, lại không tự chủ được hiện ra một chút tuyệt vọng. Nàng là tới từ U quốc một cái trấn nhỏ đại gia khuê tú, nhưng mà một nhóm cực cảnh kẻ lưu vong không biết đến từ đâu, cho toàn bộ trấn nhỏ mang tới một lần đả kích trầm trọng tai nạn, nàng toàn bộ thân nhân toàn bộ bị giết chết, chỉ có nàng bởi vì gương mặt quá đẹp nguyên nhân, bị cướp giật đến Bắc Biên hoang mạc bên trong. Vốn là nàng muốn tránh thoát, nghi tưởng muốn chạy trốn, cũng hoặc là lựa chọn tự sát giải thoát, nhưng ở tiểu cực cảnh thủ hạ, nàng cái gì cũng làm không tới. Nàng rất rõ, rất nhanh nàng cũng sẽ bị phía dưới cái kia trên trán đánh lưu phong ấn tội ác đồ đầu giá, một người trong đó sẽ đem nàng mang đi, đối với nàng tiến hành cực kỳ tàn ác dùng mọi cách hành hạ. Nàng vận mệnh tương hội hoàn toàn đủ ám, ngay cả dưới chân bụi đất cũng không bằng. Các vị nhiệt tình, ta đã đầy đủ cảm nhận được, tin tưởng mọi người cũng phát hiện chứ, đây chính là cái thứ thiệt non nước nha. Chính là bởi vì có một điểm này, nàng giá khởi đầu 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Chư vị, mời tận tình ra giá đi. Người chủ trì lời nói vừa ra, lập tức phía dưới một người giơ tay lên. Ta tháng 5 năm 50 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Mẹ, bất cứ giá nào, tháng 8 năm 50 vạn, 900 vạn. Giá cả giống như là cưới tên lửa như thế, chậm chậm đi lên bao táp. Trong ngay mắt, cũng đã đột phá 1.000 vạn linh thạch đại quan. Đám này cắt bã, thật là có tiền. Á Hạ Viêm ánh mắt chớp động. Phải biết, Hạ Quốc quốc khố tài lực cũng bất quá miễn cưỡng mấy chục triệu linh thạch mà thôi. Nhưng là đến Bắc Biên hoang mạc, đấu giá một tên nô lệ, đã có người ra giá vượt ngàn vạn. Như vậy có thể thấy, những thứ này đại cực cảnh cùng tiểu cực cảnh kẻ lưu vong qua nhiều năm như vậy, trong tối làm bao nhiêu không muốn người biết chuyện ác. Nói chuyện cũng tốt, người người đều có mấy triệu hơn 10 triệu đúng không? Thì bọn họ, cái kia trong tay của ta linh thạch phá 100 triệu hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Hạ Viêm miệng rắc móc một cái. 2.000 vạn. Cũng không lâu lắm, theo một tiếng quát to, vị này tuyệt sắc nô lệ đấu giá giá cả bất ngờ đạt tới 2.000 vạn linh thạch khoảng cách. Giá giá là một gã đại cực cảnh người. Từ cảnh giới khí tức phán đoán, cao vị đại cực cảnh, tại lưu phóng chi địa bên trong, cũng coi là đứng ở đỉnh phong nhân vật. Hắn vừa ra giới, lập tức không ít kẻ lưu vong cũng sắc mặt làm khó, nửa đường bỏ cuộc. Cao vị đại cực cảnh uy nghiêm coi như là một cái nhân tố, nhưng càng mấu chốt là bọn hắn quả thực không cầm ra 2.000 vạn linh thạch. Một loại mỹ nhân nô lệ đều là 100 vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá 10 vạn, nhiều nhất một lần cũng liền hơn 900 vạn đồng ý mà thôi, nhưng là lần này mặt hàng quá mức cực phẩm, mấy cái đại cực cảnh cũng tranh không thể tách rời ra, bây giờ giá cả càng là đạt tới 2.000 vạn. Không có linh thạch, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hiếm thấy gặp tuyệt sắc nô lệ bị người khác cướp đi. Số 8 khách nhân đã ra đến 2.000 vạn linh thạch, còn có người cao giá hơn cách sao? Lúc này mỹ nhân nô lệ, nhưng là mấy năm cũng khó gặp một lần hàng cực phẩm sắc ca. Nhìn một chút gương mặt này, nhìn một chút vóc người này, thật là quá tuyệt. Tuyệt đối nhân gian bưu vật. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, lần tới cũng không biết khi nào mới có thể đủ phải, thật nhận tâm đưa nàng chắp tay tướng nhường cho người khác sao? Người chủ trì kinh nghiệm thập phân lão đạo, không ngừng tán dương mỹ nhân nô lệ, kích thích những người khác lại tiếp tục ra giá. Sự thật chứng minh, hắn lời nói xác thực đưa đến tác dụng. 2.100 vạn linh thạch. Một cái khác đại cực cảnh khẽ cắn răng, quyết định chờ một hồi cầm trong tay một bộ phận bảo vật xử lý xong, vô luận như thế nào đều phải đưa cái này tuyệt sắc mỹ nhân lấy xuống. Số 45 ra đến 2.100 vạn linh thạch, còn có cao giá hơn cách sao? Người chủ trì tiếp tục không ngừng thịt béo đến, nhưng hiển nhiên những người khác không tính cạnh tranh. Như thế cực phẩm tuyệt sắc nô lệ sắc thực khó gặp, có thể cuối cùng chẳng qua là xa xỉ tiêu khiển mà thôi, mà đại đa số người càng muốn đem linh thạch tiêu phí tại tăng cường chính mình sinh tồn lực, giữ được mạng nhỏ mới là vương đạo. Được, nếu không người ra giá, vậy thì người chủ trì thấy vậy, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo không hề bận tâm thanh âm từ hàng cuối cùng truyền tới, 3.000 vạn. Những lời này vừa ra, chỉ một thoáng toàn bộ sàn đấu giá toàn bộ kẻ lưu vong lập tức men theo thanh âm nghiêng đầu nhìn lại, toàn trường ánh mắt hết thảy hội tụ tại một bộ hắc bào, thiết diện cụ che kín mặt Hạ Viêm thân tượng. Người này là ai hả? Thế nào trước chưa từng thấy qua? Người này điên sao? Trực tiếp ra giá 3.000 vạn. Đan cảnh thất trọng. Có 3.000 vạn linh thạch. Hắn sẽ không phải là tới quay rồi chứ? Là đại giao dịch ra tộc người. Coi như là đại giao dịch, ai sẽ 3.000 vạn mua một nô lệ? Điên sao? Tất cả mọi người đều đang nghị luận, trên dưới quan sát Hạ Viêm, muốn từ trên người hắn tìm ra thân ảnh quen thuộc, đoán được Hạ Viêm thân phận chân thật. Nhưng mặc cho do bọn họ nghĩ tường bề đầu, cũng không biết cái này có thể 3.000 vạn đan cảnh thất trọng rốt cuộc là ai. Số 68 khách nhân đem giá cả nhắc tới 3.000 vạn. Còn có cao hơn hắn sao? Người chủ trì bất kể Hạ Viêm là ai, hắn nhiệm vụ chính là để cho toàn bộ đấu giá phẩm giá tiền cao nhất bán đi. Đương nhiên, hắn không tin sẽ có người dám ở bảo vật thương hành sàn đấu giá làm loạn, trước có một đại cực cảnh làm qua chuyện này, sau đó cái đó đại cực cảnh liền bị phanh thây, đầu treo ở đại thành thành môn. Không người tăng giá. Rất tốt. Chúc mừng số 68 khách nhân, thành công 3.000 vạn giá cả bắt lại mỹ nhân nô lệ. Người chủ trì lúc này lớn tiếng tuyên bố. Ngay sau đó, tuyệt đẹp nô lệ mặt đầy chết lặng bị mang tới Hạ Viêm trước mặt. Tiên sinh, chúc mừng ngài, ngài là duy nhất trả hết, vẫn còn cần bảo vật giám định thế chân đây. Tới thu tiền là một gã đang cảnh cựu trọng nam tử, mỉm cười cung kính hỏi. Hạ Viêm đứng dậy, sạm nhiều cái vương người. Bảo vật giám định thế chân đi. Ngươi xem ta trị giá bao nhiêu tiền. Chương 28, lựa chọn thứ 4. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Hạ Viêm lời nói để tên này đàn cảnh cửu trọng có chút không tìm được manh mối, cũng để cho sàn đấu giá những người khác cau mày. Khách quan, nếu như ngài có chút vấn đề, chúng ta có thể hiệp thương, nhưng loại chuyện này có thể không đùa giỡn. Bảo vật thương hành quy củ, tin tưởng khách quan ngài cũng có nghe thấy chứ? Đàn cảnh cửu trọng nam tử cười híp mắt nói, bảo vật thương hành có thể tại Bắc Biên hoang mạc ngang dọc nhiều năm, trở thành toàn bộ Bắc Biên hoang mạc thế lực lớn nhất, uy nghiêm sao có thể để người khác khiêu khích? Nhất là buổi đấu giá, đây chính là bảo vật thương hành lớn nhất kinh tế thu nhập nguồn, nếu như ai cũng dám như vậy mạo phạm quy củ, bọn họ làm sao còn kiếm tiền? Vì vậy, dù bất luận kẻ nào, chỉ cần dám xúc phạm quy tắc, cũng sẽ gặp phải bảo vật thương hành đuổi giết nghiêm trị. Bảo vật thương hành quy củ ta đương nhiên biết, bất quá 3000 vạn linh thạch quả thực quá nhiều, ta cũng không tiền. Hạ Viêm nhún nhún vai, nghiêm trang nói. Nghe lời này, đang cảnh cửu trọng nam tử sắc mặt thoáng cái thì trở nên, toàn bộ sàn đấu giá cũng ồn ào rối loạn lên. Không có tiền, không có tiền ngươi lại dám ra giá? Tiểu tử này điên chứ? Lại dám công khai vi phạm bảo vật thương hành quy củ, còn thật không sợ chết ta? Ha ha ha, lại một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử xuất hiện, lần trước cái đó đang cảnh lục trọng giá hỏa là kết quả gì tới? Hình như là bị tháo thành tám khối, ném cho kẻ lưu vong phân chia đồ ăn chứ? Kẻ lưu vong nghe lời này, trong mắt toàn bộ đều hiện lên một cái lành ý, ngay cả bọn họ những thứ này tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người cũng không dám tùy ý tại bảo vật thương hành làm sằng bậy, chớ nói chi chính là một cái đan cảnh tiểu hỗn đản. Đối phó loại này tiểu hỗn đản, bảo vật thương hành tự nhiên sẽ có 10000 loại hành hạ giết chết phương pháp. Khách quan, ngài là thành tâm tới quay rồi chứ? Trước khi tới, nghe qua bảo vật thương hành danh hiệu sao? Đan cảnh cựu trọng nam tử trên mặt không còn có mặt mày vui vẻ, trong mắt chỉ có sắc bén như dao ánh mắt, giọng lạnh giá. Đối với khách nhân, kim chủ, hắn đương nhiên phải một mực cung kính. Nhưng là đối đãi làm loạn, khiêu khích bảo vật thương hành uy nghiêm, hắn có thể tuyệt không nung chịu. 3. Đan cảnh cựu trọng nam tử gõ ngón tay, sàn đấu giá đại môn lập tức bị mở ra, ba cái tiểu cực cảnh mang theo một nửa bước tiểu cực cảnh, hoặc là đan cảnh cựu trọng, bắt trọng kẻ lưu vong thẳng xuống tới. Mỗi người bọn họ đều mặc thống nhất chế tạo trang phục, bất quá bởi vì cấp bậc bất đồng, quần áo màu sắc cũng bất đồng. Sơ lược khe đến, nói ít có 20-30 người. Tất cả mọi người vừa tiến đến liền đem Hạ Viêm bao bọc vây quanh, thủ trụ môn khẩu, phòng ngừa hắn chạy trốn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, có thể thấy đều là chuyên nghiệp hộ vệ. Xích tiên sinh, đội vàng đem tên tiểu tử này trừng trị, sau đó lần nữa đấu giá đi. Hắn không có tiền, ta có thể có. Xích tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy phiền toái lời nói, ta có thể giúp một tay cho ta một cái đặc quyền, ta bảo đảm để hắn chết vô cùng thống khổ. Chính là một cái đan cảnh thất trọng, ta một ngón tay có thể giết hắn. Tại chỗ tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người cũng tất cả đều đứng dậy, túm cổ, cười lạnh, nhao nhao muốn thử, không đem Hạ Viêm coi vào đâu. Bọn họ đều là tại Bắc Biên hoang mạc chém giết đi ra cường giả, cho dù là ra ngoại giới, cũng có thể trở thành đồng giai bên trong người nổi bật, chớ nói chi đối phó loại này thấp chính mình nhất đại cảnh giới tiểu gia hỏa, căn bản không phí nhiều sức. Không hổ là bảo vật thương hành, danh bất hư truyền a. Hạ Viêm đảo mắt nhìn một vòng, ung dung cười cười, vừa là tiểu cực cảnh, vừa là đại cực cảnh, thật đem ta bị dọa cho phát sợ. Hãy bớt nói nhảm đi. Bây giờ ta cho ngươi ba cái lựa chọn, hoặc là thế chấp trên người của ngươi toàn bộ bảo vật, thanh toán 3000 vạn đấu giá giá cả, hoặc là ký sinh tử khế ước, bảo vật thương hành bán mạng 30 năm, hoặc là ta đại biểu bảo vật thương hành thu tính mạng ngươi, đưa ngươi tháo thành tám khối, đầu treo ở ngoài cửa thành, lấy đó trừng phạt. Xích tiên sinh lãnh đạm nói, ngươi chọn cái nào? Xin lỗi, ba cái lựa chọn ta cũng không muốn chọn. Ta nghĩ rằng chọn cái thứ tư trừng trị các ngươi đám này cặn bã, đem các ngươi đồ vật đều biến thành ta. Hạ Viêm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vừa nói, lập tức không ít tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh người nổi giận. Tuyệt sắc nô lệ lúc này mỹ lệ trong con người cũng khôi phục một tia sinh khí, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía mang thiết diện cụ Hạ Viêm, trong mắt có một tí khao khát, nhưng xung quanh hiện tại có tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người, trong mắt lập tức cảm đạm xuống. Hừ, không biết sống chết, giết hắn. Xích tiên sinh lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra lệnh. Ầm, một người trong đó nhị trọng tiểu cực cảnh, cả người bắp thịt bạo tạc, trên người linh khí uy thế chợt bộc phát ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều có tu vi, nên có thể chịu đựng, duy chỉ có cái đó tuyệt sắc nô lệ bị cổ linh khí này uy thế chấn lảo đảo té ngã trên đất. Đây là thuộc về tiểu cực cảnh linh khí uy thế, chỉ cần cổ bị thế này, liền có thể để cho vô số đan cảnh người sợ mất mật. Tiểu tử, hôm nay lão tử đánh cược thua không ít tiền, kìm nén hỏa đã lâu, ngươi bền chắc điểm, để cho lão tử thật tốt cho hạ giận. Tiếng như sấm rền, chỉ thấy hắn nắm chặt quả đấm, trên nắm tay bỗng nhiên tăng lên lên một cổ lam sắc hỏa diễm. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, lam sắc hỏa diễm bao khỏa quả đấm liền tựa như một viên như đạn tháo, thẳng tắp đánh phía Hạ Viêm gương mặt. Thật là nhanh, tiểu cực cảnh tốc độ xuất thủ thật là nhanh, Hạ Viêm bây giờ cuối cùng có thể hiểu được. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được, trong quả đấm tích chứa lực lượng, tuyệt đối nếu so với trước kia chính mình đụng phải kẻ lưu vong tất cả đều lợi hại liền. Bất quá, Hạ Viêm miệng rắc móc một cái. Vậy thì như thế nào? Vành! Một tiếng vang thật lớn, theo tới, chính là một cổ kịch liệt ba động quyết tán. Hoa lập lạc. Trong đầu giá hội tràng bàn ghế phá toái, vách tường nứt ra, trong chớp mắt, phương viên mấy thước trang sức, tất cả đều thất linh bắt lạc. Đây chính là tiểu cực cảnh cường hãn. Chẳng qua là tiêu tán mà ra sóng linh khí, đều có thể tạo thành mãnh liệt phá hoại. Nhưng mà, cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ lại không tự chủ được kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy Hạ Viêm vẫn đứng tại chỗ, hắn gò má dừng lại viên kia bị làm sắc hỏa diễm bao khỏa quả đấm. Ken két két. Thiết diện cụ vỡ vụn, rớt xuống đất, Hạ Viêm sáng bóng cái chán cứ như vậy phơi bày tại tất cả mọi người trước mặt. Chương 29, quyền đối quyền, bốn càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. người ngoại lai. Người ngoại lai lại dám xông tới nơi này, thật là chán sống a. Ngày hôm qua trong tình báo nói chính là cái này ra hỏa chứ. Giết mấy chục lưu đầy đan cảnh, còn ăn thịt người ma vương nguyên lai chính là hắn. Đan cảnh thất trọng cảnh giới, lại có thể chống cự tiểu cực cảnh một quyền không chút tổn hao nào. Đùa gì thế? Khó trách những đan cảnh đó phế vật sẽ chết tại trên tay hắn, nguyên lai thân thể cứng như thế. Người này tu luyện chẳng lẽ là thông thiên cấp công pháp? Không, coi như là thông thiên cấp công pháp, đan cảnh cũng không khả năng gánh nổi tiểu cực cảnh một đòn mà một chút chuyện cũng không có a. Người ở tại chàng thấy Hạ Viêm lại chống cự xuống tiểu cực cảnh một quyền, mà trên trán không có lưu phóng ấn lúc, rồi rít sắc mặt thay đổi. Bọn họ là từ thấp cảnh giới từng bước một đi tới, tu luyện nhiều năm, biết rõ chênh lệch nhất đại cảnh giới, thực lực chính là khác biệt trời vực. Đối với đan cảnh mà nói, một chọi một rưỡi tình huống, không cách nào chiến thắng, chạm mặt chỉ có chạy trốn phần. Chớ nói chi là đan cảnh khoảng cách gần như vậy, gắng gượng tiếp tiểu cực cảnh một đòn ở tại bọn hắn trong nhận biết, theo lý cái này người ngoại lai, trong nháy mắt bị miểu sát mới đúng. Nhưng là hắn không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không có lui nữa bước, phản phất mới vừa rồi hùng hãn dâng trào lực lượng, toàn bộ bị triệt tiêu. Làm sao có thể đại hán lúc này cũng có chút phát ngông? Hắn không hiểu, tại sao chính mình so với đối phương cao hơn nhất đại cảnh giới, hơn nữa một quyền chính giữa mặt, đối phương lại không chút tổn hao nào. Phải biết, hắn tu luyện nhưng là quyền đầu thượng bí pháp, chết ở hắn một đôi lam hỏa thiết quyền xuống vong hồn không có hơn ngàn cũng có mấy trăm, thậm chí ngay cả đồng giai tiểu cực cảnh cũng từng giết. Nhưng là đến cái này người ngoại lai, thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Không hợp với lẽ thường. Đây chính là tiểu cực cảnh thực lực sao? Vốn là ta còn đặc biệt mong đợi tới, cho là thật lợi hại, bây giờ nhìn lại không gì hơn cái này a. Hạ Viêm nhàn nhạt tiếng nói truyền ra. Nếu rác rưởi như vậy, còn lưu lại để làm gì? Ngoan ngoãn đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Viêm quả đấm ầm ầm mạnh kích đi ra ngoài. Quả đấm. Cùng lao tử so quả đấm. Vừa mới một quyền kia không đánh chết ngươi, một quyền này lao tử liền làm thịt ngươi. Rốt cuộc là tiểu cực cảnh phản ứng lực, cao hơn đan cảnh không chỉ một tầng thứ. Dù là Hạ Viêm tốc độ xuất thủ đã đầy đủ nhanh, đại hán nhưng hắn vẫn bắt được chuyển động. Nhất là khi hắn thấy Hạ Viêm lại đối với hắn huy quả đấm thời điểm, nhất thời liền giận. Quả ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì, dám cùng lao tử so quả đấm, lao tử không phải là để cho ngươi biết ai mới là quả đấm tổ sư ra. Lam Long. Lần này, đại hán bùng nổ linh khí uy thế cường hắn hơn, trên nắm tay lam sắc hỏa diễm trở nên bộc phát thịnh vượng, đưa hắn cả cánh tay cũng cháy sạch một mảnh xanh biếc, hóa thành một cái cơ hồ ngưng kết thành thực chất lam sắc hỏa long. Lam sắc hỏa long vừa ra, trung quanh nhiệt độ rõ ràng lên cao, phương viên bên trong phảng phất hóa thành lò lửa, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ mãnh liệt hơi nóng đập vào mặt. Hiển nhiên, hắn giận. Vì có thể tại tất cả mọi người trước mặt vãn hồi tự mình thân là tiểu cực cảnh tôn nghiêm, hắn nhất định phải một quyền đem trước mắt cái này người ngoại lai quật ngã. Là công pháp cực phẩm, Lam Diễm Quyết. Đây là sát chiêu, không chúng cũng còn khá, một khi chúng, coi như là ta đều không thể bình yên vô sự. Tinh tu quyền pháp, còn có công pháp cực phẩm phụ trợ, dám với hắn so nhất quyền người ngoại lai chết chắc. Tại chỗ tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh người rất rõ, đại hán tiểu cực cảnh thực lực toàn diện bùng nổ, một kích này bao hàm lực lượng, tuyệt không phải bình thường. Cái này đang cảnh người ngoại lai coi như thân thể cứng rắn đi nữa, tu luyện công pháp đặc thù đi nữa, không chết cũng phải tàn phế. Hai quả đấm đối chọi gay gắt, một cái khí thế bằng bạc, hung mãnh lam long gầm thét, phản phất có thể xé nát hết thảy. Nếu so sánh lại, một cái khác quả đấm không có chút nào ý thế, thậm chí ngay cả vốn là đan cảnh phải có sóng linh khí đều chưa từng cảm nhận được, thật là giống như là phổ thông phạm nhân đánh ra quả đấm như thế. Nhưng mà, chính là như vậy phổ thông một quyền, nhưng ở lam sắc hỏa long chạm nhau trong nháy mắt, liền đem toàn bộ hỏa diễm trực tiếp đánh phá thành mảnh nhỏ. Phúc. Tại tất cả mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, kèm theo đồng thời phá thành mảnh nhỏ, còn có đại hán cánh tay kia. Gần trong nháy mắt, máu thịt cùng xương hóa thành huyết vụ đầy trời, tại chỗ vỡ ra. Không. Đại hán trợn to hai mắt, phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng rên rỉ. Hắn cảm nhận được xuyên thấu qua hắn phá toái cánh tay, truyền đến trên người hắn lực lượng kinh khủng, hắn không cách nào hình dung cổ lực lượng này cường đại, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây không phải là hắn có thể chịu đựng, cổ lực lượng này có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Ầm. Sau đó, đại hán cả người giống như bị một cổ vô hình trọng truy đánh trúng, hóa thành đạn đại bác bay ngược mà ra, hung hăng đụng ở trên vách tường, đem vách tường đục ra một cái hố to, toàn bộ sàn đấu giá cũng vì đó rung một cái. Cái gì? Đại hán mở khó tin cả mắt, mặt đầy không cam lòng nhìn Hạ Viêm, nói một chữ liền phun một cái búng máu tươi, cuối cùng co quắp mấy cái sau, cả người mềm nhũn, trong mắt hào quang trong nháy mắt đạm đạm xuống, sinh cơ khí tức biến mất, chết không nhắm mắt. Đại hán chết cũng không nghĩ ra, tại sao chính mình sẽ không đánh lại một cái đan cảnh? Không riêng gì hắn không nghĩ ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ ra. Chết chết, đùa gì thế? Đan cảnh một quyền đấm chết tiểu cực cảnh, tất cả mọi người giống vậy trợn to hai mắt, bị trước mắt một màn này rung động thật sâu đến. Nếu như nói đồng cấp bậc, một quyền trong nháy mắt giết, mặc dù có chút khen, nhưng cũng ở tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng mà vượt qua nhất đại cảnh giới, một quyền trong nháy mắt giết, điều này hiển nhiên vượt qua bọn họ đối với chênh lệch cảnh giới nhận thức. Vừa mới còn nói một quyền giết chết ta, kết quả ngay cả một quyền của ta cũng không chịu nổi, thật là phế bật. Hạ Viêm khẽ cười một tiếng, bước từ từ đi tới đại hán thi thể bên người, hai ngón tay tại trong hư không rạch một cái, trực tiếp thiết đoạn đại hán ngón tay, tu di nạp giới trực tiếp bị hắn trộn vào trong tay. Ta bây giờ có tiền, bất quá ta lại không đưa cho các ngươi, bởi vì tiếp đó ta phải thật tốt dọn dẹp một chút các ngươi đám này cặn bã. Hạ Viêm miệng rắc móc một cái, trong lòng bàn tay hiện ra hắc sắc văn lộ. Thôn vệ lĩnh vực. Chương 30, liền tăng 3 cấp. Một càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Thôn vệ lĩnh vực vừa ra, lập tức phương viên 10 mét bên trong, hắc sắc đại trận hiện ra. Hắn khi nào bày trận pháp này? Bảo vật thương hành bên trong lúc nào có loại trận pháp này? Trận pháp này vì sao ta cảm nhận được một tia rung động? Người ngoại lai kết quả đang làm gì? Thôn vệ lĩnh vực hiện ra, tất cả mọi người tại chốt đều cảm giác được một cổ không khỏi rung động, phảng phất có một bàn tay vô hình nắm bọn họ tâm tạng một dạng để cho bọn họ cảm thấy khó mà hô hấp. Nhất thời, người chung quanh cũng theo bản năng lui về phía sau hết mấy bước, cùng Hạ Viêm giữ nhất định khoảng cách an toàn. Theo hắc quang kịch liệt tiếp thước, đại hán trong thi thể xông ra một đoàn cao bằng một người, đậm đà đến cơ hồ ngưng kết thành thực chất linh khí một dạng. A không hổ là tiểu cực cảnh, cổ linh khí này số lượng rất nhiều a. Hạ Viêm ánh mắt nóng bỏng. Cổ linh khí này số lượng vừa xa khỏi trước hắn thôn vệ 2-30 cái kẻ lưu vong tổng cộng. Nhị trọng tiểu cực cảnh, không biết có thể để cho ta để thăng cảnh giới gì đây. Mong đợi a. Ào ào ồn ào. Cơ hồ ngưng kết thành thực chất linh khí một dạng trực tiếp vào tới, giống như thao thao giang thủy một dạng toàn bộ dưới vào Hạ Viêm trong thân thể. Thoải mái. Cảm thụ trong cơ thể lượng lớn linh khí lao nhanh mang đến cảm giác thư thích, Hạ Viêm cảm giác mình cả người cũng sắp muốn bay lên. Phảng phất nằm ở mênh mông bát ngát biển khơi trên mặt biển, mặc cho biển khơi như thế nào tàn phá quấy phá, hắn đều bị nhiên không bị ảnh hưởng, tận tình hưởng thụ rong ruổi phong bạo mỹ diệu. Linh khí cái đó người ngoại lai đang hấp thu người chết linh khí. Lúc này, những người chung quanh mới rốt cuộc biết phát sinh cái gì. 3. Đột nhiên, Hạ Viêm trong cơ thể truyền tới một tiếng vang nhỏ, sau đó trên người hắn một cổ vô hình sóng linh khí chợt phúc xạ mà ra. Đan cảnh bắt trọng. Cái gì? Hắn cảnh giới cứ như vậy đột phá? Đùa gì thế? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thôn vệ bí pháp bọn họ không phải là chưa từng gặp, trước nhị hoàng tử Hạ Phương Hàn chính là chuyên môn tu luyện thôn vệ bí pháp, có thể cho dù là loại này công pháp đặc thù, cũng không khả năng tại ngắn ngủi như vậy trong thời gian, liền đem khổng lồ như thế một cổ linh khí toàn bộ tiêu hao hết, hơn nữa trực tiếp chuyển đổi thành chính mình tu vi, tại chỗ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này là thôn vệ bí pháp, nhất định chính là ăn thịt người ma công. Nhưng mà còn không chờ mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ầm. Hạ Viêm thân thượng, lại phúc xạ một trận càng thêm mãnh liệt vô hình sóng linh khí. Đan cảnh cửu trọng, đan cảnh cửu trọng. Gạt người đi hắn rốt cuộc lại đột phá. Không thể nào. Điều này sao có thể? Tại chỗ bất kể là tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, tất cả đều bị chấn sử sờ. Nếu như nói tại chỗ đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng đủ để làm bọn hắn kiếp sợ, như vậy liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, nghiêm nhiên đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Bọn họ đều là từ thấp cảnh giới đi lên, biết tấn thăng đột phá là một cái bao nhiêu khó khăn quá trình. Tại chỗ tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, cái nào không phải là chịu nhiều đau khổ, tại bên bờ sinh tử quanh quẩn không biết bao nhiêu lần, hao phí vô số thiên tài địa bảo, mới thật không dễ dàng có hôm nay như vậy tu vi. Nhưng là bây giờ, Hạ Viêm biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ cố hữu nhận thức ầm ầm sụp đổ. Nhưng thực tế xa so với bọn hắn việc trải qua càng hí kịch cùng tàn nhẫn, ầm. Một cái hô hấp không tới công phu, Hạ Viêm thân thượng lại một lần nữa phúc xạ hung hãn sóng linh khí. Lần này sóng linh khí không còn là mới vừa rồi cái loại này thổi lên bụi đất, phất lên tay áo trình độ, đem vách tường đánh rách một tia vết rách, còn có ghế ngồi cũng vang lên kẹt kẹt, vỡ nát. Nửa bước tiểu cực cảnh. Tên người ở tại tràng, lúc này trong lòng khiếp sợ đạt tới một cái cực điểm, dù bọn hắn như thế nào đi nữa kiến thức rộng lớn như thế nào đi nữa, nhưng bây giờ vẫn không nhịn được trận to hai mắt, yên lặng hít một hơi linh khí. Thậm chí có tiểu cực cảnh người trên sống lưng không khỏi dâng lên hơi lạnh, cảm giác da đầu có chút tê dại, lông tơ căn căn dơ lên. Quái vật. Cái này người ngoại lai, là quái vật. Tin đồn là thực sự, hắn chính là ăn thịt người ma đầu, đội vàng giết hắn. Người này tuyệt không có thể lưu. Sau khi hết khiếp sợ, toàn bộ tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh người phản ứng đầu tiên, chính là tại trong tay tu di nạp giới, lấy ra bọn họ binh khí đồng thời trên người bọn họ ấm ấm bộ phát ra tiểu cực cảnh, đại cực cảnh linh khí như thế, sát khí dâng trào. Ẩm. 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 Mãnh liệt đến làm người ta hít thở không thông linh khí bùng nổ. Toàn bộ tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cường giả bước chân trợt trên mặt đất dâm ra một cái hố cạn, vung trong tay linh minh, hung hăng hướng Hạ Viêm chẳng sát. Là, bọn họ sợ hãi. Trong lòng bọn họ đối với Hạ Viêm cái này không cách nào giải thích hợp lý không biết tồn tại sinh ra sợ hãi. Từ tử thi trên người tu lấy linh khí, sau đó đem này cổ linh khí khổng lồ hết thể chuyển hóa thành chính mình tu vi loại công pháp này, đã đến nghe rợn cả người mức độ. Có thể tưởng tượng, như vậy tấn thăng tốc độ, nếu như tiếp tục để cho người này cắn ướt, sợ rằng không bao lâu, cái này người ngoại lai, liền có thể đột phá tiểu cực cảnh, thậm chí là đại cực cảnh. Cho đến lúc này, tất cả mọi người bọn họ đau khổ tu luyện cả đời tu vi, cũng sẽ trở thành đối phương khẩu phần lương thực, mặc cho người hết áp. Vì vậy, bọn họ nhất định phải thừa dịp Hạ Viêm tại quật khởi trước, đem hoàn toàn bóp chết trong trứng nước. Mau lui lại. Trung quanh đan cảnh người sắc mặt đại biến, biết cuộc chiến đấu này bọn họ đã không có tư cách tham dự, đó là cực cảnh người chiến trường. Lúc này, bọn họ cấp tốc rút lui, linh khí tràn ra ngoài dung hợp, tạo thành một cái linh khí hộ thuẫn, bảo đảm chính mình không liên lụy tới. Tuyệt sát nô lệ cũng ở tại linh khí hộ thuẫn trong phạm vi, nói như thế nào cũng là giá trị 2000 vạn linh thạch bảo vật, làm sao có thể dễ dàng như thế vứt bỏ. Như vậy không kịp chờ đợi muốn động thủ giết ta sao? Cũng tốt, các ngươi đã chủ động muốn chết, ta đây liền cố mà đem các ngươi hết thể làm thịt. Hạ Viêm miệng rắc móc một cái, trong ánh mắt lộ ra như dã thú khát máu. Đây là manh thú săn bắn trước mới có ánh mắt. Toàn bộ tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người trong mắt hắn, không còn là người, mà là con mồi, là linh khí, lại có thể để cho hắn đột phá nửa bước tiểu cực cảnh, chân chính đạt tới tiểu cực cảnh chất dinh dưỡng. Chương 31, bùng nổ chiến đấu. Hai càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi. Đánh giá. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đây không phải là phàm cảnh, nguyên cảnh, đan cảnh cái loại này phảng phất đùa nghịch như thế chiến đấu, mà là cực cảnh cường giả chiến đấu. cực cảnh bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu như là tại trong thành trấn đánh nhau, chiến cuộc chấm dứt, toàn bộ thành trấn đều đưa không còn tồn tại, không có bất kỳ địa phương có thể hoàn hảo. Cực cảnh người bùng nổ toàn lực nghiêm túc xuất thủ, lực tàn phá thành trấn cấp bậc. Toàn bộ sàn đấu giá, theo những thứ này cực cảnh người linh khí uy thế bùng nổ, bị toàn bộ lật. Vào giờ phút này, toàn bộ cực cảnh người không có dỗi rảnh lại đi để ý tới trong thành trấn không cho phép chém giết đánh nhau thiết luật điều lệ đối với bọn họ mà nói, đem Hạ Viêm cái này ăn thịt người người ngoại lai tại chỗ chém chết, trước mắt mới là chuyện trọng yếu. Huyết Nguyệt yêu thiểm, Thái Thanh đao, Chú Độc Long, gần trong nháy mắt, đầy trời kinh khủng linh khí đao quang kiếm ảnh, cùng các loại cực cảnh sát chiêu liền ầm ầm đăng tràng. Không chút do dự nào, không có chút nào lưu tình, hết thảy đều là vì sát hại, lấy đi Hạ Viêm cái mạng. Rầm rầm rầm, cự đại tiếng nổ truyền ra, đại địa vỡ nát, toàn bộ sàn đấu giá trần nhà, vách tường, võ đài vân vân đầy đủ mọi thứ trợn sụp đổ, toái thạch khối bị linh khí chấn văng từ phía. Một đám tiểu cực cảnh, đại cực cảnh người toàn lực bùng nổ, phúc xạ trình độ nói ít cũng ở tại phương viên trăm mét, vì vậy bị phá hủy không riêng gì sàn đấu giá, còn có bảo vật thương hành trước mặt đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh tại lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, cũng đụng phải kịch liệt đánh vào, toàn bộ chỉnh tề bày ra bảo vật kèm theo phá toái bức tường, đầy trời mảnh gỗ vụn bay của lên. Xảy ra chuyện gì? Cô uy thế này, có cực cảnh tại giao dịch nội chiến đấu. Nơi nào đến người điên? Không biết trong thành trấn không cho phép chém giết đánh nhau sao? Không, một cái cực cảnh tuyệt đối không thể tạo thành như thế manh động là một đám cực cảnh đánh. Tất cả mọi người chống lên linh khí hộ thuẫn, triệt tiêu xuống toàn bộ tung tóe tới toái thạch khối, tràn đầy sợ hai ánh mắt toàn bộ đều nhìn về sàn đấu giá vị trí. Thành trấn giao dịch thành lập vượt qua 30 năm, đến tận bây giờ đại quy mô nhất một lần chiến đấu, phụ trách trông chừng bảo vật thương hành đại cực cảnh người phụ trách, cùng một cái đến từ đại giao dịch gia tộc đại cực cảnh bởi vì một món bảo vật tranh đoạt sinh ra. Cuộc chiến đấu kia khoảng cách hôm nay đã có 10 năm dài, trừ một ít tồn tại đến nay lão kẻ lưu vong ra, người mới căn bản không biết chuyện này. Vậy mà hôm nay bộc phát ra uy thế cho dù so với cuộc chiến đấu kia càng hung manh đáng sợ, ngay cả bảo vật thương hành đều không có thể thoát khỏi may mắn, tại chỗ phá toái thành cho, sàn đấu giá làm tâm điểm phương viên trăm mét bên trong toàn bộ kiến trúc cũng bị cự đại tàn phá. Kinh khủng như vậy uy năng, để cho toàn bộ đan cảnh kẻ lưu vong trong lòng dâng lên lòng sợ hãi, một trận trước đó chưa từng có chiến đấu hàng lâm. Là ai tại giao dịch gây chuyện? Nơi này động tĩnh to lớn, cấp tốc đem phụ trách trấn thủ đại cực cảnh thống lĩnh hấp dẫn tới. Tiếng như sấm rền, trong giọng nói xen lẫn tức giận ý dám hủy ta bảo vật thương hành, tìm chết. Cùng đại cực cảnh thống lĩnh cùng nhau đến, còn có một giao dịch bảo vật thương hành trấn thủ người. Thanh âm giàn mua trong, giống vậy có mãnh liệt uy hiếp ý. Mèo, mèo. Giữa không trung, chỉ thấy một kim một lam lưỡng đạo cực quang lưu ảnh qua. Kim sát thân ảnh là một gã người khoác kim giáp, tay cầm trường kích mặt chữ quốc nam tử. Lam sát thân ảnh là một gã mặc trường bào màu xám, tóc bạch kim lung lay láo giả. Hai người đều là thiên vị đại cực cảnh, khoảng cách nửa bước thông thiên cảnh cách chỉ một bước cường giả có được ngắn ngủi trên không trung dừng lại năng lực. Lớn như vậy Bắc Biên hoang mạc, bọn họ chính là đứng ở đỉnh phong nhóm kia đại nhân vật. Đây cũng là tại sao, dù là lợi hại hơn nữa người, tại thành trấn giao dịch bên trong cũng phải của lại, không thể phách lôi nguyên nhân, hai thiên vị đại cực cảnh, ai dám dẫn đến. Nhưng là bây giờ, giao dịch bên trong lại bùng nổ chiến đấu, ảnh hưởng đến to lớn như vậy, thậm chí đảo mắt liền bảo vật thương hành cũng hủy diệt. Bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trời ạ, hai thiên vị đại cực cảnh cũng điều động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người ở bảo vật thương hành ra tay đánh nhau. Nơi nào đến người mạnh? Tại bảo vật thương hành động thủ, chán sống đi. Thật là mạnh như thế, đây là bao nhiêu cái cực cảnh cao thủ đang đối chiến? Thành trấn giao dịch bên trong, đang nghỉ ngơi ăn cơm, hoặc là tu luyện còn lại kẻ lưu vong tất cả đều bị này cổ tiêu tán mà ra linh khí uy thế kinh động đến. Bọn họ cấp tốc leo lên mỗi người ốc đỉnh, nhìn xa xa sàn đấu giá nơi bộc phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, trong lòng kinh hãi. Cùng lúc đó, nguyên lai sàn đấu giá nơi ở đã bị san thành bình địa. Xuống phía dưới nấp thang cùng bão đài, lúc này đều biến thành một cái dung nạp đầy toái thạch khối cùng đủ loại tán phá rác dưới phế tích. Mà đang ở trong phế tích, có một cái dữ tợn hố to, hỏa diễm, băng sương, độc vụ, hắc khí đem toàn bộ tràn đầy. Chính là các ngươi cực cảnh nhân lực số lượng sao? Ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào, mong đợi nửa ngày cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một cổ vô hình lực lượng khuyết tán ra, đem quanh mình hỏa diễm băng xương độc vụ tất cả đều thổi tan, hiện lộ ra Hạ Viêm mặt đầy ung dung thân ảnh. Chỉ thấy hắn quần áo trên người tại vừa mới trận kia bùng nổ chính giữa, tàn phá không thể tưởng tượng nổi, giống như là ăn mày mấy khối vải như thế, nhưng mà hắn tráng kiện lục thân, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt bóng loáng, không có chút nào hư hại, thậm chí ngay cả một chút bạch ngân cũng không từng lưu lại. Đương nhiên, trên người hắn còn không chỉ có những thứ này. Một cái cực độ sắc bén, cả người lưu chuyển bạch quang hắc kiếm mũi kiếm, chính đâm vào hắn sau nơi cổ đó là chí mạng bộ vị yếu hại. Một cái cao bằng một người huyết sắc cự đại phủ đầu, chính bổ vào trên đầu hắn. Còn có một chỉ tạo thành trảo tử như vậy, thiêu đốt hỏa diễm tay, ý đồ phá vỡ hắn trước ngực, bóp vỡ trái tim của hắn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ công kích, tất cả đều bị Hạ Viêm cái kia bền chắc không thể gãy đục thân hết thể ngăn trở đỡ được. Ba vị đại cực cảnh, còn có kể cả ta ở bên trong 11 vị tiểu cực cảnh đồng thời xuất thủ, hắn lại không có chết. Người này tu luyện đến tột cùng là bí pháp gì? Bất quá mới đang cảnh, thế nào thân thể sẽ cứng như thế? Chương 32, một quyền đánh bạo. Ba càng yêu cầu cất giữ. Hoa tươi, đánh giá. Hiện trường toàn bộ cực cảnh những cao thủ con ngươi trợn co rút nhanh, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán rỉ ra một chút mồ hôi hột, trong lòng quẩn quẩn lên cơn sóng thần. Đây chính là ba cái đại cực cảnh, cộng thêm 11 cái tiểu cực cảnh toàn lực công kích a. So với vừa mới cái đó tiểu cực cảnh cầu nhiêm đại hán một đòn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là nửa bước thông thiên cảnh nhân, chỉ sợ cũng bị thương nặng hoặc máu. Trái lại cái này người ngoại lai, cả người trên dưới trừ quần áo rách nát một chút ra, đừng nói lưu huyết, liền một cái vết thương cũng không có. Đây là đám bọn hắn nhận biết đan cảnh sao? Chẳng lẽ người này thông thiên cảnh cường giả giả trang? Bạch, bạch, bạch. Trong lòng kiếp sợ, khiến cho ba gã đại cực cảnh cấp tốc thu hồi hắc kiếm, huyết sắc cự phủ, cùng hỏa diễm huyết trảo, thân ảnh như điện, trong nháy mắt phải đi đến hơn 10m ở ngoài, cùng Hạ Viêm kéo mở một cái khoảng cách an toàn. Cùng đồ, không biết thành trấn giao dịch là không cho phép công khai chém giết đánh nhau sao? Chẳng lẽ các ngươi là muốn khiêu khích ta uy nghiêm? Lúc này, Kim Giáp thống lĩnh chạy tới, rơi trên mặt đất, trường kích mãnh đâm trên mặt đất, phát ra một tiếng lôi đỉnh gầm lên. Các ngươi đám hôn trướng ngoạn ý, lại dám tại ta bảo vật thương hành đập võ, còn đem ta bảo vật thương hành phá hủy chật vật như thế, ta quyết không khoan dung. Bạch Phát lao giả theo sát tới, tức giận quát lên. Hai người đến, để cho hiện tại toàn bộ cực cảnh những cao thủ sắc mặt khẽ biến. Có thể còn chưa chờ bọn họ mở miệng trả lời, Hạ Viêm cũng đã động. Hai thiên vị đại cực cảnh, thật là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là để ý tới bọn họ thời điểm trước giải quyết những tiểu cực cảnh đó, tăng lên cảnh giới lại nói. Hạ Viêm miệng rắc lên, nửa bước tiểu cực cảnh khí thế ầm ầm bùng nổ. Thân hình hắn hóa thành một đạo lũ ảnh, không nhìn ba người kia đại cực cảnh, cũng lời để ý sau đó chạy tới Kim Giáp thống lĩnh cùng Bạch Phát lao giả trực tiếp phong tỏa vây công 11 cái tiểu cực cảnh chính giữa, thực lực cảnh giới thấp nhất, chỉ có nhất trọng tiểu cực cảnh kẻ lưu vong, chạy đi. Hạ Viêm ý tưởng một mực rất rõ ràng. Đại cực cảnh, mặc dù thương không hắn, nhưng cuối cùng cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn, cho dù tới nhất quyền, đối phương cũng có thể ung dung né tránh. Nhưng tiểu cực cảnh cũng không giống nhau, chỉ cần hắn tóm lấy thời cơ, tốc độ xuất thủ đủ nhanh, để cho đối phương không kịp phản ứng, có thể tại chỗ trực tiếp giết chết. Chỉ có giết chết tiểu cực cảnh, thôn vệ sau, hắn có thể đột phá đan cảnh hạn chế, thực sự trở thành một cái cực cảnh cường giả. Cho đến lúc này, cho dù thông thiên cảnh công kích cũng có thể toàn bộ chống được, kể cả toàn bộ Bắc Biên Hoa Mạc, không, toàn bộ Hạ Quốc, cũng liền không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn đến hắn một cọng tóc gáy. Hắn muốn giết ta. Tên kia nhất trọng tiểu cực cảnh kẻ lưu vong khoảng cách Hạ Viêm cũng không xa, vừa mới hắn đối với Hạ Viêm tiến hành công kích tầm xa, vốn tưởng rằng chính mình cùng những đại cực cảnh đó người xuất thủ cũng có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Hạ Viêm, nhưng mà sự thật làm cho hắn khiếp sợ, đối phương không chỉ không có tổn thương nào, thậm chí trực tiếp tìm tới trên đầu của hắn, cái kia âm lãnh tràn đầy sát cơ ánh mắt, nhìn mình chằm chằm. Nhất trọng tiểu cực cảnh lập tức trong lòng sợ hãi cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như nói là đang ở cầu Nhiêm đại hán còn chưa có chết trước, hắn nhất định sẽ không có chút nào hốt hoảng, lập tức không nói hai lời vận dụng sát chiêu chính mình, dầu gì cũng là tiểu cực cảnh, làm sao có thể hướng chính là một cái đan cảnh cấp thấp người thỏa hiệp. Nhưng là cầu Nhiêm đại hán một quyền đấm chết hình ảnh, mang đến cho hắn cự đại lực trùng kích, thế cho nên hắn không dám tổn chút nào may mắn trong lòng, đối mặt Hạ Viêm thế công, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng mà, chính là bởi vì sợ hãi, để tên này tiểu cực cảnh động tác chậm một nhịp. Giữa hai người khoảng cách liền 10 mét cũng chưa tới, đối với bây giờ tấn thăng đến nửa bước tiểu cực cảnh Hạ Viêm mà nói, đây cơ hội là chớp mắt có thể đến tới khoảng cách. Cái này tiểu cực cảnh cánh mạng, Hạ Viêm nhất định phải được. Ở trước mặt ta còn dám giết người, tìm chết. Kim Giáp thống lĩnh nói như thế nào cũng là thiên vị đại cực cảnh, khoảng cách nửa bước thông thiên cảnh cách chỉ một bước, làm sao có thể bắt không tới Hạ Viêm hướng đi. Khi hắn thấy Hạ Viêm lại dám công khai không nhìn chính mình, ý đồ tiếp tục chém giết lúc, Kim Giáp thống lĩnh không chút do dự tuyển trạch xuất thủ. Ồ nào. Đương nhiên, chỉ thấy Kim Giáp thống lĩnh trong tay trường kích toát ra kinh người quang mang. Nay cổ quang mang so với Thái Dương còn phải nhức mắt chói mắt, toàn bộ thiên địa cũng không tự chủ ảm đạm xuống, phản phất trong thiên địa chỉ còn lại thanh trường kích, cùng trong tay trường kích Kim Giáp thống lĩnh. Một cổ mênh mông mà kinh khủng uy thế quyết tán mà ra, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được sinh ra một tia rung động. Đây chính là thiên vị đại cực cảnh lực lượng. So với vừa nãy công kích Hạ Viêm ba cái sơ vị đại cực cảnh cường hãn tuyệt không phải một điểm. Trảm Sơn. Kim Giáp thống lĩnh gầm lên một tiếng, đầy trời quang mang phảng phất hóa thành một thanh đạt tới dài hơn 20 mét khổng lồ trường kích, đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, hướng Hạ Viêm phương hướng, giận bổ xuống. Đây là thiên vị đại cực cảnh hàm nộ một đòn. Nó nếu là bổ chúng, tại chỗ bất luận kẻ nào, cho dù là thiên vị đại cực cảnh Bạch Phát lão giả, cũng không thể bình yên vô sự. Ầm. Khổng lồ trường kích đầm ầm hạ xuống, tích liệt sóng linh khí huyền như gợn sóng chợt quét tán ra, đem nguyên nay đã tàn phá phế tích, trở nên càng hoang vu. Cuồn phong hô khiếu, khói bụi tràn ngập, cái kia bắn ra toái thạch khối, tùy tùy tiện tiện có thể bị thương nặng một tên đan cảnh, đây chính là thiên vị đại cực cảnh lực lượng, cường hãn kinh khủng. Mấy hơi thở sau, toàn bộ đá vụn cho bụi cũng dòng dòng hạ xuống, chỉ còn lại đầy trời khói bụi vẫn còn ở tùy ý tràn ngập. Tán. Bạch Phát lão giả vung tay lên, toàn bộ khói bụi trong nháy mắt tiêu tan. Nhức mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, khổng lồ trường kích thu hồi, ánh mắt mọi người liền đội vàng nhìn lại, chỉ thấy bị phách địa phương, có một đạo cự đại đen nhánh khe danh, đó là trường kích bổ ra thâm ngân. Nhưng mà, có một đạo quần áo tàn phá thân ảnh, chính đứng tại thâm ngân trên, yên lặng thu hồi cái kia dính đầy tiên huyết quả đấm. Tất cả mọi người thoáng cái trận to hai mắt. Chỉ thấy ngay tại Hạ Viêm trước mặt, tên kia nhất trọng tiểu cực cảnh kẻ lưu vong, cả người vẫn còn, người vẫn là đứng, duy nhất không được hoàn mỹ, trái tim của hắn bị xuyên một lỗ thủng,